Chương 87, nông mậu phiên chợ tốt nhất quầy hàng. Chương 87, nông mậu phiên chợ tốt nhất quầy hàng. Sáng sớm hôm sau, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, Lưu Ngọc lái xe bò từ vệ sinh viện ra hướng trong thôn tiến đến. Hôm qua vì xem trọng xe bò, hắn ban đêm đi ngủ đều tại trên xe bò, cái này trời đông giá rét căn bản liền ngủ không ngon. Châu xe ngồi phía sau Ngô Chiêu Đệ cùng Lưu gia phụ tử hai cái bệnh nhân. Ngô Chiêu Đệ, ngươi cái lũ đàn bà thối tha, gấp gáp như vậy để cho ta cùng nhi tử xuất viện, là chê chúng ta chết không đủ nhanh sao? Vết thương hôm qua mới băng bó kỹ, đường này lại có chút sốc này. Lưu An Phúc tâm tình rất táo bạo. Ta cũng không muốn các ngươi xuất viện, nhưng là tiền của chúng ta đều đã xài hết rồi. Ngô Chiêu Đệ kiên nhẫn giải thích nói. Ngô Chiêu Đệ từ nhỏ đã bị phụ mẫu giáo dục quán thâu gà cho gà thì theo, gà cho chó thì theo chó lý niệm. Mặc dù Lưu An Phúc đối nàng mọi loại không tốt, nhưng chung quy là trượng phu của mình, tiền đều bỏ ra. Trước đó từ Trần gia mượn 100 khối tiền không phải còn lại không ít sao? Lưu An Phúc nhíu mày, chính là những số tiền kia đều bỏ ra à? Ngươi cùng nhi tử thanh tẩy vết thương, khâu lại băng bó, bỏ đi viêm châm đều cần tiền nha. Sau khi nói đến đây, Ngô Chiêu Đệ liếc mắt một mực giữ im lặng Lưu Hạo, nhỏ giọng nói ra, nhất là Lưu Hạo tay phải cắt, tiền giải phẫu liền tốn không ít. Từ làm xong đoạn giải phẫu về sau, Lưu Hạo liền cũng mất hồn, không nói lời nào cũng bất động. Ngô Chiêu Đệ có chút bận tâm, đúng là mẹ nó ý tưởng lưng, đụng phải người điên. Lưu An Phúc đến bây giờ đều chỉ cảm thấy mình vận khí không tốt, cũng không cảm thấy hôm qua mình cùng Lưu Hạo đã làm sai điều gì. Huyện công thương chỗ chủ nhiệm văn phòng. Quý chủ nhiệm, cái này là đại đội sản xuất mở cho ta cố thư giới thiệu. Trương Lỗi hai tay đem thư giới thiệu đưa tới. Buổi sáng hôm nay ăn xong điểm tâm, Trương Lỗi liền vội vàng mang theo thư giới thiệu chạy tới. Ta liền biết tiểu tử ngươi luôn luôn hiệu suất làm việc rất cao. Quý Thiên Minh nhận lấy kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề về sau bỏ vào trong ngăn kéo. Hôm nay có hứng thú hay không cùng ta cùng đi sắp mở ra phiên chợ dạo chơi? Có thể chứ. Trương Lỗi có chút kích động, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút Quý Thiên Minh lưu lại cho mình cái kia quầy hàng có phải hay không giống nói tốt như vậy. Đương nhiên có thể. Quý Thiên Minh cười cười, đợi chút nữa chúng ta liền xuất phát, ta mang ngươi cùng đi xem nhìn. Hậu Thiên liền muốn khai trương, hôm qua thủ hạ đã qua đến báo cáo, nông mậu phiên chợ quầy hàng kiến thiết, phân chia các loại công việc đã hoàn thành. Trước khi thị trường mở cửa, hắn cái này công quản chỗ chủ nhiệm khẳng định phải sớm đi qua nhìn một chút. Đừng nhìn Quý Thiên Minh là công quản chỗ chủ nhiệm, đi ra ngoài làm việc dựa vào là cũng là cước lực, đương nhiên cái này cùng huyện thành không lớn cùng huyện tài chính khó khăn có nhất định quan hệ. Quý Thiên Minh lôi kéo Trương Lỗi hàn huyên một đường, đằng sau đi theo ba cái công quản chỗ làm việc, trước đó thả Trương Lỗi một ngựa làm việc Vương Sung cũng ở trong đó. Đến mục đích về sau, Trương Lỗi có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Phiên chợ lối vào, treo một tấm bảng, trên đó viết dư cán chợ nông sản vài cái chữ to, dưới đất là trong huyện không thường gặp cắt đá đường, so bùn bã lù mạnh lên không ít, nhìn xem giống như là vừa trải không bao lâu. Nghe Quý Thiên Minh nói, cái này phiên chợ là từ một cái vứt bỏ nhà kho cải biến cổng còn có một cái to lớn cửa sắt. Sau khi đi vào, có rất nhiều dì xét khung sắt, phía trên thống nhất phủ lên tấm ván gỗ, có lớn có nhỏ, Trương Lỗi suy đoán, những này hẳn là cái gọi là quầy hàng. Rất nhanh, cái suy đoán này liền được chứng minh. Trương Lỗi tiểu huynh đệ, ngươi quầy hàng tại kia. Trương Lỗi thuận Quý Thiên Minh ngón tay phương hướng nhìn lại, kia là lối vào sáng sủa nhất, bắt mắt nhất quầy hàng, chẳng những vị trí tốt, mà lại so chúng quanh quầy hàng đều lớn hơn một chút, đánh giá đến có 6 mét vuông. Quầy hàng phía sau không gian cũng không nhỏ, Trương Lỗi xem chừng thả cái xe bỏ đều dư xài. Trương Lỗi huynh đệ, quý chủ nhiệm đối ngươi thật là tốt, đây chính là chúng ta phiên chợ số 1 quầy hàng. Làm việc Vương Sung có chút hâm mộ nói. Bị Vương Sung một nhắc nhở như vậy, Trương Lỗi mới nhìn đến cái này quầy hàng tấm ván gỗ góc trên bên phải có ít chữ một đánh dấu. Quý chủ nhiệm, cảm ơn ngươi đối chiếu cố cho ta. Ai, chưa nói tới chiếu cố, chúng ta là bằng hữu, cái này quầy hàng cho ai không phải cho. Quý Thiên Minh không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Đằng sau đi theo hai cái làm việc đều là người một nhà, hắn nói chuyện ngược lại cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Còn nhiều thời gian, về sau chúng ta chậm rãi chỗ. Trương Lỗi cười cười. Ừm, còn nhiều thời gian, hy vọng Trương Lỗi tiểu huynh đệ về sau phát tài rồi, đừng quên quý lão ca liền tốt. Tại Quý Thiên Minh dẫn đầu dưới, Trương Lỗi cũng hiểu được phiên chợ chỉnh thể bố cục. Số 1 quầy hàng chính đối duy nhất cửa vào, đằng sau dựa theo số thứ tự sắp xếp, hết thảy 4 tổ, mỗi tổ 50 cái hảo, nói cách khác, cái này phiên chợ hết thảy có 200 cái quầy hàng. Trước mắt đã toàn bộ thuê ra ngoài. Về phần phiên chợ quy tắc, bởi vì là vừa mới thành lập, cũng không cùng hậu thế đồng dạng phân chia như vậy kỹ càng. Đơn giản tới nói, nghĩ bán cái gì, toàn bằng chủ quán tâm tình. Trương Lỗi tiểu huynh đệ, ngươi nói chúng ta cái này phiên chợ khai trương về sau, sẽ có bao nhiêu người à? Quý Thiên Minh nhìn xem trống rỗng phiên chợ, có chút lo lắng. Quý chủ nhiệm ngươi yên tâm, cái này phiên chợ chỉ cần khai trương về sau tuyệt đối đều là mỗi ngày ăn Tết tràn diện. Trương Lỗi cười đáp lại. Trương Lỗi nhớ không lầm, tiếp trước cái này phiên chợ mở ra thời điểm, còn trải qua báo chí, tràn diện kia nhưng hùng vĩ. Mà lại đối trong huyện trước mắt bách tính tới nói, phiên chợ mở ra đại biểu cho có tự chủ tiêu phí lựa chọn quyền lợi, không cần vì muốn mua điểm thịt hoặc là tươi mới rau quả, nơm nớp lo sợ đi chợ đen. Tăng thêm phiên chợ mở ra thời gian xa xa so chợ đen muốn dài, nông mậu phiên chợ tự nhiên sẽ biến thành huyện thành bách tính thứ nhất lựa chọn. Bởi vì Quý Thiên Minh còn có chuyện, đơn giản tại phiên chợ đi dạo một vòng mấy lúc sau, Trương Lỗi liền thức thời rời đi. Nghĩ đến hai ngày sau chính là phiên chợ mở ra thời gian, Trương Lỗi do dự một chút về sau, hướng về công lĩnh phương hướng tiến đến. Trải qua hơn một giờ đường núi, Trương Lỗi đi tới dân tộc xa cổ trại cổng. Lôi tộc trưởng, ta tới. Nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, Trương Lỗi đành phải hướng bên trong lớn tiếng hô một câu. Rất nhanh, trại bên trong liền truyền đến một trận rối loạn, đại môn cũng lập tức bị mở ra. Ta còn tưởng rằng ngươi đem trại quên nữa nha. Lôi Ngạo kích động dị thường, gặp mặt liền cho Trương Lỗi một cái gấu ôm. Thường ngày Trương Lỗi đều là mang theo Trần Đại Tráng cùng một chỗ tới, mà lần này lại là một thân một mình. Lôi Ngạo mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là không thèm để ý chút nào, cùng hắn có lợi ích buộc chặt không phải Trần Đại Tráng mà là trước mắt Trương Lỗi. Chúng ta nhưng là bạn tốt, làm sao có thể đem người quên? Trương Lỗi nhiệt tình đáp lại nói, cái này cổ trại cho hắn chuyển bận không ít tiền tài, cũng không dám quên. Đến nhà mình nhà sàn, Lôi Ngạo trước tiên liền để thê tử Lam Muội chuẩn bị đồ ăn, hắn thì là lôi kéo Trương Lỗi ngồi xuống lò sưởi bên cạnh. Trương Lỗi huynh đệ, rất nhiều ngày không thấy, lần này tới hẳn là không chỉ là đến xem ta a. Lôi tộc trưởng, lần này tới chủ yếu là nhìn xem ngươi, tiện thể muốn theo trại làm chút kinh doanh. Chương 88, hợp tác cả hai cùng có lợi. Chương 88, hợp tác cả hai cùng có lợi. Triển khai nói một chút. Lôi Ngạo có chút kích động, Trương Lỗi quả nhiên không để cho hắn thất vọng, mỗi lần tới đều sẽ có tin tức tốt. Từ khi kết bạn Trương Lỗi về sau, trại các loại vấn đề đều giải quyết không ít, nhất là bồi dối hắn thật lâu mối ăn vấn đề. Đồng thời, Lôi Ngạo cũng bởi vì Trương Lỗi quan hệ, tộc trưởng địa vị tại trại bên trong càng phát vững chắc. Nói câu khó nghe, hiện tại chính là Lôi Ngạo nghị không làm trại tộc trưởng, phần lớn trại người đều sẽ không đồng ý trong huyện thành 2 ngày sau liền muốn mở một cái phiên chợ, trại bên trong có gì cần bán cũng có thể nói với ta, không cần tiền ta liền cho các ngươi đổi thành cần vật tư. Đây chính là Trương Lỗi hôm nay tới mục đích, 3 ngày thời gian muốn tại khai trương về sau kiếm bộn, chỉ riêng dựa vào chính mình mang theo Trần Đại Tráng đi trên núi đi săn hoặc là đào măng mùa đông khẳng định là không được, tìm cổ trại hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Cổ trại có tài nguyên, mình có con đường, hợp tác cả hai cùng có lợi. Lôi Ngạo là người thông minh, tự nhiên nghe được Trương Lỗi ý tứ trong lời nói, thử dò hỏi, sắp hết năm, trại bên trong thiếu khuyết vật tư cũng không phải ít, chỉ là ta không biết trại bên trong có vật gì có thể phóng tới phiên chợ đi lên bán a. Lôi tộc trưởng, ta nhìn chúng ta trại bên trong dê rừng giống như thật nhiều. Trương Lỗi cười tủm tỉm nói, hắn đối trại cũng coi là tương đối quen thuộc, biết cổ trại có hơn 100 con trưởng thành dê, còn có mấy chục con dê con. Chớ nói chi là còn có heo nhà cùng nuôi hoàng ưu. Ý của ngươi là dê rừng cũng có thể xuất ra đi bán? Lôi Ngạo có chút hưng phấn, cái này thật đúng là ngủ gật đưa gối đầu. Trại bên trong dê rừng năm nay hạ không ít dê con, dẫn đến nguyên bản tồn trữ cho dê rừng qua mùa đông cỏ khô đã có chút không đủ dùng, tăng thêm rất nhiều dê con còn tại bú sữa mẹ, làm không tốt sẽ xuất hiện lớn diện tích dê rừng chết đói sự tính phát sinh. Những này dê rừng là trại tập thể tài sản, hắn cái này làm tộc trưởng trách nhiệm lớn nhất. Bây giờ có thể dùng một bộ phận dê rừng đổi lấy cái khác cần vật tư, đây chính là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt, một phương diện giải quyết lương thảo thiếu vấn đề, một phương diện lại tăng cường hắn tộc trưởng này đối trại thống trị lực. Đương nhiên có thể bán, các ngươi cần nào vật tư, mặc kệ là cái gì đều có thể viết xuống đến, ta đều tận khả năng thỏa mãn các ngươi. Trương Lỗi cười cười, bổ sung nói, đương nhiên, con sơn dương này số lượng đến cùng những vật tư này đồng giá mới được. Trương Lỗi huynh đệ yên tâm, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt. Lôi Ngạo cười bảo đảm nói, bởi vì vấn đề thân phận, Lôi Ngạo cái này trại không dám cùng ngoại giới có tiếp xúc, hiện tại cùng Trương Lỗi cùng một tuyến đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng hắn trở mặt, một con dê rừng có thể đổi nhiều ít cần vật tư, Lôi Ngạo càng là không hỏi một tiếng dựa theo trước đó cùng Trương Lỗi giao dịch đến xem, hẳn là sẽ không để hắn thất vọng. Được, kia Lôi tộc trưởng ngươi phải nắm chặt thống kê cần vật tư đi, ta 2 ngày sau lại tới một chuyến, đến lúc đó giết mấy cái dê rừng cho ta, ta đi cấp các ngươi bán đổi vật tư. Hạ Diêu thôn, Lưu gia. Chiêu đệ, hôm nay ngươi lại đi Trần gia một chuyến, mượn ít tiền thuận tiện làm điểm đồ Tết trở về. Lưu An Phúc cho mày, miệng vết thương của hắn khôi phục hẳn là cũng tạm được, băng gạc nhìn xem coi như trắng nõn, không có máu tươi chảy ra. Nhưng là nhi tử Lưu Hạo từ trở về sau, liền bắt đầu tại phát sốt, ra bệnh viện trước đó vừa đổi băng gạc, hiện tại cũng là huyết hồng một mảnh, Lưu An Phúc lo lắng Lưu Hạo xảy ra chuyện. 2 ngày trước vừa đi tìm ta tỉ vay tiền, hiện tại lại đi, người ta chỗ nào nguyện ý mượn? Nô Chiêu đệ có chút do dự. Vậy ngươi liền trơ mắt nhìn Lưu Hạo sốt cao đốt thành đồ đần. Lưu An Phúc lớn tiếng giận dữ mắng mỏ nói, vẫn là nói ngươi muốn ta cái này đi đứng không tiện đi tìm Trần gia vay tiền. Ta không có nói như vậy. Nô Chiêu đệ ủy khuất nói, cha mẹ, nếu không ta đi tìm đại di thử một chút ta. Lưu Ngọc đột nhiên nói, mặc dù ca ca Lưu Hạo trong thôn thanh danh bất hảo, nhưng là đối với hắn cái này đệ đệ là thật tốt. Trước đó Trương Lỗi vừa về đến, đại ca liền đi tìm Trương Lỗi cho hắn học bổ túc bài tập, hắn một mực nhớ kỹ. Hiện đang nhìn mình ca ca phát sốt, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tăng thêm hắn cũng không hy vọng phụ mẫu cãi nhau, chỉ có thể đem chuyện mượn tiền ôm trên người mình thử một chút. Ngươi đi. Lưu An Phúc cho mày, ngươi đi cũng được. Nếu không ta cùng hắn cùng đi chứ. Nô Chiêu đệ có chút không yên lòng. Ngươi đi cái rắm, vừa rồi cho ngươi đi, ngươi ra sức khước tử. Hiện tại xem náo nhiệt gì. Nếu không phải đi đứng không tiện, Lưu An Phúc thật muốn cho cái này xú nương môn một cái miệng rộng, còn đứng ngây đó làm gì, nắm chặt đi nấu cơm cho ta à, ngươi là muốn bỏ đói ta sao? Lưu Ngọc, ngươi chờ chút quá khứ miệng món điểm tâm ngọt. Ta đã biết. Lưu Ngọc lên tiếng liền hướng Trần gia chạy tới. Đi vào Trần gia về sau, Lưu Ngọc vừa mới chuẩn bị gõ cửa, phát hiện cửa không có khóa, do dự một chút đẩy cửa đi vào. Đại di phu, đại di các ngươi có ở nhà không? Ta là Lưu Ngọc. Lưu Ngọc tới đây, đại di ở chỗ này. Trong phòng truyền đến Ngô Thủ Phương thanh âm. Lưu Ngọc lần theo thanh âm tìm tới, nghi ngờ nói, đại di, chỉ một mình ngươi có ở nhà không? Đại di phu cùng biểu ca đâu? Bọn hắn lên núi chặt cây trúc đi. Ngô Thủ Phương từ trong túi rút mấy cái nãi đường đưa tới, cho đại di mời ngươi ăn đường. Nhìn xem trước đó đi theo mình cái mông phía sau tiểu thí hải, bây giờ cũng lớn thành một cái trai trai tiểu tử. Ngô Thủ Phương một mặt cảm khái, thật sự là tuế nguyệt không tha người a, có đôi khi nàng đều đang nghĩ, cứ như vậy một mực co quắp trên giường, nhân sinh đến cùng còn có ý nghĩa hay không? Lưu Ngọc cũng không lòng tham, chỉ tiếp một cái quá khứ, nhét vào miệng bên trong, ân, thật ngọt. Đại Di, kỳ thật ta đến tìm ngươi là có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ. Nô Thục Phương nghe nói như thế, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, vốn cho rằng là cháu trai đơn thuần tới xem một chút mình, ai có thể nghĩ phía sau lại là tính toán. Ngươi cái này là muốn vay tiền? Lưu Ngọc im mắng nhẹ gật đầu. Nô Thục Phương trầm mặt một lát, chậm rãi nói ra, Chiêu đệ hôm nay làm sao mình không đến? Cảm thấy không mặt mũi gặp ta. Hai ngày trước vừa cho Nô Chiêu đệ cho mượn 100 khối tiền, hiện tại Lưu Ngọc lại đến đây, thật chẳng lẽ bị nhi tử Trần Đại Tráng nói trúng rồi? Vay tiền có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Đại Di, ngươi hiểu là mẹ ta muốn theo ta cùng một chỗ tới, nhưng là ra xảy ra chút sự tình. Lưu Ngọc vì thuận lợi mượn đến tiền, chỉ có thể đem trong nhà phát sinh sự tình đều nói một lần. Ngươi nói là Trương Lỗi dùng thương đem ngươi cha cùng ngươi ca đả thương, hiện tại rất cần tiền trị liệu. Ừ, cha ta nhìn xem ngược lại là không có chuyện gì, nhưng là anh ta hiện tại phát ra sốt cao, nếu là không có tiền trị, đoán chừng không chịu nổi. Lưu Ngọc nói bắt đầu xóa lên nước mắt. Nô Thục Phương cũng không nghĩ tới bình thường nhìn xem hòa hòa khí khí Trương Lỗi lại có như thế xúc động một mặt, nhưng là nghĩ lại có chút thoải mái. Trương Lỗi đối Đại Tráng đều tốt như vậy, đối với mình nhà thân đệ muội muội tự nhiên càng tốt hơn. Đệ muội muội bị người khi dễ, hắn cái này làm đại ca đi ra mặt cũng là nên, chỉ là cái này hạ thủ là thật có chút nặng. Lưu Hạo dù sao cũng là mình thân ngoại sinh, muốn mình thấy chết không cứu, là thật có chút không đành lòng. Nghĩ tới đây, Nô Thục Phương lục lọi từ dưới cái gối rút một cái cũ nát túi tiền ra đưa tới, trong này có mấy 10 đồng tiền, ngươi trước lấy về, nhường Chiêu đệ mang theo ca của ngươi đi trước xem bệnh, nếu là không đủ, lại nói. Số tiền này là sớm mấy năm Nô Thục Phương áp đáy hòm tiền riêng, tê liệt về sau vẫn đặt ở dưới cái gối. Đại Di, cảm ơn ngươi. Lưu Ngọc đội vàng nhận lấy, vừa chuẩn bị đi trở về, đột nhiên nhớ tới phụ thân bằng dao, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, Đại Di, sắp hết năm, nhà ta một điểm đồ Tết không có, ngươi có thể lại cho ta phân điểm đồ Tết sao? Chương 89, ngươi còn như vậy, ta không nhận ngươi cái này mẹ. Chương 89, ngươi còn như vậy, ta không nhận ngươi cái này mẹ. Lưu Ngọc, trong nhà này hàng Tết đều là Đại Tráng đi theo Trương Lỗi tân tân khổ khổ kiếm tiền mua được, ta không làm chủ được. Nô Thục Phương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đại Di, ngươi liền mang cho ta điểm trở về đi, ta nếu là không có lấy về, cha ta sẽ đánh chết ta. Lưu Ngọc biết Đại Di tâm địa mềm, đau khổ cầu khẩn nói. Lưu Ngọc, năm này hàng ta thật không làm chủ được. Nô Thục Phương thở dài, lại nói năm này hàng đều đặt ở gian tạp vật trong thùng gạo, cái này gian tạp vật cũng đã khóa lại, ta cũng không có chìa khóa. Lưu Ngọc con mắt chuyển nhanh chóng, Đại Di, không có chìa khóa không quan hệ, ta tìm tảng đã đập ra liền tốt. Ngươi yên tâm, ta liền lấy một điểm, được không? Cái này. Nô Thục Phương có chút im lặng. Lưu Ngọc nhìn thấy Nô Thục Phương không có minh xác phản đối với mình, đứng dậy liền hướng đại sảnh đi đến. Từ ngoài cửa nhặt được tảng đá, hướng về phía gian tạp vật khóa liền nện. Nô Thục Phương trong phòng ngủ nghe là hãi hùng kết vía, nàng không biết đợi chút nữa Trần Đại Tráng trở về sau có tức giận hay không. Chỉ là Lưu Ngọc dù sao lần thứ nhất sang đây xem mình, thêm vào nhà đồ Tết xác thực không ít, cũng ăn không hết, chẳng bằng để nhà muội muội lấy chút quá khứ, cũng có thể qua cái tốt năm. Những năm 80 khóa chất lượng cũng không tốt, Lưu Ngọc đập mấy lần liền đem ổ khóa này cho đập ra, đương nhiên trên cửa cũng bị đập mất mô. Đi vào gian tạp vật về sau, Lưu Ngọc rất nhanh đã tìm được bại gạo, vừa mở ra cái nắp, liền ngửi thấy điểm tâm mùi thơm. Nhìn thấy trong thùng gạo nhét tràn đầy giấy dầu bao, hắn tiện tay mở ra một bao, phát hiện là đảo xúc giòn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hướng miệng bên trong lấp một khối, còn lại thì là nhét vào quần áo túi. Ngay sau đó hắn nhìn quanh một vòng, nhìn thấy gian tạp vật có cái đồ chơi lúc lắc cái sọt, thuận thế lấy được bên người, từ bại gạo móc ra điểm tâm đều hướng bên trong nhét. Rất nhanh, trong thùng gạo hàng Tết liền thiếu đi hơn phân nửa. Lưu Ngọc cong chiếu nặng hàng Tết đi tới lại sảnh, sau đó hướng về phía Ngô Thủ Phương gian phòng hô nói, Đại Di, đồ Tết ta cầm điểm, đi về trước ca. Tiền cùng đồ Tết đều tới tay, Lưu Ngọc muốn trưởng. Lưu Ngọc, ngươi cho Đại Di nhìn xem ngươi chứa bao nhiêu đồ Tết chứ sao? Nô Thục Phương có chút không yên lòng. Không có nhiều, cầm một điểm, kia trong thùng gạo còn đầy đâu. Lưu Ngọc nói lên láo đến không có một tia đỏ mặt. Gian tạp vật cửa nhớ kỹ cho Đại Di đóng lại. Biết. Lưu Ngọc lên tiếng, thuận tay đóng lại gian tạp vật cửa liền đi ra ngoài. Chỉ là vừa tới cửa, liền thấy Trần Đại Tráng cùng Trần Căn Hoa hai người khiêng tre bương hướng mình đối diện đi tới. Lưu Ngọc, ngươi đi nhà ta làm gì? Trần Đại Tráng mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Biểu ca, Đại Di phu, ta tới xem một chút Đại Di. Lưu Ngọc sắc mặt có chút mất tự nhiên, trong lòng hối tiếc không thôi, đều tự trách mình vừa rồi cùng một cái tàn phế lãng phí quá nhiều thời gian a. Nhìn ta mẹ. Trần Đại Tráng hơi nghi hoặc một chút hướng Lưu Ngọc trên lưng giỏ chúc nhìn một chút, lập tức sắc mặt đại biến, ta nhìn cái đầu mẹ ngươi, ngươi qua đây trộm nhà ta đổ Tết đúng không? Tốt ngươi cái Lưu Ngọc tiểu tử, hôm nay thừa dịp ta cùng Đại Tráng không tại, ngươi qua đây làm loại chuyện này. Trần Căn Hoa đem trên vai che bương gỡ xuống dưới, bắt lại Lưu Ngọc cổ tay. Đại Di phu, đau. Lưu Ngọc bị đau, vội vàng giải thích nói, năm này hàng là Đại Di đồng ý ta cầm. Mẹ ta đồng ý ngươi cầm. Trần Đại Tráng nhíu mày lại, chất vấn, mẹ ta đều không có gian tạm vật chìa khóa, nàng làm sao cái đồng ý pháp? Từ khi hắn trên danh nghĩa tiểu Di hai ngày trước tới nhà hắn vay tiền về sau, Trần Đại Tráng liền để ý, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ đem gian tạm vật cửa cùng phụ thân Trần Căn Hoa thả tiền cửa gian phòng cho khóa lại. Nàng để cho ta đem gian tạm vật khóa cho đã mất. Lưu Ngọc gấp đúng nói, con mẹ nó ngươi còn nện nhà ta khóa. Trần Đại Tráng thấy thế, vội vàng chạy tiến đi nhìn thoáng qua gian tạm vật, phát hiện cửa đã bị tảng đá đập mất mô, trên mặt đất còn có một thanh nát ổ khóa. Thấy tình cảnh này, Trần Đại Tráng lập tức tức nổ tung, một lần nữa về tới cổng, mang theo Lưu Ngọc cổ áo chất vấn, các ngươi Lưu gia người là không có tay vẫn là không có chân? An Tết không sẽ tự mình mua đồ Tết?
Không có.
Không có tiền. Lưu Ngọc khẩn trương có chút cả lăm. Không có tiền liền mẹ nhà hắn nghĩ biện pháp kiếm a. Trần Đại Tráng đau lòng hỏng, cái này đều là hắn tân tân khổ khổ đổi lấy đồ Tết, hiện tại đều bị Lưu Ngọc gói, nếu là chậm thêm trở về mấy phút, đoan chừng cái này Lưu Ngọc đều đến nhà. Càng nghĩ càng giận, Trần Đại Tráng đưa tay liền cho Lưu Ngọc một cái miệng giọng tử, ta để ngươi trộm đồ.
Ta không có trộm đồ.
Lưu Ngọc lớn tiếng phản bác nói, năm này hàng là đại di để cho ta cầm.
Lưu Ngọc, ngươi tuổi còn nhỏ làm sao lại học xong nói dối, sách này đều đọc được chó trong bụng đi sao?
Trần Căn Hoa cũng là tức giận đến không nhẹ. Nhưng vào lúc này, trong phòng truyền đến Ngô Thục Phương thanh âm bội vàng.
Đại Tráng, lão Trần, các ngươi đừng khi dễ Lưu Ngọc, năm này hàng là ta để hắn cầm.
Trần Đại Tráng có chút không dám tin tưởng, cái này vậy mà thật là mẫu thân chủ ý, trong lòng là vừa thương xót vẫn lại lòng chua xót, dắt lấy Lưu Ngọc liền đi tới Ngô Thục Phương trước mặt.
Mẹ, ngươi xác định hắn giỏ trúc bên trong những năm này hàng đều là ngươi để cầm?
Trần Đại Tráng chất vấn. Trần Đại Tráng cùng Trương Lỗi chờ đợi sau một khoảng thời gian, cái này đầu óc xác thực linh hoạt rất nhiều, nói tới nói lui cũng càng thêm có trật tự. Ngô Thục Phương lúc đầu coi là Lưu Ngọc liền mang theo một bộ phận hàng Tết trở về, nhưng nhìn đến kia tràn đầy một chút cái sọt hàng Tết về sau, nàng cũng có chút tức giận.
Lưu Ngọc, ngươi không phải nói chỉ lấy một phần nhỏ trở về sao? Làm sao cầm nhiều như vậy?
Đại Di, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon, có chút kích động.
Lưu Ngọc tránh thoát Trần Đại Tráng bàn tay, chạy tới Ngô Thục Phương trước mặt.
Ngươi, ta cũng không biết nói ngươi cái gì tốt.
Ngô Thục Phương thở dài, có chút áy náy nhìn về phía mình nhi tử.
Đại Tráng, mẹ đời này cũng chỉ có như thế một người muội muội.
Trần Đại Tráng hỏi ngược lại, Ngô Chiêu đệ là muội muội của ngươi, ta cùng cha cũng không phải là thân nhân của ngươi rồi.
Năm này để Lưu ra qua, nhà chúng ta liền mất quá.
Ngô Thục Phương thấy thế, đội vàng đem vừa rồi Lưu Ngọc cùng lời nàng nói lại lặp lại một lần.
Nói chưa dứt lời, biết được mẫu thân mình vậy mà cho Lưu Hạo lấy tiền chữa bệnh về sau, Trần Đại Tráng giận dữ hét, mẹ, ngươi vẫn là mẹ ta sao?
Lưu Hạo là bị lỗi ca đả thương, vì sao bị hắn đả thương đêm qua không phải nói cho ngươi sao?
Hiện tại ngươi lấy tiền cho Lưu Hạo chữa bệnh, còn đem đồ tết phân cho Lưu gia, đây không phải đánh lỗi cả mà sao?
Ngươi nằm ở trên giường có phải hay không đem đầu góc cho nằm hỏng?
Một bên Trần Căn Hoa cũng là tức giận đến không nhẹ,
Thu Hoa, ngươi phải hiểu được, hiện tại nhà chúng ta đây hết thảy ở đâu ra? Hiện tại Trương gia sau phòng còn tại tu phòng ở, có chúng ta một tòa, ngươi bây giờ làm như thế, không phải đem chúng ta đẩy lên Trương gia mặt đối lập đi lên sao?
Ta minh bạch, thế nhưng là ta dù sao cũng là Lưu Hạo đại gì, là Ngô Chiêu đệ tỷ tỷ à?
Ngô Thủ Phương khóc thương tâm,
mẹ, ta mời ngươi thanh tỉnh điểm được không?
Là ai trong thôn cái thứ nhất gọi ta xòa tráng, mắng ta đồ đần, là Lưu Hạo.
Ta trên danh nghĩa biểu ca.
Trần Đại Tráng đấm lồng ngực của mình, nhưng ta lỗi ca, xưa nay không gọi ta xòa tráng, còn nguyện ý mang theo ta kiếm tiền, hiện tại chúng ta ngày tốt lành ở đâu ra? Chúng ta làm người có thể như thế vong ân phụ nghĩa sao?
Nô Thục Phương bị con trai mình nói xấu hổ vô cùng, chỉ yêu cầu trợ nhìn hướng trượng phu của mình, lão Trần.
Ngươi đừng nhìn ta, hôm nay việc này ta đứng Đại Tráng.
Trần Căn Hoa lạnh hừ một tiếng.
Nô Thục Phương cũng không nghĩ tới, mình bất quá là cho muội muội của mình đuổi ra biệt thủ, kết quả vậy mà thành bộ dáng như vậy.
Trần Đại Tráng nhìn xem mẹ của mình không nói lời nào, đi tới Lưu Ngọc trước mặt, đem trên vai hắn giỏ trúc gỡ xuống dưới, sau đó đưa cho Trần Căn Hoa, cha, đem chúng ta đổ tết trả về.
Trần Căn Hoa nhẹ gật đầu, xách lấy giỏ trúc hướng gian tạm vật đi đến.
Lưu Ngọc còn muốn cướp về, thế nhưng là nhìn thấy Trần Đại Tráng hung hãn ánh mắt, vừa vươn ra tay lại rụt trở về.
Mẹ ta đưa cho người tiền trả lại.
Trần Đại Tráng đưa tay ra.
Đại Di, ngươi nhìn.
Lưu Ngọc chỉ có thể nhìn hướng Ngô Thục Phương.
Ngô Thục Phương vừa muốn mở miệng liền cho Trần Đại Tráng thô bạo đánh gậy nói, mẹ, ngươi nếu là còn như vậy, ta không nhận ngươi cái này mẹ.
Chương 90, làm ta đối tượng, mỗi ngày giặt quần áo cho ngươi.
Chương 90, làm ta đối tượng, mỗi ngày giặt quần áo cho ngươi.
Ở trong mắt Trần Đại Tráng, hiện tại Trương Lỗi chính là huynh đệ của hắn, thân ca của hắn, Lưu Hạo là Trương Lỗi địch nhân, đó chính là hắn địch nhân, hắn không có cách nào dễ dàng tha thứ mẹ của mình lấy tiền đi cứu trợ địch nhân của mình.
Ngô Thục Phương cũng là lần đầu tiên nghe được Trần Đại Tráng nói ra quyết tuyệt như vậy, trong lòng bi thống không thôi.
Đại Tráng, ngươi thế nhưng là mẹ hoài thai 10 tháng sinh ra tới a,
ngươi sao có thể không nhận ta cái này mẹ đâu?
Ta cũng nghĩ hảo hảo cho ngươi dưỡng lão, tại bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi, nhưng là ngươi vì cái gọi là quan hệ máu mủ, lặp đi lặp lại nhiều lần xúc phạm ta cùng cha danh giới, cuối cùng dạng này mẹ, ta không cần cũng được.
Trần Đại Tráng không có chút nào nhượng bộ,
hắn biết rõ hôm nay nếu là núi lòng lỗ hổng, về sau Trần gia liền thành Lưu gia hút máu bao, mà Trương Lỗi cũng lại bởi vậy xa lánh hắn, mắt thấy gia sinh hoạt càng ngày càng tốt, cục diện như vậy hắn không muốn nhìn thấy.
Ngô Thục Phương thấy thế, chỉ có thể cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Trần Đại Tráng gặp mẫu thân rốt cục cho tự thuyết phục, quay đầu hướng về phía Lưu Ngọc hung dữ nói ra, tiền này ngươi là mình móc ra, vẫn là ta động thủ giúp ngươi lấy ra?
Lưu Ngọc biết tiền này hôm nay là mang không đi, run run rẩy rẩy từ trong túi đem những số tiền kia móc ra, đều ở nơi này.
Mẹ, là số tiền này sao?
Trần Đại Tráng đem tiền móc ra, lung lay.
Ừm, là số tiền này.
Nô Thục Phương nhỏ giọng nhẹ gật đầu, giống như là một cái làm sai chuyện hài tử.
Trần Đại Tráng đem tiền thu vào, sau đó hướng về phía Lưu Ngọc nói ra, xéo ngay cho ta.
Về sau đừng tới nhà của ta, bằng không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần.
Hắn đối Lưu gia người vốn là không có hảo cảm, tăng thêm hiện tại Trương Lỗi cùng Lưu gia quan hệ ác liệt như vậy, hắn càng phải kịp thời cùng Lưu gia người phân rõ giới hạn, để tránh ảnh hưởng hắn cùng Trương Lỗi tình cảm huynh đệ. Lưu Ngọc chật vật từ Trần gia sau khi đi ra, trực tiếp về tới nhà. Tiền cùng đồ tiết đâu? Lưu An Phúc nhìn thấy Lưu Ngọc trên mặt còn có cái dấu bàn tay, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chưa từ bỏ ý định chất vấn. Đều không có lấy trở về. Lưu Ngọc thận trọng nói. Người qua đây. Lưu An Phúc vây vây tay. Lưu Ngọc do dự một chút, vẫn là đi tới. Ba. Lưu An Phúc đưa tay chính là một cái miệng rộng tử rút tới, ngươi cái phế vật đồ vật, ta liền biết ngươi không đáng tin cậy. Lưu Ngọc khỏe miệng bị đánh chảy máu, ngã trên mặt đất giữ im lặng. Lấy hắn từ nhỏ bị đánh đến bây giờ kinh nghiệm, hiện tại mặc kệ hắn giải thích như thế nào, đều chỉ sẽ đổi lấy phụ thân càng thêm mãnh liệt đánh đập, không bằng ngậm miệng. Tại phòng bếp chính đang nấu cơm Ngô Chiêu đệ nghe đến đại sảnh động tĩnh, vội vàng chạy ra, lão Lưu, ngươi đừng đánh hại tử a. Ngươi cũng không là đồ tốt, ngươi người nhà họ Ngô đều không là đồ tốt. Lưu An Phúc có chút điên cuồng giận mắng, các ngươi đều nghĩ trơ mắt nhìn Lưu Hạo chết, các ngươi mới vui vẻ. Trương Lỗi tại dân tộc xa cổ trại ăn bữa cơm, cáo biệt Lôi Ngạo về sau cũng không có trực tiếp về trong thôn, mà là dự định đi tìm Tần Tuyết Như. Rất nhiều ngày không có nhìn thấy Tần Tuyết Như, còn có chút nhớ nàng. Đi vào Tần Tuyết Như giáo sư ký túc xá dưới đáy về sau, Trương Lỗi hai tay đặt ở bên miệng, hướng về phía trên lầu hô, Tuyết Như. Rất nhanh, trong túc xá liền truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, không đầy một lát Tần Tuyết Như liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi hôm nay làm sao có thời gian tới a? Hôm nay vừa vặn đi một chuyến trong huyện làm việc, đi ngang qua bên này muốn tìm người tâm sự. Trương Lỗi nhìn thấy Tần Tuyết Như đỏ bừng cả khuôn mặt, còn tưởng rằng là nhìn thấy mình thẹn thùng. Thế nhưng là nhìn nàng cái chán còn đang đổ mồ hôi, lập tức có chút lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Nhìn xem sắc mặt không đúng lắm. Không có việc gì, liền là có chút chóng đầu, mấy ngày nay đều tại trong túc xá đi ngủ đâu. Tần Tuyết Như lắc đầu, thanh âm đều có vẻ hơi suy yếu. Trương Lỗi thấy thế, đưa tay tại Tần Tuyết Như trên trán sờ lên, lúc này mới phát hiện trán của nàng nóng rợn người, ngươi phát sốt à, phải đi vệ sinh biệt trích. Không cần. Tần Tuyết Như còn đang dáng chống đỡ, chỉ là bởi vì sốt cao, thân hình cũng nhịn không được lung lay. Không được, ngươi lại không đi trích người đều đốt choáng váng. Trương Lỗi không lo được nhiều như vậy, quay người cong lên Tần Tuyết Như liền hướng vệ sinh viện tiến đến. Vừa vặn hắn cho dại vaccine còn không có đánh xong, tiện đường đánh. Tần Tuyết Như mơ mơ màng màng nhìn xem mình đột nhiên đến Trương Lỗi lưng thượng, hạ ý thức dùng hai tay ôm Trương Lỗi cổ, sau đó chìm ngủ thiết đi. Lần nữa mở mắt thời điểm, đã đến vệ sinh chỗ trên giường bệnh, chung quanh đều là mùi thuốc sát trùng. Trương Lỗi rời cái băng ngồi nhỏ chính ghé vào giường của mình bên cạnh đi ngủ. Đánh truyền nước về sau, Tần Tuyết Như trạng thái đã khá nhiều, nàng dễ dỗi lấy bò lên, muốn uống một ngụm nóng nước cho mình. Thế nhưng là ai có thể nghĩ bệnh này giường không quá kiên cố, lắc lư đồng thời còn phát ra kẹt chói hai thanh âm. Tuyết Như ngươi chớ lộn xộn, cẩn thận hồi máu. Bị đánh thức Trương Lỗi vội vàng nói, có lỗi với đánh thức ngươi. Tần Tuyết Như phun ra phấn nộn đầu lưỡi, có chút ấy này nói, ta kỳ thật nghĩ mình rót cốc nước uống. Muốn uống nước ngươi gọi ta nha. Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười, từ nóng nước trong bình rót chén nước đưa tới, sốt cao về sau, khát nước ngược lại là hiện tượng bình thường. Tạ ơn. Tần Tuyết Như tiếp tới, thổi toát ra nhiệt khí, nhấp mấy ngụm. Ngươi phát sốt vì sao không thích đến xem bác sĩ a? Trương Lỗi có chút không hiểu. Theo lý mà nói, thân thể này không thoải mái, mình hẳn là trước tiên liền phát hiện. Ta từ nhỏ đã không thích đến bệnh viện. Tần Tuyết Như cau mũi một cái, sợ hãi trích. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn sẽ biết sợ trích a. Trương Lỗi có chút buồn cười. Không cho cười. Tần Tuyết Như có chút đỏ mặt, ngươi nếu là lại cười, ta liền không để ý tới ngươi. Ngay tại hai người trò chuyện khởi tình thời điểm, một cái bác sĩ đi đến, có chút oán trách nhìn về phía Trương Lỗi. Bệnh nhân truyền nước bên trong thủy mã bên trên cũng bị mất, cũng không biết gọi ta đến rút. Có lỗi với bác sĩ, lỗi của ta. Trương Lỗi bội vàng nói, lần sau chú ý a. Bác sĩ dùng tăm đông đem Tần Tuyết Như kim tiêm nổ xuống, theo sau nói, đi, ngươi có thể đi nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc là được. Tần Tuyết Như đưa tới thời điểm chính là hắn tiếp xem bệnh bất quá là cảm mạo đưa tới sốt cao, đánh hạ sốt châm ấn lúc uống thuốc liền không sao. Bác sĩ sau khi đi, Tần Tuyết Như liền chuẩn bị đi giày xuống giường, thế nhưng là tay của nàng vừa đánh qua một chút, có chút không nhấc lên nổi. Trương Lỗi thấy thế, vội vàng đi tới, chủ động ngồi xổm ở Tần Tuyết Như trước mặt, cho nàng mặc vào giày. Tạ ơn. Tần Tuyết Như có chút thẹn thùng, lại có chút cảm động, cái này còn là lần đầu tiên Trương Lỗi cho nàng mang giày đâu. Hai người từ vệ sinh viện lúc đi ra, sắc trời đã không còn sớm. Nhìn xem Tần Tuyết Như đi đường còn có chút đứng không vững, Trương Lỗi dứt khoát lại đem nàng đeo lên, hướng phía giáo sư ký túc xá phương hướng đi đến. Kỳ thật chính ta có thể đi. Tần Tuyết Như nhỏ giọng nói, nhìn về phía Trương Lỗi ánh mắt tràn đầy nhu tình. Ngươi thành thật tại ta trên lưng đợi đi. Trương Lỗi không thể nghi ngờ nói, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Bởi vì ngươi đối ta cũng rất tốt ta. Trương Lỗi theo bản năng về nói, đều sẽ chủ động cho ta giặt quần áo. Vậy ngươi về sau hy không hy vọng ta mỗi ngày giặt quần áo cho ngươi? Cũng không phải là không thể được. Trương Lỗi nửa đùa nửa thật nói, vậy ngươi làm ta đối tượng, ta mỗi ngày giặt quần áo cho ngươi. Tần Tuyết Như vẻ mặt thành thật nói, được. Trương Lỗi lúc đầu nghĩ quay đầu nhìn về phía Tần Tuyết Như, ai biết hai người bờ môi vừa vặn đụng nhau. Tần Tuyết Như lập tức mở to hai mắt nhìn, cuối cùng lại từ từ nhắm lại. Chương 91, Trần Đại Tráng tới cửa xin lỗi. Chương 91, Trần Đại Tráng tới cửa xin lỗi. Trương Lỗi cùng Tần Tuyết Như xác định quan hệ về sau, tâm tình cũng là cao hứng phi thường, nhất là đem Tần Tuyết Như nụ hôn đầu tiên cũng cầm xuống về đến nhà về sau nhìn thấy Trần Đại Tráng chính trung thực ngồi trong đại sảnh sưởi ấm, trêu ghẹo nói, Đại Tráng, tiểu tử ngươi không phải muốn tới đây cọ nhà ta cơm tôi à? Lỗi ca, ngươi hiểu lầm ta. Trần Đại Tráng gấp vội khoát tay, ta tới là xin lỗi ngươi. Đạo cái gì xin lỗi? Trương Lỗi có chút không hiểu đâu. Một bên Trương Kiến Quốc cũng là dựng lên lỗ tai, vừa rồi Trần Đại Tráng vừa đến đã tìm Trương Lỗi,
sau đó liền ngơ ngác ngồi tại lò sưởi vừa chờ, cũng không nói chuyện. Lưu Hạo bị sớm phóng xuất là bởi vì Ngô Chiêu đệ tới tìm ta mẹ vay tiền. Trần Đại Tráng có chút áy náy nhìn Trương Tiểu Hoa cùng Trương Dương một chút. Nếu không phải mình mẫu thân cho vay Ngô Chiêu đệ, Lưu Hạo liền sẽ không phóng xuất, Lưu Hạo không thả ra đến, Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa liền sẽ không chịu Lưu Hạo đánh. Liên việc này, Trương Lỗi nhíu mày. Còn có. Trần Đại Tráng ấp a ấp úng đem xế chiều hôm nay Lưu Ngọc đi nhà hắn phát sinh sự tình cũng nói một lần. Một bên Trương Kiến Quốc nghe xong, nhịn không được vô Trần Đại Tráng bả vai, "Đại Tráng, tiểu tử ngươi tại trái phải rõ ràng trước mặt ngược lại là được chia rất thanh a. Trương thúc, ngươi cũng đừng tổn hại ta, ta đều có chút ngượng ngùng." Trần Đại Tráng vẫn còn có chút khó chịu. Trương Lỗi tiếp lời gốc dạng, cười nói, "Cha ta cũng không phải tổn hại ngươi, hắn là đang khen ngươi rõ lý lẽ đâu. Người người đều nói Trần Đại Tráng chính là khờ đồ đần, nhưng là Trương Lỗi biết Trần Đại Tráng nhìn xem đốc, tâm tư nhưng mảnh đầy, ai đối tốt với hắn, ai đối với hắn không tốt, trong lòng của hắn cửa thanh nhi. Bất quá đối với Trương Lỗi tới nói, Trần Đại Tráng hiểu được có ơn tất báo đạo lý là được, dạng này cũng không hưởng chính mình dẫn hắn cùng một chỗ kiếm tiền. Lỗi ca, ngươi không có giận ta sao?" Trần Đại Tráng vẫn còn có chút thấp vọng. "Chút chuyện nhỏ này ta nhưng sẽ không tức giận, lại nói ngươi đã biểu đạt lập trường của ngươi, ta thật cao hứng, không có nhìn lầm ngươi." Trương Lỗi nói nghiêm túc. "Đại Tráng ca, ta cũng không có giận ngươi." Trương Dương dùng tay áo vuốt một cái nước mũi, cười tủm tỉm nói, "Còn có ta cũng không tức giận." Trương Tiểu Hoa cũng mãi thanh mãi khí bu lại. Trần Đại Tráng sờ lên hai người cái đầu nhỏ, "Cảm ơn các ngươi không giận ta, chờ sau đó lần ta đi trong huyện cho các ngươi mang một ít chơi vui trở về buổi tội." "Thật sao?" Trương Dương có chút hưng phấn nói. "Đương nhiên là thật." Trần Đại Tráng nghiêm trang nói. "Ta đây." Trương Tiểu Hoa chu mỏ một cái, có chút không cao hứng. "Tiểu Hoa ngươi yên tâm, ta nhưng sẽ không quên ngươi." "Đại Tráng, ngươi đừng quen lấy bọn hắn, đều làm hư." Trương Lỗi nhìn thấy Đại Tráng như thế thích đệ muội muội, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. "Lỗi ca, đây đều là ta phải làm." Trần Đại Tráng gãi đầu một cái, "Chúng ta ngày mai nói thế nào?" Hai ngày không cùng lấy Trương Lỗi làm việc, hắn đều có chút không quen. "Ngày mai chúng ta đi trên núi đi dạo một vòng." Trương Lỗi nghĩ nói. "Đi. Vậy ta sáng sớm ngày mai đến tìm ngươi." Trần Đại Tráng gở cười một tiếng, sau đó liền rời khỏi nơi này. Đợi cho Trần Đại Tráng sau khi đi, Trương Kiến Quốc hơi xúc động nói ra, "Cái này Trần Đại Tráng cùng Lưu Hạo mặc dù là biểu huynh đệ, nhưng là cái này khác biệt thật là lớn a. Hai người mặc dù có chút quan hệ máu mủ, nhưng là hai người gia đình không giống, Trần Thúc làm người trung thực chất phác, Lưu An Phúc làm người bá đạo bất thường, hai người giáo dục gia nhi tử tự nhiên khác biệt." Trương Lỗi đơn giản phân tích một phen. Trương Kiến Quốc đột nhiên hỏi nói, "Ta cùng ngươi mẹ cũng là trung thực thật thà tính tình, chỉ biết là làm việc nhà nông, làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái biết kiếm tiền nhi tử?" "Cha, ngươi đây là khen ta còn là tổn hại ta đây?" Trương Lỗi nhịn không được liếc mắt, "Nếu không ngươi đi hỏi một chút mẹ, nhìn xem ta có phải hay không là người con ruột." "Kia thôi được rồi." Trương Kiến Quốc rụt cổ một cái, hiển nhiên là có chút sợ hãi. "Ha ha ha, cha, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái khí quản viêm. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngay cả cha ngươi cũng dám nói đùa." Ngay tại hai cha con đùa giỡn thời điểm, Lý Tú Liên bưng đồ ăn đi đến, "Hai người các ngươi có phải hay không phía sau nói xấu ta rồi?" Vừa rồi làm đồ ăn thời điểm, nàng liền mơ hồ nghe được Trương Kiến Quốc cùng nhi tử Trương Lỗi giống như đang đàm luận nàng. "Làm sao có thể chứ? Ta Trương Kiến Quốc là loại này phía sau nói người nói xấu người sao?" Trương Kiến Quốc nghiêm trang nói, sau đó hướng về phía Trương Lỗi ngay máy mắt. "Không phải, cha ta không phải loại người này." Trương Lỗi phụ hòa nói. "Trương Dương, ngươi nói, cha ngươi cùng đại ca có hay không nói xấu ta?" "Không có." Trương Dương đem đầu dao cùng chống lúc lắc đồng dạng. Trương Tiểu Hoa nhìn thấy mẫu thân nhìn phía mình, gấp đội khoát khoát tay, "Mẹ, ngươi đừng hỏi ta, Tiểu Hoa cái gì cũng không biết." "Ừ, đừng để ta bắt được có sẵn, không phải muốn các ngươi để mắt." Lý Tú Liên chống lạnh, Dương giả tức giận nói, nắm chặt rửa tay ăn cơm. Nghe được Lý Tú Liên lên tiếng, lấy Trương Kiến Quốc cầm đầu nói dối đoàn đội bắt đầu lần lượt đứng dậy rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về sau, Trương Lỗi lại chạy đến bãi nốt cừu bên trong chen lấn một bát sữa dê. Buổi sáng hôm nay lên thời điểm Trương Lỗi cho ăn Tiểu Bạch uống một lần sữa dê, lúc ra cửa lại lưu lại một bát cho nó. Thế nhưng là ban đêm bưng sữa dê mới vừa đi vào, Tiểu Bạch liền không kịp chờ đợi từ góc tường trong ổ chạy ra, một mặt ủy khuất nhìn xem Trương Lỗi, miệng bên trong còn tại ríu rít gọi. "Đói bụng." Trương Lỗi có chút xấu hổ. Tiểu Bạch nhân tính hóa liếc mắt, phảng phất tại nói, "Ngươi cứ nói đi." Trương Lỗi bước bước nó lông xù cái đầu nhỏ, cầm chén bên trong sữa dê rót vào nó chuyên dụng trong chén. Đã sớm đói gần chết Tiểu Bạch một đầu liền đâm đi vào, lộc cộc lộc uống. Một lát sau, cái này một bát sữa dê liền thấy đáy. Trương Lỗi thấy thế, lại đi bãi nốt cừu chen lấn một bát, bưng đi vào. Tiểu Bạch ai đến cũng không có cự tuyệt, túi đầu chính là uống, rất nhanh chén này sữa dê cũng uống xong, chỉ bất quá lần này sau khi uống xong, nó rỗi lưng một cái. Trương Lỗi biết, cái này Tiểu Bạch hẳn là đã no đầy đủ, nhìn thấy Tiểu Bạch lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, hắn cũng là thật cao hứng. Cứ như vậy tiến độ xuống dưới, lại hai ngày nữa, liền có thể nếm thử để Tiểu Bạch ăn chút thịt thử một chút. Sau khi ăn xong, Trương Lỗi cũng không có để Tiểu Bạch nhàn rỗi, mà là tiếp tục huấn luyện Tiểu Bạch các loại khẩu lệnh, bồi dưỡng mình cùng Tiểu Bạch ở giữa ăn ý độ. Hắn mỗi ngày khổ cực như vậy hầu hạ Tiểu Bạch, cũng không phải để Tiểu Bạch đương tổ tông, nếu là thuần hóa không thành công, không đảm đương nổi một đầu hợp cách chó săn, Trương Lỗi không ngại lại đi trạm thu mua bán Trương gia sói. Cùng lúc đó, Lưu gia. Bởi vì Lưu Hạo phát sốt càng ngày càng nghiêm trọng, Lưu Ngọc lại không đến Trần gia mượn đến tiền, cùng Đường Mạt Lộ phía dưới, Lưu An Phúc chỉ có thể để Ngô Chiêu đệ đi tìm Hứa Kiến Quân thử một chút. Ngay từ đầu Hứa Kiến Quân là không đồng ý bởi vì hắn vốn là không thích Lưu Hạo, càng không muốn bởi vì chuyện này cũng đã khởi thế Trương gia trở mặt, thế nhưng là Ngô Chiêu đệ trực tiếp quỳ gối cửa nhà hắn, cái quỳ này chính là hơn một giờ. Yêu quý thanh danh Hứa Kiến Quân không có cách nào, chỉ có thể cho Ngô Chiêu đệ cho mượn mấy 10 đồng tiền, để nàng dẫn Lưu Hạo xem bệnh đi. Chương 92, tham ăn cáo lông đỏ chương 92, tham ăn cáo lông đỏ sáng sớm hôm sau, Trương Lỗi sau khi rời giường, cho Tiểu Bạch cho ăn một bát sữa dê, chính mình mới đi ăn điểm tâm. Tới gần qua Tết, tăng thêm lần này ướp gia vị thì khô, lạp xưởng không ít, Lý Tú Liên buổi sáng cũng sẽ tiếp điểm xuống tới giảm một chén nhỏ, cho Trương Lỗi lập tức đồ ăn. Đối với thịt khô Trương Lỗi ngược lại là cảm giác, duy chỉ có cái này ngọt miệng lạp xưởng, hắn là thật thích. Hôm nay liền 5-6 phiến ngọt miệng lạp xưởng, Trương Lỗi làm hai bát lớn khoai lang cháo. Một màn này để Trần Đại Tráng đều hơi kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn Lỗi ca buổi sáng làm hai bát cháo. Ăn xong điểm tâm về sau, có chút ăn không tiêu, tăng thêm không thời gian đang gấp, Trương Lỗi dứt khoát ngồi ở đại sảnh lò sưởi một bên, tiêu cơm một chút. Một bên Trần Đại Tráng thì là thuần thục đến gian tạp vật bắt đầu thu thập lên núi cần dùng đồ vật. Trương Lỗi nhà một mực có người, cho nên gian tạp vật cũng là không cần quá lại, lại nói Trần Đại Tráng cũng không phải ngoại nhân, trong thùng gạo hàng Tết cũng không sợ hắn cầm. Trần Đại Tráng sau khi đi ra, Trương Lỗi nhìn thấy hắn hai tay trống trơn, vội vàng nhắc nhở, mang lên hai cây quốc, chúng ta hôm nay lên núi đào điểm măng mùa đông. Trước đó đào măng mùa đông đều là con đi huyện thành trạm thu mua bán, hiện tại sắp hết năm, Trương Lỗi muốn đào chút măng mùa đông thả ra mình ăn, thuận tiện đi kiểm tra một chút trước đó hạ nút giải rút cả bẫy. Được. Trần Đại Tráng không có hỏi nhiều, quay người lại đi gian tạp vật cầm hai cây quốc. Lên núi đồ vật sau khi chuẩn bị xong, Trương Lỗi do dự một chút vẫn là đi phòng ngủ mang tới hai thanh súng săn cùng 30 phát đạn. Lần này mặc dù không hướng kê công lĩnh sâu trong núi lơ chui, nhưng vẫn là phải chú ý an toàn. Trương Lỗi cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi, cùng Trần Đại Tráng liền rời đi thôn, hướng kê công lĩnh phương hướng đi đến. Rất nhanh liền đi tới quen thuộc lên núi lộ tuyến. Thương cho ngươi, chú ý an toàn. Trương Lỗi từ giỏ trúc bên trong đem trong đó một thanh súng săn đưa tới, mình cái kia thanh kiểm tra một phen về sau kẹp ở sau lưng. Trần Đại Tráng tiếp nhận súng săn nhẹ gật đầu, liên tiếp ở trên núi đụng phải mấy lần mãnh thú, hắn cũng là có chút lòng còn sợ hãi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, hai người mới bắt đầu lên núi. Trước đó nút giải rút cạm bẫy ấn đến có một tuần lễ, bởi vì dạng này chuyện như vậy chậm trễ, một mực cũng không đến. Lần này Trương Lỗi đối lại trước hạ nút giải rút cạm bẫy vẫn là rất mong đợi. Đi đến giữa sườn núi, Trương Lỗi nhìn thấy cái thứ nhất nút giải rút cạm bẫy về sau, trên mặt lộ ra vui mừng. Chỉ gặp một con màu xám trắng thỏ rừng bị dây kém cuốn lấy chân sau, thấy có người sau khi đến, vội vàng ra sức tránh thoát, nghĩ phải thoát đi. Trần Đại Tráng tiến lên bắt lấy thỏ rừng lỗ thai ước lượng một phen, có chút bất mãn, Lỗi ca, cái này thỏ rừng có chút nhỏ a. Đoán chừng là vài ngày chưa có ăn. Trương Lỗi nhìn thấy thỏ rừng chân sau vết máu đều đã kết vảy suy đoán nói, kia cũng có chút gầy. Trần Đại Tráng có chút bất mãn lầm bầm một tiếng, nhanh chóng đem thỏ rừng giết chết ném vào sau lưng giỏ trúc. Tiểu tử ngươi. Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười, cái này Trần Đại Tráng có đôi khi rất khéo đưa đẩy, có đôi khi lại nhận lý lẽ cứng nhắc. Tiếp tục đi lên đi. Rất nhanh liền đến cái thứ hai nút giải rút cạm bẫy địa điểm, chỉ là lần này để Trương Lỗi hai người thất vọng. Nguyên bản hoàn chỉnh nút giải rút cạm bẫy đã bị phát động, dây kém đều bị không biết tên động vật cho kéo đứt, bên cạnh còn có một bãi nhỏ hơi khô ba vết máu. Lần này là thật đáng tiếc. Trương Lỗi lắc đầu. Ai, đập đùi a. Trần Đại Tráng phụ hòa nói. Ha ha ha, đi thôi, Đại Tráng, kế tiếp hẳn là sẽ có thu hoạch. Trương Lỗi cười ha ha một tiếng, tiếp tục đi lên đi. Trương Lỗi miệng giống như từng khai quang, đến hạ một cái bẫy về sau, thật là có thu hoạch, mà lại con mồi không phải thỏ rừng, mà là một con màu mỡ gà rừng. Lỗi ca, ngươi dự cảm thật chuẩn. Trần Đại Tráng đập cái mông ngựa, cười ha hả cho gà rừng một cái đầu băng, sau đó ném vào giỏ trúc bên trong. Theo kiểm tra nút giải rút cạm bẫy càng ngày càng nhiều, Trần Đại Tráng trên vai giỏ trúc bên trong con mồi cũng càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ ba cái cạm bẫy may mắn bị tránh thoát bên ngoài, cơ bản mỗi cái cạm bẫy đều có thu hoạch. Ngay tại Trương Lỗi chuẩn bị xem xét cái cuối cùng cạm bẫy thời điểm, một con màu nâu đỏ hồ ly ngay tại cách đó không xa ăn một con trúng nút giải rút cạm bẫy thỏ rừng. Ngoa tạo, Lỗi ca, hồ ly. Cáo lông đỏ quay đầu thấy có người loại đến đây, ngậm miệng bên trong thỏ rừng liền muốn trốn đi, thế nhưng là thỏ rừng chân sau bị dây kém trói lại, trong lúc nhất thời lại có chút rằng có không xong. Cáo lông đỏ xem như cám nam trong núi lớn tương đối hi hữu chủ loại, tăng thêm lại là mùa đông, cái này lông tóc chính là tốt nhất thời điểm, đoán chừng có thể bán không ít tiền. Nghĩ tới đây, Trương Lỗi ẩn ẩn có chút kích động, đem trên vai đồ chơi lúc lắc cái sọt gỡ xuống dưới, chậm rãi hướng phía cáo lông đỏ đi tới. Cáo lông đỏ nhìn thấy Trương Lỗi cách mình càng ngày càng gần, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, thế nhưng là như cũng không nỡ buông xuống đến miệng thỏ rừng, chỉ là sẽ rách biên độ càng lúc càng lớn. Vẫn là chỉ tham ăn cáo lông đỏ. Trương Lỗi thấy thế, trong lòng vui mừng. Ngay tại cáo lông đỏ đem thỏ rừng trên đùi dây kém tránh thoát đoạn, quay đầu vừa mới chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, Trương Lỗi một cái bay nào, dùng giỏ trúc đem cáo lông đỏ gắn vào bên trong. Cáo lông đỏ nôn nóng dùng móng vuốt lay lấy giỏ trúc, ở bên trong phát ra ríu rít anh tiếng cầu cứu. Lỗi ca, cái này cáo lông đỏ tiếng kêu giống như nữ hải tử nũng nịu a. Trần Đại Tráng nhịn không được nhả danh nói. Bằng không ngươi cho rằng triều ca đế tân vì sao lại thích đặc kỷ? Bắt được cáo lông đỏ, Trương Lỗi tâm tình cũng là không sai. Hạt kỷ là ai? Trần Đại Tráng nhịn không được hỏi. Hạt kỷ là một con hồ ly. A, người cùng hồ ly làm sao đi ngủ? Trần Đại Tráng khiếp sợ không thôi. Trương Lỗi đem cáo lông đỏ từ giỏ trúc bên trong làm sau khi đi ra, Trần Đại Tráng phi thường chủ động bẻ gãy cáo lông đỏ xương cổ, ném vào giỏ trúc bên trong. Trên núi động vật đều rất tinh, mảnh này đỉnh núi đã thiết trí qua hai lần nút giải rút cả bẫy, tái thiết đưa một lần ý nghĩa không lớn, Trương Lỗi cũng lười giày vò. Đến rừng trúc về sau, Trương Lỗi phát hiện trong rừng trúc khắp nơi đều là đã chui từ dưới đất lên măng mùa đông. Măng mùa đông chui từ dưới đất lên về sau liền đại biểu cho đã trưởng lão cảm giác sẽ có chút đắng chát chát. Lần này đi lên chủ yếu là đào chút măng mùa đông thả ra ăn Tết làm măng mùa đông xào thịt khô ăn, tự nhiên muốn chọn non một chút măng mùa đông đào. Tăng thêm ngày mai dư cán chợ nông sản liền muốn khai trương phiên chợ, khoảng cách trạm thu mua cũng có chút khoảng cách, Trương Lỗi cũng không có ý định đào chút măng mùa đông đi trạm thu mua bán, lười nhác giày vò. Trương Lỗi vừa muốn mở miệng, một bên đại tráng đã hồng hộc bắt đầu đào lên. Bất quá không có chui từ dưới đất lên măng mùa đông, phẩm chất tốt là tốt, nhưng là cũng dễ dàng đào được chút roi. Cái này chút roi cứng rắn không được, vung mấy cuốc xuống dưới căn bản liền không có gì phản ứng. Trần đại tráng vận khí liền không tốt, mỗi lần tìm tới tương đối non măng mùa đông về sau, đều tại bên cạnh đào được chút roi, tức giận đến hắn hùng hùng hổ hổ. Đại tráng, không được ngươi liền chuyển sang nơi khác, ta bên này liền rất tốt. Trương Lỗi dương lên vừa đào măng mùa đông, nhịn không được quên đủ. Lỗi ca, ta liền ở chỗ này đào. Trần đại tráng hướng trong lòng bàn tay nổ nước miếng, xoa hai lần, ta còn cũng không tin, tiểu chút roi còn có thể nắm ngươi Trần gia gia. Chương 93, thuốc khổ liền ăn quả đường. Chương 93, thuốc khổ liền ăn quả đường. Trương Lỗi cảm giác đào không sai biệt lắm, quay đầu nhìn về phía Trần đại tráng bên kia, một mặt cổ quái, đại tráng, ngươi đây là cày vẫn là đào măng mùa đông đâu? Cũng không trách Trương Lỗi sẽ như vậy hỏi, bởi vì Trần đại tráng bên kia là thật có chút không hợp thói thường, bị lật đến vô cùng vương bức không nói, liền ngay cả trong đất cứng rắn vô cùng trúc roi đều cho hắn móc ra không ít. Lỗi ca, muốn cười liền bật cười đi. Trần đại tráng xoa xoa mồ hôi chán, đem bên chân trúc roi hợp quy tắc xuống một chờ, sau đó những này trúc roi đều phải mang về đốt đi. Hết thảy đốt đi. Trương Lỗi vốn đang tại chật vật nín cười, nhưng là Trần đại tráng tiểu nói này, hắn thật nhịn không nổi. Ha 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 ha. Trong rừng trúc bạo phát ra một trận tiếng cười vang dội. Cười xong sau, Trương Lỗi xoa xoa khỏe mắt hô hào một mặt hai đoán đại tráng thu dọn đồ đạc bắt đầu xuống núi. Bởi vì là tại kê công lĩnh bên ngoài, cho nên hai người cũng không có đụng phải cái gì dã thú hung mãnh. Sau khi xuống núi, Trần đại tráng trong tay còn nắm thật chặt những cái kia trúc roi, đem Trương Lỗi mừng rỡ không được. Hơn một giờ về sau, hai người liền trở về trong làng. Trước đó hai người trở về thời điểm, trong thôn đều sẽ có người cùng bọn hắn chào hỏi. Nhưng là bởi vì chuyện ngày hôm qua, hiện trong thôn người đều có chút sợ hãi, cũng không có tiến lên cùng bọn hắn chào hỏi, chỉ là nhìn xem hai người tràn đầy giỏ trúc có chút hâm mộ. Trương Lỗi thấy cảnh này ngược lại nội tâm nhẹ nhõm không ít, không cần cùng người trong thôn sóng phí nước bọn, rất tốt. Tốt về sau, Trương Lỗi tiến phòng bếp vừa định để Lý Tú Liên xử lý một chút những cái kia động vật da lông, kết quả liền thấy Tần Tuyết Như chính kéo tay áo tại phòng bếp bận rộn. Người tại sao cũng tới? Ta làm sao không thể tới? Tần Tuyết Như bĩu môi, giả bộ không vui hỏi ngược lại. Ta không phải ý tứ này, ta là muốn nói ngươi không phải còn cảm giác lấy bốc lên sao? Vì sao không đến ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt? Ký túc xá quá nhàm chán, ta nghĩ ghé thăm người một chút. Nhìn thấy Trương Lỗi vẫn là quan tâm mình, Tần Tuyết Như trong lòng ngọt, nhỏ giọng trả lời. Hôm qua vừa cùng Trương Lỗi xác định quan hệ, nụ hôn đầu tiên liền không có, ban đêm lúc ngủ đầy trong đầu đều là Trương Lỗi, dứt khoát sáng sớm hôm nay lại tới, ai biết Trương Lỗi lại chạy đến trên núi đi. Một bên Lý Tú Liên nghe được Tần Tuyết Như còn cảm giác lấy bốc lên đâu, vội vàng đem trong tay nàng dao phay đó lấy. Tần lão sư, ngươi tại sao không nói ngươi bị cảm à? Sau đó quay đầu hướng phía Trương Lỗi nói ra, nắm chặt mang theo Tần lão sư đi đại sảnh sưởi ấm, ấm và ấm áp. Lý Tú Liên thừa nhận trước đó Bành Kim Liên kia lời nói, để nàng đối Tần Tuyết Như có chút không tốt suy đoán, nhưng là những ngày này nghĩ, Lý Tú Liên lại cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Tần Tuyết Như là không sai, nhưng là con của mình Trương Lỗi kém sao? Hai người làm sao lại không thể tiến tới cùng nhau? Lấy nhi tử Trương Lỗi hiện tại kiếm tiền tốc độ, về sau luôn luôn có thể trong thành lập hộ, đến lúc đó cùng lắm thì cả nhà đều đem đến tỉnh thành đi tốt. Ta không sao, Lý Thẩm. Tần Tuyết Như bội vàng nói. Trương Lỗi nhìn thấy Lý Tú Liên thái độ đối với Tần Tuyết Như vừa nóng tình, biết Lý Tú Liên nghĩ thông suốt, cười tủm tỉm nói ra, mẹ, vậy ngươi vất vả một chút, giúp ta đem những này ra lấy xuống, ta mang theo Tuyết Như đi đại sảnh ngồi một chút. Đi thôi, ta lát nữa liền chuẩn bị cho ngươi. Lý Tú Liên cười tủm tỉm phất phất tay, đem hai người đẩy ra phòng bếp. Chính ở đại sảnh sưởi ấm, Trần Đại Tráng nhìn thấy Tần Tuyết Như đến đây, thức thời đứng dậy, Lỗi ca, nhà ta dê rừng quên cho ăn, ta trở về cho ăn dê. Trương Lỗi. Một bên Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa thấy thế, cũng là tay trong tay hướng trong phòng ngủ đi đến, tiện thể cây bước đường bên cạnh đang ngủ hắc hổ cũng ôm đi. Tần Tuyết Như nhìn thấy một màn này, có chút thương tâm nói ra, Trương Lỗi, có phải là bọn hắn hay không đều không thích ta hả? Trương Lỗi sững sờ, cười nói, làm sao lại thế? Bọn hắn là không muốn làm chúng ta bóng đèn thôi. Tần Tuyết Như cái này mới phản ứng được, rồi ra nắm đấm nhẹ nhàng đập hắn một chút, chán ghét. Hôm qua bác sĩ kê đơn thuốc người nhớ kỹ đúng hạn ăn a. Trương Lỗi nhìn xem Tần Tuyết Như hai tay đông lạnh đến đỏ bừng, dùng tay che trả sát. Không có xác định quan hệ trước đó, Trương Lỗi sẽ chú ý phân tức, nhưng là hiện tại quan hệ đều xác định, lại chú ý phân tức cũng có chút dối trá. Tần Tuyết Như nhìn xem Trương Lỗi cho mình nắm tay, trong mắt tràn đầy nhu tình, ngươi về sau đều sẽ đối ta tốt như vậy sao? Khẳng định a, chúng ta đều đã là nam nữ bằng hữu, ta không tốt với ngươi đối tốt với ai? Trương Lỗi không chút do dự trả lời. Vậy là được. Tần Tuyết Như cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Tuyết Như, ngươi đừng nói sang chuyện khác a, ngươi nói với ta bác sĩ cho ngươi mở thuốc ngươi đúng hạn ăn hay chưa? Thuốc kia quá khổ. Tần Tuyết Như cúi đầu nhỏ giọng giải thích, giống như là một cái làm sai sự tình tiểu nữ hài. Nàng từ nhỏ đã không yêu trích uống thuốc, tăng thêm bác sĩ mở mùi thuốc kia đạo quá vọt lên, đến qua về sau miệng đầy đều là mùi thuốc, uống vài chén nước đều không tan được. Chờ. Trương Lỗi đi vào một bên gian tạp vật lục lọi lên, rất nhanh liền một lần nữa ngồi xuống Tần Tuyết Như bên người. Đưa tay, Tần Tuyết Như nghe lời làm theo. Rất nhanh, lòng bàn tay của nàng liền xuất hiện một thanh mãi đường. Người cảm mạo còn chưa tốt, thuốc này vẫn là phải đúng hạn ăn, sợ khổ uống thuốc xong liền ăn một viên mãi đường. Trương Lỗi, người đối ta thật tốt. Tần Tuyết Như ôm lấy Trương Lỗi cánh tay, đem đầu tựa vào trên vai của hắn. Dựa vào Trương Lỗi, Tần Tuyết Như nội tâm cảm thấy vô cùng yên tĩnh, thật giống như tất cả phiền não đều biến mất không thấy. Nhưng vào lúc này, Trương Kiến Quốc đẩy cửa vào, "Tú Liên, nền tảng đôi bữa đã làm trưa mai nhớ kỹ làm tiểu công cơm." Khi hắn nhìn thấy Trương Lỗi cùng Tần Tuyết Như hai người ôm cùng một chỗ thời điểm, lập tức có chút ngộng, "Các ngươi?" Tần Tuyết Như nhìn thấy Trương Kiến Quốc tới, vẫn còn có chút thẹn thùng, vừa định nắm tay từ Trương Lỗi trong cánh tay rút ra, kết quả bị Trương Lỗi một mực bắt lấy. "Cha, Tuyết Như hiện tại là ta đối tượng." Trương Lỗi không có chút nào che giấu ý tứ. Hắn đối tình cảm vẫn luôn là thuận theo tự nhiên, đã tình cảm đến cũng công nhận Tần Tuyết Như, vậy hắn liền sẽ thoải mái thừa nhận, cái này đã là đối Tần Tuyết Như tán thành, cũng là đối tôn trọng của nàng. Tần Tuyết Như nhìn xem Trương Lỗi công bố bạn gái mình thân phận, trong lòng lập tức cảm động không thôi, cũng không suy nghĩ nữa từ Trương Lỗi trong ngực tránh ra, mà là thoải mái cùng Trương Kiến Quốc lên tiếng chào. "Trương thúc thúc tốt." "Hắc hắc, ngươi tốt, ta giống như tiến đến có chút không phải lúc." Trương Kiến Quốc có chút lúng túng gãi đầu một cái, "Ta đi phòng bếp cho ngươi mẹ giúp đỡ chút." Lời này cũng không biết nói là cho hai người nghe, vẫn là nói cho mình nghe, dù sao sau khi nói xong Trương Kiến Quốc liền biến mất tại đại sảnh, thuận tiện đem cửa cũng mang tới. Rất nhanh, phòng bếp liền truyền đến Lý Tú Liên rít lên một tiếng, "Thật." Đại sảnh sưởi ấm Tần Tuyết Như nghe được tiếng thét chói tai này, lỗ tai đều xấu hổ đến đỏ bừng, chỉ là ôm Trương Lỗi cánh tay càng phát dùng sức. Chương 94, rạng sáng bên trên cổ trại cầm hàng. Chương 94, rạng sáng bên trên cổ trại cầm hàng. Hai người công bố quan hệ về sau, Lý Tú Liên nhìn Tần Tuyết Như ánh mắt rõ ràng có biến hóa, xương hô cũng từ Tần lão sư biến thành giống như Trương Lỗi Tuyết Như. Kia thức ăn trên bàn càng là cùng không cần tiền đồng dạng hướng Tần Tuyết Như trong chén hạ. Tốt tại trải qua Trương Kiến Quốc nhắc nhở, Lý Tú Liên lúc này mới hơi thu liễm một chút. Dù vậy, bữa cơm này cũng đem Tần Tuyết Như bệ bụng cơm nước xong xuôi về sau liền lôi kéo Trương Lỗi ra ngoài tiêu cơm một chút, thuận tiện hưởng thụ một chút hai người thời gian. Đợi đến thời gian hơi trễ, Trương Lỗi đem Tần Tuyết Như đưa về trong thôn giáo sư ký túc xá, sau đó đi một chuyến Hứa Kiến Quân ra, mượn xe bò. Đối với hôm qua Trương Lỗi hành vi, Hứa Kiến Quân mặc dù rất có phê bình kín đáo, nhưng là cái này xe bò hắn vẫn là cho mượn. Về đến nhà về sau, Lý Tú Liên nhìn thấy Trương Lỗi đem Tần Tuyết Như đưa trở về có chút không cao hứng. Làm sao không cho Tuyết Như lưu lại ăn cơm tối a? Hiện tại trời lạnh, nàng lại còn có chút cảm mạo, ta liền sớm đi đưa nàng về nghỉ ngơi. Trương Lỗi giải thích nói. Trương Kiến Quốc cũng dặn dò, Trương Lỗi, đã ngươi cùng Tần lão sư đã tại chỗ đối tượng, như vậy trước đó tình cảm liền phải đoạn sạch sẽ, cũng đừng thay đổi thất thường, chân đứng hai thuyền a. Yên tâm đi, ta hai ngày trước đơn độc đi một chuyến vương gia, ngay trước Vương Thúy Hoa cùng bọn hắn phụ mẫu mặt đều nói rõ. Ta nói hai ngày này đụng tới Bành Kim Liên, nàng chẳng thèm để ý ta, nguyên lai là tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Lý Tú Liên cười mắng. Trương Lỗi cười cười không nói chuyện, hiện tại vương gia nhân không đến trêu chọc mình là được rồi, về phần bọn hắn trong lòng hận cũng tốt, ghen ghét cũng được, không có quan hệ gì với mình. Nhưng vào lúc này, một bên đang cùng Hắc Hổ chơi Trương Dương bất tình lình tới câu, "Đại ca, ngươi thật lợi hại, Tần lão sư thật thành trị dâu ta. Ta nhìn về sau đi học về sau, ai dám khi dễ ta. Tần lão sư thật xinh đẹp, ta thích nàng đương trị dâu ta." Trương Tiểu Hoa cũng phụ họa nói, "Hai người các ngươi đến lúc đó đi học cũng đừng cho các ngươi tẩu tử gây chuyện." Trương Lỗi bị hai người chọc cho cười ha ha. Giữa trưa bởi vì Tần Tuyết Như tới nguyên nhân, đồ ăn chuẩn bị dị thường phong phú, cho nên ban đêm Lý Tú Liên chỉ đem buổi trưa đồ ăn hâm lại, người một nhà đơn giản đối phó một ngụm. Đương nhiên, liền trước mắt Trương gia cái này cơm thừa đồ ăn thừa tiêu chuẩn, cũng đến trong thôn những gia đình khác mong muốn không thể thành tình trạng. Ăn cơm xong về sau, người một nhà ngồi vây quanh tại lò sưởi vừa trò chuyện trời, vui vẻ hòa thuận. Trương Kiến Quốc cũng nói với Trương Lỗi hai một tin tức tốt, một cái là phòng ở mới nền tảng vôi vữa xi măng đã làm ngày mai có thể bắt đầu xây tường. Thứ hai một tin tức tốt là, ngày mai buổi sáng trong thôn liền sẽ phái người tới cho trong thôn đánh điện cái cọc, bởi vì hạ diêu thôn không lớn, dự tính một ngày thời gian liền có thể hoàn thành, nói cách khác nhanh trời tối ngày mai liền có thể mở điện, chậm liền chậm một ngày. Trương Lỗi nghe được hai cái này tin tức cũng rất vui vẻ. Gia tu nhà lỗ hổng chỉ kém 3000 năm tả hưu. Liền nhìn dư cán chợ nông sản số 1 quầy hàng có cho hay không lực, nếu là ra sức, cái này chừng 3000 khối tiền đoán chừng mấy ngày thời gian liền có thể giải quyết, đến lúc đó tu nhà tiền gom góp, ra cũng mở điện, rất nhiều thứ liền có thể hướng ra chuyện. Ngày kế tiếp 3 giờ sáng, Trương Lỗi liền dậy. Hôm nay là trong huyện phiên chợ khai trương ngày đầu tiên, sớm đi đi luôn luôn tốt. Ăn xong điểm tâm về sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng liền đi tới chuồng bò. Lão Quế Đầu mượn cái xe bò. Trương Lỗi lấp hai cái hoa màu bánh quá khứ, đây là hắn cố ý mang cho Lão Quế Đầu, xem như quay giày người ta nghỉ ngơi một phần đền bù. Trương Lỗi hậu sinh, cảm ơn ngươi. Lão Quế Đầu cũng không thấy bên ngoài, tiện tay đem hoa màu bánh nhét vào trong túi. Nhanh chóng từ chuồng bò cho Trương Lỗi dắt một đầu vừa cho ăn tốt cỏ khô xe bò. Tại Trương Lỗi chuẩn bị rời đi thời điểm, Lão Quế Đầu nhịn không được hỏi một câu, đại hoàng đồ chó con tại ngươi đưa qua đến còn tốt chứ? Lão Quế Đầu thiện tâm, cái này chó con mặc dù đưa ra ngoài nhưng còn thường xuyên nhớ. Yên tâm đi, rất tốt. Trương Lỗi cười cười, đúng rồi, ta cho con chó kia tể lấy cái danh tự, gọi Hắc Hổ. Hắc Hổ, tên rất hay a. Lão Quế Đầu tự lẩm bẩm nói, lại ngẩng đầu đã không thấy Trương Lỗi thân ảnh. Trương Lỗi lái xe bỏ rời đi thôn về sau, thẳng đến kê công lĩnh địa giới. Đi dân tộc xa cổ trại số lần cũng tương đối nhiều quen thuộc, lại có xe bỏ thay đi bộ, cho dù là đường ban đêm, Trương Lỗi đánh lấy đèn tin,
cũng rất nhanh liền đến dân tộc xa cổ trại cổng. Vì chiếu sáng, Lôi Ngạo còn cố ý điểm mấy cái bó đuốc để tộc nhân dơ. Nhìn thấy Lôi Ngạo sớm liền đang đợi mình, Trương Lỗi nhịn không được trêu chọc nói, ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ tới sớm như thế, Lôi tộc trưởng đã dậy chưa, kết quả không nghĩ tới Lôi tộc trưởng so ta còn càng chịu khó a. Ai nha Trương Lỗi huynh đệ, hôm nay ta thế nhưng là bóp lấy thời gian chờ ngươi qua đây à, chỗ nào ngủ được. Lôi Ngạo ha ha cười nói, thời gian cấp bách, Lôi tộc trưởng lần này chuẩn bị cho ta bao nhiêu con giết tốt dê? Trương Lỗi tiếp tục hỏi. Hôm nay là dư cán chợ nông sản khai trương ngày đầu tiên, tăng thêm công quản cho nên cùng trong huyện tuyên truyền cường độ, đoán chừng người sẽ không thiếu. Dê rừng số lượng nếu là quá ít, đoán chừng bán không được bao lâu liền không có đồ vật. Hôm qua đi săn đạt được những cái kia ra Trương Lỗi mang tới, những cái kia thịt Lý Tú Liên đã xử lý tốt, Trương Lỗi liền không có mang tới, giữ lại nhà mình ăn cũng được. Yên tâm, tuyệt đối bao no. Lôi Ngạo vỗ tay một cái, rất nhanh từ cổ trại bên trong đi ra đến một hàng dân tộc xa thanh niên, từng cái trên vai đều khiêng giết tốt dê rừng, lục tục ngo ngoe hướng trên xe bỏ thả. Trương Lỗi đơn giản đếm, có 12 con nhiều. Trừ cái đó ra, Lôi Ngạo còn chi kỷ thả một thanh dao chặt xương tại trên xe bò. Trương Lỗi huynh đệ, nhiều như vậy dê đủ sao? Lôi Ngạo thận trọng hỏi, rất có không đủ liền hiện trường lại giết ý tứ. Đủ rồi, đủ. Trương Lỗi vội vàng nói, Lôi tộc trưởng, các ngươi cổ trại cần vật tư danh sách cho ta một phần đi. Nghe vậy, Lôi Ngạo từ trong túi láo trên móc ra một tờ giấy đưa tới, phía trên viết đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ. Lôi Ngạo bút lông chữ vẫn là tương đối đẹp mắt, Trương Lỗi đại khái nhìn một chút, cơ bản đều là không cần ngân phiếu định mức cơ sở sinh hoạt vật tư, tỉ như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà phòng các loại, còn có một số nhỏ bánh kẹo điểm tâm chờ. Nhìn xem Trương Lỗi cau mày, Lôi Ngạo gấp vội vàng nói, Trương Lỗi huynh đệ, đây đều là chúng ta cổ trại cần vật tư, nếu có chút không mua được lời nói, cũng không quan hệ, ta sẽ cho tộc nhân làm tốt giải thích công việc. Những vật này chủng loại rất tạp, số lượng cũng không ít, Trương Lỗi đại khái đánh giá một chút, toàn bộ mua lại chi phí đoán chừng tại chừng 1000. Thành vốn sẽ phải hơn 1000, mình dãi nắng dầm mưa, kiếm cái 5-6000 không quá phận a. Cũng không biết bán cái 7-8000 khối tiền cần bao nhiêu con dê. Nghĩ tới đây, Trương Lỗi giả bộ có chút khó khăn mở miệng, Lôi tộc trưởng, những vật này rất nhiều giá cả tương đối đắt đỏ, mua cũng khá là phiền toái, nhưng là ta cam đoan nhất định sẽ hết sức cho các ngươi mua sắm đủ. Lôi Ngạo các loại chính là Trương Lỗi câu nói này, gấp đội bằng nói, ta biết những vật tư này giá trị hẳn là vượt xa cái này tầm 10 con dê giá trị. Còn kém bao nhiêu con dê mới có thể cùng những vật tư này ngang nhau? Trương Lỗi huynh đệ cứ mở miệng, tộc nhân của ta đã làm tốt tùy thời làm thịt dê chuẩn bị. Có Lôi Ngạo câu nói này, Trương Lỗi trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, ai nha, Lôi tộc trưởng quá khách khí. Cáo biệt Lôi Ngạo về sau, Trương Lỗi lái xe bò ngựa không ngừng vó hướng huyện thành phiên chợ phương hướng tiến đến. Chương 95, số 1 quầy hàng bị chiếm. Chương 95, số 1 quầy hàng bị chiếm. Trương Lỗi lái xe bò đi hơn một giờ, mới đến dư cán chợ nông sản cổng. Nhìn thấy bên trong đã có bán hàng rong đang bận việc, hai người thế mới biết mình tới cũng không tính sớm. Đại tráng, nhìn một chút phía sau hàng. Trương Lỗi căn dặn một tiếng, hạ xe bò đi ở phía trước. Yên tâm đi. Trần Đại Tráng cũng hạ xe bò, ánh mắt liền không có rời đi những cái kia giết tốt dê. Chỉ là chờ Trương Lỗi lần theo ký ức đi vào số 1 quầy hàng thời điểm, lập tức nhíu mày. Bởi vì lúc này số 1 quầy hàng phía trên đã bày không ít khoai tây, củ cải, cải trắng chờ rau quả, quầy hàng bên trong một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử trung niên ngay tại hướng rau quả phía trên tới nước. Đồng chí, đây là ngươi quầy hàng sao? Trương Lỗi đi ra phía trước, chất vấn. Vì sợ tính sai hắn còn tận lực nhìn một chút cái này quầy hàng góc trên bên phải, là viết số lượng một không sai. Ồ, cái này quầy hàng không phải ta chẳng lẽ là ngươi? Dâu quai nón hai tay chống nạnh, một phen bênh váo hung hăng tư thế. Ngươi thật đúng là nói đúng, cái này số một quầy hàng thật là của ta. Trương Lỗi cười lạnh nói. Trần Đại Tráng dắt Châu đi xe cũng đi tới, Lỗi ca, chúng ta quầy hàng bị người chiếm. Ừm. Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Cái này đơn giản, ta đi đem hắn đuổi đi. Trần Đại Tráng đem dây cương nhét vào Trương Lỗi trong tay, vén tay áo lên liền chuẩn bị mở làm. Hai ngày trước Quý Thiên Minh còn cố ý mang theo Trương Lỗi đến xem quầy hàng, hắn không tin Quý Thiên Minh sẽ cầm quầy hàng nói đùa, cho nên cũng không có ngăn cản Trần Đại Tráng. Hắn đầu óc so Trần Đại Tráng dễ dùng, nhưng là nắm đấm này còn phải là Trần Đại Tráng cứng rắn, tăng thêm đối phương chỉ có một người, Trần Đại Tráng một người là đủ. Bạn hàng chung quanh nhìn thấy bên này náo đi lên, đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Cũng may bọn hắn quầy hàng bên trên đều có hàng, cũng không có vây tới. Trương Lỗi thấy thế, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn trên xe bỏ tất cả đều là giết tốt dê rừng, nếu là quá nhiều người, tới đục nước méo cỏ, sẽ khá là phiền toái. Trần Đại Tráng vòng qua quầy hàng đi tới dâu quay nón trước mặt, chính là ngươi cấp chúng ta quầy hàng. Cái này quầy hàng biết tên của ngươi sao? Ngươi liền nói là ngươi. Dâu quay nón đưa tới, trừng tròng mắt nói. Thân hình của hắn cùng Trần Đại Tráng không sai biệt lắm, nhìn xem Trần Đại Tráng trên mặt còn có chút ngây thơ, ngược lại là một điểm không giả. Lỗi ca, cái này quầy hàng là chúng ta không sai thôi. Trần Đại Tráng quay đầu nhìn về phía Trương Lỗi, hắn còn muốn cuối cùng xác nhận một lần. Rõ. Trương Lỗi chăm chú nhẹ gật đầu. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Trần Đại Tráng không nói nhảm, vung lên nắm đấm hướng về phía dâu quai nón trên mặt chính là một quyền. Dâu quai nón cũng không nghĩ tới cái này ngốc đại cá tử như thế không nói võ đức, nói động thủ liền động thủ, vừa không chú ý liền bị Trần Đại Tráng đánh ngã trên mặt đất. Tiểu tử ngươi biết ta? Dâu quai nón lời còn chưa nói hết, Trần Đại Tráng nắm đấm lại vung mạnh tới. Ngươi. Ẩm. Ta. Ẩm. Mỗi khi dâu quai nón vừa muốn mở miệng, Trần Đại Tráng nắm đấm liền sẽ chào hỏi. Mọi người chung quanh nhìn thấy Trần Đại Tráng như thế dũng mãnh, trên mặt xem trò vui biểu lộ đều đọc lại, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Đây bất quá là cái quầy hàng,
chơi cái gì mệnh a? Dâu quay nón trong lòng tràn đầy đắng chát, liền không có thể làm cho mình mở miệng nói hết lời sao? Ầm. Trần Đại Tráng nắm đấm lại một lần nữa làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến dâu quay nón bên hai. Dừng tay. Chỉ gặp mấy cái mang theo Hồng tụ Trương công quản chỗ làm việc vội vã hướng lấy bọn hắn đi tới. Trần Đại Tráng thấy thế, vội vàng về tới Trương Lỗi bên người. Đi chợ đen nhiều lần, hiện tại Trần Đại Tráng nhìn thấy công quản chỗ cũng có chút sợ hãi đến hoảng, dù là trước đó đi theo Trương Lỗi chuyên môn đi một lần công quản chỗ. "Em vợ, ngươi có thể tính tới, lại không đến ta đều muốn bị người đánh chết." Dâu quay nón chẳng biết lúc nào chạy tới cầm đầu công quản chỗ làm việc bên người. Trương Lỗi nhìn thấy cái này công quản chỗ làm việc, lập tức sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì hắn chính là Quý Thiên Minh Tâm Phúc, cũng là lần trước tại chợ đen tha mình một lần Vương Sung. "Ngươi không sao chứ?" Vương Sung nhìn về phía Trương Lỗi, sắc mặt khó coi. Dâu quay nón còn tưởng rằng là nói mình, vội vàng nói, "Ta cái này không có việc gì đâu, ta đều cho người ta đánh thành dạng này." Ngay sau đó hắn hung tợn chỉ vào Trần Đại Tráng cùng Trương Lỗi, "Em vợ, mau giúp ta đem hai người này bắt lại hảo hảo giáo huấn một lần." "Ngươi ngậm miệng, không phải hỏi ngươi." Vương Sung quát lớn, "Mình cái này tỷ phu liền thích cho mình gây chuyện thị phi, hắn bất quá chỉ là cái công quản chỗ làm việc, có thể định chuyện gì?" Lần này càng là chọc phải Trương Lỗi trên đầu, hiện tại công quản chỗ cái nào làm việc không biết Trương Lỗi cùng quý chủ nhiệm quan hệ. Trương Lỗi lắc đầu, "Không có việc gì." Nghe được Trương Lỗi không có việc gì, Vương Sung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn tỷ phu một chút, "Quách Vĩ Đào, ngươi cho ta chờ ở tại đây, chờ một lúc lại thu thập ngươi." Vương Sung đem Trương Lỗi kéo qua một bên hiểu rõ một chút tình huống, thế mới biết mình cái này vô lương tỷ phu vậy mà gan to bằng trời, nhìn xem số một quầy hàng không ai, trực tiếp đem quầy hàng cho chiếm đoạt. Càng nghĩ càng giận, Vương Sung đi đến tỷ phu trước mặt, đi lên chính là loạng xoạng hai cước. "Tỷ tỷ của ta làm sao lại coi trọng ngươi như thế cái thao đàn đồ chơi? Gian hàng của mình không đi, chỉ mới nghĩ lấy chiếm lấy người khác quầy hàng, cái này số một quầy hàng là ngươi mặt hàng này có thể chiếm lấy sao?" Ta nhìn số một quầy hàng không phải không người nha, vị trí tốt." Quách Vĩ Đào có chút ủy khuất. Hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ cái này em vợ, không có cách, mỗi lần phạm tội chỉ có em vợ có thể vớt hắn ra, nhưng là sau đó đánh hắn cũng là thật đánh. Còn con mẹ nó mạnh miệng. Vương Sung vừa hung ác đạp mấy cước đi lên. Một bên Trương Lỗi thấy thế, vội vàng đem Vương Sung ngăn cản, "Vương làm việc, giữa chúng ta bất quá là hiểu lầm, không cần thiết ta." Hắn biết Vương Sung làm là như vậy nghĩ để cho mình nguôi giận, trước đó Vương Sung thả mình một ngựa, lần này coi như trả nhân tình. Lại nói, lần này đánh nhau, hắn cùng Trần Đại Tráng nhưng không chịu thiệt. Nghe được Trương Lỗi không truy cứu, Vương Sung cái này mới ngừng lại được, "Quách Vĩ Đào, còn chưa cút tới cho Trương Lỗi đồng chí xin lỗi." Quách Vĩ Đào mặc dù thường xuyên gây chuyện, nhưng là hắn ánh mắt không kém, biết lần này mình là đã trúng thiết bản, nếu không em vợ sẽ không như thế đánh hắn. Thế là hấp tấp chạy tới Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng trước mặt, hướng về phía hai người trực tiếp tới cái 90 độ cúi đầu. "Trương Lỗi đồng chí, còn có cái này lớn người cao đồng chí, thật xin lỗi. Ta sai rồi. Ta gọi Trần Đại Tráng, không gọi lớn người cao." Trần Đại Tráng có chút bất mãn. "Được rồi, Trần Đại Tráng đồng chí, ta Quách Vĩ Đào xin lỗi ngươi. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, về sau chiều ứng lẫn nhau mới là." Trương Lỗi cười tủm tỉm đem Quách Vĩ Đào cho đỡ lên. Sau đó Vương Sung giúp đỡ Quách Vĩ Đào đem số một quầy hàng bên trên đồ vật đều dọn đi rồi. Nhắc tới cũng xảo, Quách Vĩ Đào quầy hàng liền sau lưng Trương Lỗi, là số 11. Cái này quầy hàng kỳ thật vị trí cũng không kém, Trương Lỗi suy đoán hẳn là Vương Sung hỗ trợ lấy được. Nhìn xem số một quầy hàng trống không, Trương Lỗi đem xe bỏ kéo đến quầy hàng đằng sau, dây cương vừa vặn buộc ở trên gỗ, đây cũng là công quản chỗ cố ý giữ lại cho chủ quán buộc xe bỏ hoặc là xe lửa. Sau đó hô hào Trần Đại Tráng cùng một chỗ, đem những này thịt dê hướng quầy hàng bên trên bày. Chương 96, xin ý chạy lửa chương 96, xin ý chạy lửa Trương Lỗi đem thịt dê dọn xong về sau, ngày mới hơi sáng, phiên chợ cổng cũng bắt đầu lần lượt tiếng người, từng cái quầy hàng cũng bắt đầu chờ lấy khách tới cửa. "Cái này thịt dê bán thế nào?" Một cái trung niên phụ nữ xuống tới. "Bộ vị không giống, giá cả không giống." Trương Lỗi cười cười, "Dê sắp xếp 2 khối một cân, đùi dê mang xương xương 1 khối 8, dê bỏ cả 1 khối. Hiện tại thịt heo quốc doanh giá quy định là 8 lông một cân, giá thị trường là 1 khối. Tại cái này thịt heo chủ đạo, thịt dê khan hiếm niên đại, hắn bán cái giá tiền này cũng không cao. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu bán, Trương Lỗi cũng không dám định quá cao giá cả." Phụ nữ trung niên nghe xong cái này thịt dê giá cả về sau, lập tức nói ra, "Cho ta xương 10 cân dê sắp xếp, 5 cân đùi dê. Mùa đông ăn thịt dê bổ dưỡng, tăng thêm giá tiền này như thế lợi ích thực tế, không nhiều mua chút có lỗi với mình." "Chờ một lát." Trương Lỗi cầm lấy dao chặt xương bắt đầu bận rộn. "Dê sắp xếp 10 cân 1 2, 2 khối tiền 1 cân, 20 khối 2 lồng, thịt dê vừa bận 5 cân, 1 khối 8 cân, 9 khối, cùng một chỗ 29 khối 2 lồng, cho ngươi xóa số 0, tính ngươi 29. Trương Lỗi một bên yêu cái cân, một bên tính lấy giá cả. "Nhỏ đồng chí, ngươi vẫn rất sẽ làm ăn." Phụ nữ trung niên cười cười, đem tiền đưa tới. Một bên Trần Đại Tráng gặp sinh ý làm thành, vội vàng bắt đầu dùng bạch tuyến đóng gói. Đầu thập niên 80, túi nhựa còn không có phổ cập, giấy dầu chỉ có quốc doanh cửa hàng mới có, cũng không có mua sắm con đường, chỉ có thể dùng bạch tuyến hoặc là dây cỏ đóng gói loại thịt. Bất quá Trần Đại Tráng trước đó tại chợ đen thường xuyên dùng bạch tuyến đóng gói tôm cá, cái này đóng gói tay nghề cũng là thành thạo. Rất nhanh liền đem dê sắp xếp cùng đùi dê đánh gói kỹ. "Không tệ, khổ người rất lớn, tay ngược lại là rất mạnh." Phụ nữ trung niên nhận lấy nhịn không được khen một câu. Cái này nhưng làm Trần Đại Tráng vui như điên, một mực tại ha ha cười ngây ngô. Phụ nữ trung niên vừa đi, bên cạnh một cái bụng vệ nam tử trung niên liền bu lại. "Nhỏ đồng chí, còn nhớ rõ ta không? Trương Lỗi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức có chút dở khóc dở cười, lần trước ngươi ngược lại là vận khí tốt, chạy rất nhanh. Không thể không nói, huyện thành này chính là nhỏ, Trương Lỗi cũng không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng phải lần trước trong tay hắn mua 4 cái tay gấu mập mạp. Hắc hắc, về sau không cần chạy, cái này phiên chợ rất tốt. Mập mạp gãi đầu một cái, cũng là có chút xấu hổ. Trải qua trò chuyện, Trương Lỗi cũng biết mập mạp này thân phận. Mập mạp này gọi Hà Vân Trụ, là trong huyện tương đối nổi danh Túy Tiên Lâu đầu bếp. Túy Tiên Lâu là công tư hợp doanh quán rượu, hậu cần cơ sở vật tư mua sắm từ quốc doanh cung tiêu xã cung cấp. Nhưng là cần tiếp đãi lãnh đạo thời điểm, có chút chân quý nguyên liệu nấu ăn vẫn là cần bếp sau tự nghĩ biện pháp mua sắm, sau đó đi thanh lý quá trình. Ngươi cái này dê bán thế nào? Hà Vân Trụ chỉ vào trong đó một con cái đầu tương đối lớn dê hỏi. Ngươi muốn chỉnh chỉ mua? Trương Lỗi hơi kinh ngạc. Hà Vân Trụ chọn dê rừng cái đầu không nhỏ, ngay cả thịt mang xương cốt không sai biệt lắm đến có 70 đến cân. Đúng. Hà Vân Trụ nhẹ gật đầu. Cái này thịt dê cũng không thấy nhiều, vừa vặn hiện tại là mùa đông, Túy Tiên Lâu đẩy ra một cái thịt dê nổi lẩu hẳn là hiệu quả không tệ, duy nhất một lần nhiều mua chút cũng không quan trọng. Huống chi mua nhiều lắm, hắn cũng bất nhiều a, cả con dựa theo một khối 81 cân tính cho ngươi đi. Trương Lỗi do dự một chút, nói ra giá tiền của mình. Một khối 5, một khối 5, cái này nguyên một chỉ ta muốn lấy hết. Trương Lỗi giả bộ có chút thua thiệt khoát tay áo, được thôi, liền theo một khối 5 tính cho ngươi tốt. Trước đó là hắn biết Hà Vân Trụ mập mạp này không thành thật, mua cái tay gấu còn mặc cả, lần này hắn tận lực để phòng đâu. Chỉ là thế nào xưng, Trương Lỗi phạm vào khó, toàn bộ dê qua nặng đi, một người căn bản liền không nhấc lên nổi. Nhưng vào lúc này, Quách Vĩ Đào không biết từ chỗ nào xông ra, ta cái này có đòn gánh cùng dây gai. Hắn sạp hàng bên trên bán đều là chút cà rốt cải trắng, đám đồ chơi này không hiếm lạ, sinh ý không tốt lắm, cho nên một mực nhìn lấy Trương Lỗi bên này. Đừng nói, cái này Quách Vĩ Đào nhìn xem rất hỗn đản, thời điểm then chốt ánh mắt sống cũng không tệ lắm. Trương Lỗi nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận đòn gánh cùng dây gai, đem dây gai xuyên qua sưng nơi của vòng tròn, cố định tại đòn gánh trung ương. Chân đại tráng thì là dùng bạch tuyến đem dê rừng tứ chi cuốn chặt, dùng sưng được móc nối từ khe hở xuyên qua cố định trụ. Sau đó hai người bả vai giơ lên đòn gánh hai bên đem con sơn dương này giơ lên. Đơn giản phát đông nhúc nhích quả cân về sau, dê rừng chuẩn xác cân số liền ra. Cái này toàn bộ dê 75 cân 6 lượng, một khối ngày mồng 1 tháng 5 cân, bàn bạc 112 khối 5 lông. Hà Vân Trụ có chút ngượng ngùng cười cười, cho xóa số không thôi, 112 được không? Trương Lỗi có chút im lặng, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, được thôi, 112 liền 112. Bất quá trong lòng hắn âm thầm để ý, về sau đụng phải mập mạp này, giá cả còn phải nhấc lên một chút mới được. Tạ ơn Trương Lỗi minh đệ a, lần sau ta còn tới mua ngươi đồ vật. Hà Vân Trụ sảng khoái đem tiền đưa tới. Trần Đại Tráng hai tay giơ lên dê rừng quá khứ thời điểm, nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, cái này dê có chút chìm. Không có việc gì. Hà Vân Trụ cười cười không có chút nào coi ra gì, nghĩ đến không phải liền là 70 đến cân nha, có thể nặng bao nhiêu. Chỉ là Trần Đại Tráng buông tay một cái mắt, hắn kém chút ngã cái lảo đảo, có chút chật vật rời đi. Ngắn ngủi tầm 10 phút liền doanh thu hơn 150 khối tiền, nhưng làm bạn hàng chung quanh nhìn ngây người. Nhất là Quách Vĩ Đào một mặt hâm mộ nói ra, các ngươi từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều dê a, cái này bán thật sự sảng khoái a. Mắc mớ gì tới ngươi? Trần Đại Tráng tức giận nói, hắn đối với Quách Vĩ Đào chiếm lấy quầy hàng còn có rất sâu hàm khí. Quách Vĩ Đào hiện ở trên mặt vẫn là sưng mặt sưng mũi, nhìn thấy Trần Đại Tráng hung ác như thế, có chút sợ hãi rụt cổ một cái. Sau đó chỉ vào bên cạnh đòn gánh cùng dây gai, nhỏ giọng nói ra, cái này sử dụng hết có thể trả lại cho ta đi. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Trương Lỗi đem đòn gánh cùng dây gai đưa tới, hắn gọi Trần Đại Tráng, người rất tốt, về sau ở chung lâu người sẽ biết. Quách Vĩ Đào thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, cái thứ ba mua thịt dê người tới. Trương Lỗi thấy thế, đội vàng bắt đầu tiếp đại khách hàng, Quách Vĩ Đào thì là ở một bên hâm mộ nhìn xem. Chỉ là trừ Hà Vân Trụ cái kia đầu bếp bên ngoài, cái khác đại đa số người mua thịt dê đều là 3 năm cân mua, mua nhiều cũng bất quá tầm 10 cân. 3, 4 tiếng đi qua, còn thừa lại 2 con dê không có bán xong. Mắt nhìn thấy đến trưa, Trương Lỗi cũng đói bụng, hắn từ trong túi rút một trương đại đoàn kết đưa cho Trần Đại Tráng, để hắn đi mua một ít ăn. Chẳng được bao lâu, Trần Đại Tráng liền mang theo 10 mấy bánh bao trở về. Trương Lỗi từ bên trong cầm 2 cái cho Quách Vĩ Đào đưa qua, mua nhiều, cùng một chỗ hỗ trợ ăn chút. Không có vấn đề. Quách Vĩ Đào cười tủm tỉm tiếp tới, hung hăng cắn một cái. Ân, hương vị coi như không tệ. Lại bán hơn một giờ, cuối cùng là đem những này thịt dê cho bán xong. 12 con dê, hết thảy bán 1,32 một khối. Trương Lỗi đem cái này thật dậy một sấp tiền bỏ vào áo lót túi, sau đó lái xe bỏ liền rời đi phiên chợ. Cái khác chủ quán nhìn xem Trương Lỗi hàng đều bán xong, còn bán nhiều tiền như vậy, hâm mộ không được. Chương 97, dê rừng không tốt bán a. Chương 97, dê rừng không tốt bán a. Rời đi phiên chợ về sau, Trương Lỗi lái xe bỏ trực tiếp hướng trạm thu mua phương hướng chạy tới. Người chờ ta ở đây, ta đi đem ngày hôm qua lấy được ra bán. Trương Lỗi nói xong cóng giả ra giỏ trúc liền đi vào. Chỉ là lần này rất không trùng hợp, đụng tới chính là cái kia gầy gò lão đầu. Nhỏ đồng chí, đã lâu không gặp a, hôm nay lại mang vật gì tốt đến đây? Nguyên bản hắn ngay tại phía sau quầy xem báo chí, nhìn thấy Trương Lỗi về sau vội vàng nên đón tiếp lấy. Hôm nay là ngươi trực ban a? Trương Lỗi nhíu mày. Ai nha, nhỏ đồng chí, chúng ta cũng đã làm mấy lần giao dịch, ai trực ban không giống. Dù sao tiền cho đúng chỗ không được sao? Gầy gò lão đầu cười tủm tỉm nói. Mấy ngày nay Dương Ái Quân giúp đỡ đáng giá vài ngày ban, gầy gò lão đầu còn mừng thầm đâu. Ai biết phía sau nghe lãnh đạo nói Dương Ái Quân không biết tìm ai thu mua đến đại lượng thiên ma thân củ, cái này nhưng làm hắn hâm mộ hỏng. lập tức cuối năm liền đánh giá công lao bình thường lần này trạm thu mua ưu tú nhân viên là không có phần của hắn. Mặc dù gầy gò lão đầu ngoài miệng nói sắp về hưu đối cái gì đánh giá công lao bình thường không thèm để ý, thế nhưng là ai lại sẽ ngại vinh dự nhiều đây. Gầy gò lão đầu cũng biết, Dương Ái Quân trong khoảng thời gian này công trạng có thể tốt như vậy, cùng thanh niên trước mắt thoát không khỏi liên quan. Đồng chí, đây chính là ngươi nói, nếu là giá cả không thích hợp, ta cũng không bán. Trương Lỗi nghiêm túc nói, đem ra đều bỏ vào trên mặt bàn. Hắn là thật không thích lao nhân này, thế nhưng là đến đều tới, nếu là giá cả phù hợp đem ra bán đổi tiền luôn luôn tốt. Nhìn xem trên quầy ra, gầy gò lao đầu nhịn không được hoảng sợ nói, như thế hoàn chỉnh cáo lông đỏ ra. Người từ trên núi đánh. Hôm qua lên núi bắt cái này cáo lông đỏ ra giá cả bao nhiêu? Gầy gò lao đầu thăm dò tính báo ra giá cả, cáo lông đỏ ra, ta cho ngươi 70 đồng tiền. Sau đó chỉ một bên thỏ rừng ra, cái này cho ngươi 3 khối tiền một trương. Thỏ rừng ra bán, cáo lông đỏ ra giá cả thấp. Trương Lỗi dứt lời vừa muốn đem cáo lông đỏ ra thu lại. Như thế hoàn chỉnh cáo lông đỏ ra, lại là mùa đông lông tóc tốt nhất thời điểm, bình thường hẳn là có thể bán được 100 đi lên mới đúng, cái này cho 70, là thật có chút thấp. Về phần thỏ rừng ra, Trương Lỗi đoán chừng lão nhân này nhìn qua hắn cùng Dương Ái Quân giao dịch ghi chép, cho nên cho giá cả cùng Dương Ái Quân đồng dạng. Lão nhân này vẫn là không thành thật. Đừng nóng đội a, giá tiền này không hài lòng có thể làm nha. Gầy gò lao đầu để tay tại cáo lông đỏ trên da, nhỏ đồng chí ngươi nếu không nói giá cả, phù hợp ta đã thu. Hoàn mỹ. Gầy gò lao đầu tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, ai, ngươi cái nhỏ đồng chí là một điểm lợi nhuận cũng không nguyện ý lưu cho ta a. Cái giá tiền này không sai biệt lắm là hắn có thể đưa ra giá tiền cao nhất. Muốn hay không? Muốn liền đưa tiền, không quan tâm ta liền chờ Dương Ái Quân đồng chí đi làm lại đến. Trương Lỗi nghiêm trang nói. Muốn, ta muốn. Nghe được tiểu tử này lại muốn tìm Dương Ái Quân, gầy gò lao đầu đội vàng đồng ý cùng tiện nghi Dương Ái Quân kia hàng, không bằng mình thu. Thỏ rừng ra 7 cái, 21 khối, cáo lông đỏ ra một trương hoàn mỹ, bàn bạc 131 khối. Gầy gò lao đầu một bên tính lấy giá cả, một bên từ trong quầy lấy tiền. Đem tiền sắp xếp gọn về sau, Trương Lỗi vừa mới chuẩn bị rời đi, sau lưng liền chuyển đến gầy gò lao đầu thanh âm. Nhỏ đồng chí, về sau nếu là có vật gì tốt, nhớ kỹ tới tìm ta a. Chờ xem. Trương Lỗi khỏe miệng hơi bệnh, thuận miệng đáp lời. Lời này cũng là một câu hai ý nghĩa ý tứ. Mỗi lần cùng gầy gò lao đầu làm ăn đều muốn lôi kéo đường này, một điểm khó chịu, nguyện ý tìm hắn liền gặp quỷ. Lỗi ca, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Nhìn thấy Trương Lỗi ra, Trần Đại Trắng hỏi. Đi Bách Hóa Cao Úc, cho Lôi Ngạo trại bên trong mua ít đồ. Trương Lỗi trả lời. Hai người lái xe bỏ đi vào Bách Hóa cửa đại lâu về sau, Trần Đại Tráng phụ trách nhìn xem xe bỏ, Trương Lỗi con đồ chơi lúc lắc cái sọt đi vào mua sắm. Đi vào lầu một về sau, Trương Lỗi từ túi áo trên móc ra Lôi Ngạo cho hắn liệt danh sách, sau đó bắt đầu dựa theo danh sách bên trên đồ vật mua. Cũng may những vật này đều là không cần ngân phiếu định mức, chỉ là tìm ra được có một chút phiền phức. Phía trên không sai biệt lắm 40 hạng vật tư cần muốn mua, Trương Lỗi bỏ ra 300 khối tiền, chỉ mua trong đó 10 hạng. Con giỏ trúc ra vào mấy lội, những vật tư này mới chuyển rời đến trên xe bò. Lỗi ca, những vật này bỏ ra bao nhiêu tiền a? Đại Tráng nhìn xem trên xe bò kem đánh răng bàn chải đánh răng chờ sinh hoạt vật tư. Không có nhiều, hơn 300. Trương Lỗi trả lời. Chúng ta hôm nay bán dê rừng không phải kiếm lời hơn 1.000 sao? Ngươi nói với ta những vật tư này không sai biệt lắm cũng mới hơn 1.000 khối tiền, vì sao không nhiều một chút? Trần Đại Tráng hơi nghi hoặc một chút. Tại đến huyện thành trên đường, Trương Lỗi đã nói với Trần Đại Tráng cùng cổ trại đặt thành chuyện giao dịch. Hắn thấy, dù sao muốn mua những vật tư này, vì sao không duy nhất một lần nhiều mua chút, tỉnh phải tới lui chạy. Trương Lỗi hỏi ngược lại, chúng ta giúp cổ trại bán dê rừng muốn kiếm tiền không? Muốn. Trần Đại Tráng nghiêng đầu nghĩ, chăm chú nhẹ gật đầu. Một hai lần liền đem vật tư mua đủ, Lôi Ngạo sẽ còn lại cho chúng ta dê sao? Trương Lỗi bước bước mi tâm, Đại Tráng tiểu tử này có đôi khi thật thông minh, có đôi khi cái này đầu góc vẫn là quá tải. Lỗi ca, ngươi là muốn nhiều để trại cho chúng ta làm điểm dê? Trần Đại Tráng kịp phản ứng, tiếp tục hỏi nói, vậy chúng ta phân mấy lần mua đủ a? Ít nhất cũng phải phân cái 4-5 lần đi. Trần Đại Tráng bẻ ngón tay tính lên, một lần chúng ta kiếm chừng 1.000, 4 lần chính là 4.000, 5 lần chính là 5.000 a. Trần Đại Tráng tính xong sau, bị mình cho ra cái kết luận này giật nảy mình. Nói nhỏ chút. Trương Lỗi nhịn không được tại Trần Đại Tráng trên đầu vỗ một cái, hai chúng ta nhà tu phòng ở còn kém 3.000 năm đâu, làm xong lần giao dịch này chẳng những tu nhà tiền có chúng ta còn có thể phân một bút đâu. Hắc hắc, ta thấy được. Trần Đại Tráng có chút vui vẻ. Đừng vui vẻ, nhớ kỹ chờ đợi cổ trại đừng nói lỡ miệng, không phải phiền phức liền lớn. Trương Lỗi căn dặn nói, đến lúc đó nhìn ta biểu diễn. Yên tâm Lỗi ca, ta cam đoan một chữ đều không nói. Trần Đại Tráng sau khi nói xong bị miệng lại. Ha ha ha. Trương Lỗi cũng là bị Trần Đại Tráng cho chọc cười. Hai người đem những vật tư này đều cố định tại trên xe bò về sau liền rời đi huyện thành. Lái xe bò đi hơn 1 giờ đường núi về sau, hai người cuối cùng đã tới dân tộc xa cổ trại. Trương Lỗi huynh đệ, những này dê rừng còn tốt bán a? Lôi Ngạo trước tiên liền tiến lên đón. Ai, tình huống rất không lý tưởng, nhìn nhiều mũi, bất đắc dĩ giá cả điều thấp mới có người mua. Trương Lỗi giả trang ra một bộ táo bón biểu lộ. A, con sơn dương này như thế không tốt bán không? Lôi Ngạo cũng là có chút đau đầu, vậy chúng ta vật tư. Bán dê rừng tiền chỉ đủ mua một bộ phận vật tư, tính tiền thời điểm còn kém một chút tiền, ta tự móc tiền túi cho trên nệm. Trương Lỗi cao mày, thở dài. Một bên Trần Đại Tráng nội tâm nhấc lên vô cùng bận sóng, rõ ràng cái này thịt dê bán chạy một nhóm, làm sao đến Lỗi ca miệng bên trong liền thành không tốt bán rất rưởi. Cái này, đây cũng quá có thể diễn a. Chương 98, lại mượn 7 ngày xe bò. Chương 98, lại mượn 7 ngày xe bò. Lôi Ngạo nghe được Trương Lỗi chẳng những không ràng buộc giúp trại bán 12 con dê, còn tự móc tiền túi ứng ra một bộ phận vật tư khoản, lập tức cảm động lệ nóng rưng tròng. "Trương Lỗi huynh đệ, ngươi thật là làm cho ta quá cảm động. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Ta trại bên trong còn có hơn 100 con dê, ngươi tùy tiện cầm đi bán. Gom góp trại vật tư về sau, ngươi lại kéo mấy đám đi bán, tiền kiếm được coi như là trại đưa cho ngươi vất vả phí. Nếu là còn chưa đủ, còn có heo cùng trâu, ngươi cũng kéo đi bán." Một bên Lôi Long nhìn thấy ca ca của mình sắp đem trại đều đưa ra ngoài, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, "Ca, ai, Lôi Long, ta biết ngươi ý tứ." Lôi Ngạo khoát tay áo, động dung nói nói, "Trương Lỗi huynh đệ đối chúng ta móc tim ổ, chúng ta trại đối với người ta có thể kém." Lôi Ngạo nghĩ rất đơn giản, dựa theo Trương Lỗi thuyết pháp, 12 con dê đổi để tới gần 1/4 vật tư, nói cách khác lại cần 36 con dê liền có thể gom góp tất cả vật tư. Gom góp vật tư về sau, lại cho Trương Lỗi kéo hai chuyến dê đi bán thì thế nào? Tính toán đâu ra đấy cũng liền 72 con dê, 72 con dê đổi trại mấy năm vật tư, tính thế nào cũng là đáng giá. Mà lại Lôi Ngạo cho đều là công dê rừng, những cái kia mẫu dê rừng nhưng toàn giữ lại, rất nhanh những này dê số lượng liền có thể khôi phục đi lên. Mấu chốt nhất là quấy nhiêu hắn lương thảo vấn đề cũng có thể được giải quyết, cớ sao mà không làm? Lôi tộc trưởng, cái này nhiều không có ý tứ a. Trương Lỗi trên mặt có chút khó khăn, thực tế trong lòng cao hứng một nhóm. Mục đích đạt đến. Đại tráng, nhanh, nắm chặt đem vật tư cho Lôi tộc trưởng đưa vào đi. Trương Lỗi phất phất tay. Trần Đại Tráng cái này mới phản ứng được, lái xe bỏ hướng cổ trại đi vào trong đi. Vừa rồi xe bỏ bị Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng chặn lại không ít, Lôi Ngạo cũng không nhìn thấy trên xe bỏ vật tư. Hiện tại Trương Lỗi tránh ra về sau, nhìn thấy trên xe bỏ kia tràn đầy vật tư, Lôi Ngạo kích động không được. Vội vàng hướng về phía bên cạnh đệ đệ Lôi Long nói ra, tốc độ đi gọi mấy tộc nhân tới dỡ hàng. Rất nhanh, trên xe bỏ đồ vật đều để Lôi Ngạo người đem đến một cái trong kho hàng. Lôi tộc trưởng, thời gian không còn sớm, ta liền đi về trước. Trương Lỗi huynh đệ, còn có Đại Tráng huynh đệ, muốn không ăn cơm tối lại đi. Lôi Ngạo giữ lại nói, không được, trên núi đi đường ban đêm không an toàn, hôm nay lên cũng sớm, nghỉ sớm đi đi về nghỉ. Trương Lỗi khoát tay áo, vậy ngày mai ta chuẩn bị bao nhiêu con dê? Lôi Ngạo tiếp tục hỏi, vẫn là 12 con đi, hàng điểm giá có lẽ còn là có thể bán. Trương Lỗi chưa suy nghĩ một phen, chậm rãi nói, được, vậy ta ngày mai liền xin đợi hai vị đại giá. Lôi Ngạo cười tủm tỉm đồng ý rời đi cổ trại về sau, Trương Lỗi hai người hướng thôn phương hướng tiến đến. Hạ sơn về sau, nhìn thấy chung quanh không ai, Trần Đại Tráng một mặt sùng bái nhìn về phía Trương Lỗi, Lôi ca, ngươi vừa rồi tại trại cổng biểu diễn tuyệt, nếu không phải ngươi sớm nói với ta, ta đều cho ngươi lừa gạt. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Cái này gọi thật thật giả giả, giả giả thật thật. Trương Lỗi phản hỏi nói, ngươi có thể nói ta lời mới vừa nói đều là giả sao? Ngạch, không kém bao nhiêu đâu. Trần Đại Tráng trầm ngâm một lát nói. Trương Lỗi lườm hắn một cái, tức giận nói ra, ta cho trại mua 1/4 hàng là giả. Ngoại trừ câu này, Trần Đại Tráng tiếp nhanh chóng, có câu này là đủ rồi. Trương Lỗi không biết từ chỗ nào túm dễ cỏ ngậm lên miệng, chậm rãi nói nói, đối Lôi Ngạo tới nói, dê rừng bất quá là có thể tái sinh đồ ăn, nhưng là ta đưa cho hắn vật tư lại là hắn dùng để trưởng không trại lợi khí. Ta không hiểu nhiều. Trần Đại Tráng gãi đầu một cái. Không hiểu liền không hiểu sao, đã hiểu còn tăng thêm phiền não đâu. Trương Lỗi khoát tay áo, thuận miệng nói. Hai người một đường nói chuyện tiếm, đuổi tại trời tối trước về tới cửa thôn. Trương Lỗi để Trần Đại Tráng lái xe bò về chuồng bò trả xe, mình thì dự định lại đi một chuyến Hứa Kiến cô nhà. Để Trương Lỗi có chút ngoài ý muốn chính là, trong thôn đất trống chẳng biết lúc nào nhiều mấy cái cọc gỗ. Đột nhiên nghĩ đến hôm qua phụ thân nói với hắn, cái này mới phản ứng được, cái này cọc gỗ là dây điện cái cọc, chỉ bất quá lúc này cọc phía trên trống rỗng, hiển nhiên là còn không có mở điện. Đi vào Hứa Kiến quân nhà thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Hứa Kiến quân đang theo lấy một cái xe tải lớn vây tay từ biệt. Hứa đội trưởng, thẻ này trong xe là phía trên phái tới cho chúng ta mở điện a? Trương Lỗi đưa tới, có chút tò mò hỏi. Hứa Kiến quân quay đầu thấy là Trương Lỗi, nhịn không được cảm khái nói, không sai, ngày mai chúng ta thôn liền có điện. Tú Hà công xã phía dưới ba cái thôn, Tú Hà thôn là cái thứ nhất mở điện liên tiếp Tú Hà thôn thượng Diêu thôn cái thứ hai, hiện tại rốt cục đến phiên bọn hắn hạ Diêu thôn. Mở điện tốt, mở điện đến lúc đó có điện ra hỏa sự tình liền có thể bắt đầu hướng ra đặt mua. Trương Lỗi cười nói, tiểu tử ngươi gần nhất kiếm không ít tiền, hẳn là sẽ hướng ra đặt mua điểm a. Hứa Kiến quân nhíu mày, hỏi dò. Rồi nói sau, nhà ta tu nhà tiền còn kém không ít đâu, nào có tiền người mua điện. Trương Lỗi lập lờ nước đôi nói, tiểu tử ngươi cùng cá chạch, chứ không lưu thu. Hứa Kiến quân nhịn không được lườm hắn một cái, tức giận nói ra, nói đi, ngươi tới tìm ta lại có chuyện gì? Hắn xem như thấy rõ cái này Trương Lỗi chỉ cần tới cửa liền là có chuyện tìm hắn, không có việc gì tuyệt đối sẽ không tới. Xe bỏ ta còn muốn mượn. Trương Lỗi khai môn kiến sân nói, ngươi hôm nay không phải vừa mượn qua sao? Làm sao còn muốn mượn? Sự tình còn không có xong xuôi. Trương Lỗi cười cười, vậy ngươi muốn mượn mấy ngày? Lại mượn một tuần lễ đi. Trương Lỗi nghĩ nghĩ, nói, nhìn hôm nay Lôi Ngạo thái độ, cổ trại bên kia dê rừng, xem chừng còn có thể lôi kéo đi phiên chợ lại bán 4 lội đến 6 lội. Làm xong vụ này, cũng kém không nhiều liền sắp hết năm. Trương Lỗi nghĩ đến lại rút một ngày thời gian đi mua một ít hoa quả cùng với khắc cần bổ sung đồ Tết, có xe bỏ trở đi cũng thuận tiện điểm. Ngươi muốn mượn lâu như vậy, làm gì đi? Hứa Kiến quân nhịn không được hoảng sợ nói, ta không phải tại trong huyện phiên chợ làm cái quầy hàng nha, dùng xe bỏ kéo ít đồ đi trong huyện bán. Tiểu tử ngươi gần nhất thần thần bí bí, bán cái gì a? Cùng đại tráng cùng một chỗ đến trên núi đào điểm măng mùa đồng bán, không đáng tiền. Trương Lỗi chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Cái này phát tài con đường, hắn cũng sẽ không ra bên ngoài nói.
Được thôi, cho ngươi thêm mượn một tuần lễ, nhưng là ta nhắc nhở ngươi, năm sau chúng ta đội sản xuất liền muốn lật ra, cái này xe bỏ đến lúc đó cũng không thể cho ngươi thêm mượn.
Hứa đội trưởng, ta tâm lý nắm chắc, ta liền mấy ngày nay sử dụng.
Trương Lỗi từ trong túi rút 7 khối tiền đưa tới.
Cầm tới cớm về sau, Trương Lỗi đi về nhà.
Chương 99, 6 ngày nhập chướng hơn 6000, tu phòng khoản con gót.
Chương 99, 6 ngày nhập chướng hơn 6000, tu phòng khoản con gót.
Nhi tử trở về rồi.
Trương Lỗi đang chuẩn bị tiến đại sảnh, vừa vặn đụng phải từ phòng bếp bưng thức ăn ra Lý Tú Liên.
Mẹ, ta đến bưng đi.
Không cần ngươi bưng, nắm chặt đi tẩy cái tay, chuẩn bị ăn cơm.
Đi.
Trương Lỗi nhẹ gật đầu, đàng hoàng đi đến trước nhà ép bên giếng nước rửa mặt tiện tay.
Mặc dù là mùa đông, nhưng là ép giếng nước ép đi lên nước nhưng không có lạnh như vậy, lại có loại ấm áp cảm giác.
Sau khi đi vào, Lý Tú Liên đưa cái khăn lông tới, lau lau.
Ba ở đâu?
Trương Lỗi có chút tò mò hỏi.
Thường ngày lúc này, Trương Kiến Quốc cũng đã ở nhà mới là.
Cha ngươi đi Trần Căn Hoa nhà đi uống rượu, đoán chừng hiện tại hai người cũng đã uống.
Hiện tại cha cùng Trần Thúc quan hệ rất tốt ta, không tệ.
Nghe được tin tức này, Trương Lỗi thật cao hứng.
Cũng không, hai người các ngươi tiểu nhân mỗi ngày cùng nhau lên núi, hai cái giả mỗi ngày ghé vào sau phòng mặt nghiên cứu tu phòng ở, cũng chỉ thừa ta một người nhàm chán.
Lý Tú Liên nhìn như đoán trách hai câu, trên thực tế khắp khuôn mặt là ý cười.
Bà con xa không bằng láng giềng gần, Trương gia cùng Trần gia hai nhà phòng ở mới lại kề cùng một chỗ, quan hệ chỗ tốt đi một chút tổng không sai.
Mẹ, ngươi nếu là lời nhàm chán, ta cùng Tiểu Hoa có thể cùng ngươi.
Ngay tại sưởi ấm Trương Dương đột nhiên nói.
Nhị ca nói rất đúng, chúng ta có thể cùng ngươi.
Trương Tiểu Hoa mãi thanh mãi khí phụ hòa nói.
Trương Dương cùng Tiểu Hoa hai người từ khi bị Lưu Hạo đánh một trận về sau, mặc dù Trương Lỗi cho bọn hắn đòi lại công đạo, nhưng là cho hai cái tiểu gia hỏa vẫn là lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý.
Hai ngày này một mực không dám đi bên ngoài chạy loạn, nếu không ở đại sảnh chơi, muốn chẳng phải đằng sau phòng đi xem tu phòng ở lão nhị, ngươi miệng hôm nay ngược lại là quái ngọt.
Lý Tú Liên che miệng cười nói.
Mẹ, miệng của ta liền không ngọt sao?
Trương Tiểu Hoa bĩu môi, có chút không vui.
Tiểu Hoa miệng luôn luôn rất ngọt nha.
Trương Lỗi sờ lên đầu nhỏ của nàng tử, đem Tiểu Hoa mừng rỡ không ngậm miệng được.
Mặc kệ ở bên ngoài có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ muốn về nhà cùng người nhà tâm sự, trộn lẫn cãi nhau, Trương Lỗi cảm giác toàn thân đều thoải mái rất nhiều.
Ngồi tại trên bàn cơm, Lý Tú Liên đột nhiên nói ra, sắp hết năm, đến lúc đó ngươi đem Tuyết Như hô qua tới nhà chúng ta cùng một chỗ ăn tết ta.
Trương Lỗi sửng sốt một chút, hỏi, có thể chứ?
Bọn hắn bên này chỉ có đính hôn, hoặc là sau khi kết hôn mới có thể tại nhà trai ăn tết.
Không có gì có thể không thể, chúng ta Trương gia không giảng cứu những quy củ kia, bất quá ngươi phải hỏi Hạ Tuyết Như nguyện ý đến không, nàng nếu là không nguyện ý quên đi.
Được, vậy ta đến lúc đó hỏi một chút.
Trương Lỗi đem việc này đi xuống.
Tần Tuyết Như là tỉnh thành xuống nông thôn thanh niên trí thức, tại cái này không có thân nhân dựa theo quy định ăn tết cũng không thể trở về tỉnh thành, nếu có thể kêu đến cùng một chỗ qua năm cũng không tệ.
Nhiều người, náo nhiệt.
Thời gian nhoáng lên liền đã qua 5 ngày.
Cái này 5 ngày thời gian, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng công việc hàng ngày chính là trời chưa sáng rời giường, chuồn bò mượn xe bò, đi cổ trại kéo dê rừng đến phiên chợ đi bán, sau đó trở về thời điểm cho trại mang danh sách bên trên vật tư, cuối cùng trải qua trong thôn vệ sinh viện thời điểm một người còn phải chịu một trâm.
Mấy ngày nay mỗi ngày bận rộn như vậy sống, mệt mỏi là thật mệt mỏi, nhưng là kiếm tiền cũng là thật kiếm tiền a.
Mỗi ngày đều là 12 con dê hàng, có thể bán 1.300 tả hữu tiền, hoa khoảng 300 cho trại mua vật tư, còn lại 1.000 chính là lợi nhuận.
Ngày thứ tư, cổ trại danh sách bên trên vật tư liền đưa đủ.
Trương Lỗi biểu đạt còn có thể tiếp tục giúp cổ trại mua sắm vật khác tư ý nguyện, nhưng là Lôi Ngạo lao hồ ly kia viện chuyển tự tuyệt.
Cuối cùng để Trương Lỗi lại kéo 2 ngày thịt dê đi bán, xem như cho giao dịch này vẽ lên dấu chấm tròn.
Hiện tại là ngày thứ 6, trên xe bò thịt dê cũng là cuối cùng một nhóm.
Dựa theo ngày hôm qua hành tình đến xem, hôm nay hẳn là lại là thu nhập 1.200 tà hữu.
6 ngày thời gian, thu nhập hơn 6.600.
Lúc này chợ nông dân chủ quán chỉ cần giao quầy hàng phí, cũng chính là cái gọi là thị trường quản lý phí. Về phần lâm thời kinh doanh thuế còn chờ qua một thời gian ngắn mới có thể áp dụng, đối trước mắt Trương Lỗi tới nói, đơn giản chính là sảng khoái.
Hơn 6.000 khối tiền thành chỉ toàn thu nhập A.
Trần Đại Tráng đuổi xe bò, có chút lo lắng nói ra, Lỗi ca, chúng ta đem cuối cùng này một nhóm thịt dê bán xong sau, lại bán điểm cái gì?
Bán xong những này thịt dê, chúng ta đi lên núi đi săn nhìn xem, có thể đánh đến liền kéo tới bán, nếu là đánh không đến, coi như xong.
Trên núi đi săn cũng không phải là nhiều lần có thu hoạch, có đôi khi vận khí cũng rất trọng yếu, vận khí không tốt hơn đi đi dạo mấy ngày cái gì đều không có mỏ lấy cũng không phải là không có khả năng.
Chúng ta tu nhà tiền gom góp sao?
Năm sau đội sản xuất sống cũng không ít.
Trần Đại Tráng có chút bận tâm.
Cái này mắt nhìn thấy liền muốn qua Tết, năm tháng qua một cái xong, cái này đội sản xuất sống liền nhiều, hắn cùng Trương Lỗi nhưng liền không có hiện tại như thế tự do.
Yên tâm đi, tu nhà tiền gom góp chúng ta hôm nay đem cái này thịt dê bán xong sau, còn có tiền phân đâu.
Năm sau sự tình năm sau lại nói.
Quan tại gia đình liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế sẽ năm sau trong thôn áp dụng sự tình, Trương Lỗi cũng không có nói với Trần Đại Tráng.
Chúng sinh là Trương Lỗi bí mật lớn nhất, hắn không có khả năng cùng bất luận kẻ nào nói, cho dù tốt huynh đệ cũng không được.
Gom góp liền tốt, vẫn là Lỗi ca đầu góc tốt dùng.
Trần Đại Tráng hắc hắc cười lão linh nói.
Hai người lái xe bỏ vừa tới dự cán chợ nông sản, chung quanh chủ quán sẽ chủ động cho hai người chào hỏi.
Một cái là bởi vì ở chung thời gian dài, lẫn nhau quen thuộc không ít, một cái khác thì là bởi vì Trương Lỗi thực lực.
Hiện tại nông mậu phiên chợ chủ quán liền giống với hộ cá thể, bán đều là nhà mình hoặc là đội sản xuất quá thừa trái cây rau quả.
Bán thì có,
nhưng là giống Trương Lỗi như vậy mỗi ngày kéo 12 đầu dê ra bán tại cái này phiên chợ là phần độc nhất. Cũng có mắt đỏ chủ quán thử nghiệm báo cáo Trương Lỗi đến công quản chỗ, thế nhưng là báo cáo người đều đi vào, Trương Lỗi hiện tại hoàn hảo tốt. Từ đó về sau, chung quanh chủ quán đối Trương Lỗi kia là khách khách khí khí, không còn có nửa điểm tiểu tâm tư. Lỗi ca, đại tráng, nhân lúc còn nóng ăn, vừa nướng xong. Trương Lỗi hai người vừa tới quầy hàng bên trên, Quách Vĩ Đào bưng lấy hai cái than tuổi đồ chơi đưa tới trước mặt hai người. Tiểu tử ngươi từ chỗ nào làm? Trương Lỗi tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện là hai cái vừa nướng xong khoai lang, cười nhận lấy, đem bên trong một cái đưa cho đại tráng. Trong mấy ngày này buổi trưa, chỉ cần Trương Lỗi để đại tráng đi mua cơm, liền sẽ cho Quách Vĩ Đào mang một phần, ba người quan hệ cũng dần dần quen thuộc không ít. Chủ yếu là Quách Vĩ Đào ánh mắt sống quả thật không tệ, có đôi khi cần bận không qua nổi sẽ chủ động phụ một tay, về sau làm ăn thời điểm nói không chừng dùng tới được. Tăng thêm Quách Vĩ Đào vẫn là công quản chỗ làm việc Vương Sung tỷ phu, trước đó Vương Sung tha mình một lần sự tình, Trương Lỗi nhưng một mực nhớ kỹ đâu. Quách Vĩ Đào nhếch miệng cười một tiếng, ta mới từ nhà mang tới. Nhà hắn cách dư cán chợ nông sản không xa, vừa tới không bao lâu, tăng thêm cái này khoai lang vừa đã nướng chín liền bị hắn dùng báo chí bao hết mấy tầng, cho nên hiện tại vẫn là nóng hổi. Ừm, ăn ngon. Trần Đại Tráng ăn miệng đều đen. Quả thật không tệ. Trương Lỗi cũng cắn một cái, đừng nói cái này khoai lang hương vị mềm nhu thơm ngọt, không phải loại kia phấn mặt cảm giác. Ăn ngon là được. Quách Vĩ Đào khắp khuôn mặt là tiếu dung. Mấy ngày nay cơm trưa đều là Trương Lỗi mời hắn ăn, hắn đều có chút xấu hổ, chỉ là để hắn mời về, bán điểm cà rốt cải trắng lại không kiếm tiền, không có thực lực này, đành phải ra hạ sách này. Sau khi ăn xong, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng bắt đầu đem thịt dê hướng sạp hàng bên trên bày, một bên Quách Vĩ Đào cũng chủ động qua đến giúp đỡ. Chương 100, muốn quan hệ tốt, uống rượu không thể thiếu. Chương 100, muốn quan hệ tốt, uống rượu không thể thiếu. Theo dư cán chợ nông sản thanh danh tại trong huyện truyền bá càng ngày càng rộng, cái này phiên chợ dòng người lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Hôm nay người lưu lượng càng là đạt đến mấy ngày nay đỉnh cao nhất. Chưa tới giữa trưa, Trương Lỗi sạp hàng bên trên liền chỉ còn lại có nửa cái dê, còn lại 11 con nửa đã bán xong. Đại Tráng, thu quán. Trương Lỗi xoa xoa mồ hôi chán, phân phó nói: "Cái này nửa cái dê chúng ta không bán sao?" Trần Đại Tráng nghi ngờ nói: "Không bán cái này nửa cái dê ta hữu dụng." Mấy ngày nay Trương Lỗi một mực tại thôn, cổ trại, phiên chợ, bách hóa cao ốc 4 điểm một tuyến chạy tới chạy lui, cũng không có đi Quý Thiên Minh bên kia đi vòng một chút, hiện tại còn lại cái này nửa cái dê, vừa vặn cho hắn đưa qua. Quan hệ nha, vẫn là phải thường xuyên duy trì, ngươi thường xuyên nghĩ đến người khác, người khác mới có thể thường xuyên nghĩ đến ngươi. Trương Lỗi căn cứ trí nhớ của kiếp trước, nhớ mang máng Quý Thiên Minh đằng sau một đường lên tới huyện trưởng cấp bậc, đối mặt sẽ càng ngày càng thô đuổi, một mực ôm chặt luôn luôn không sai. Thừa dịp Đại Tráng tại thu dọn đồ đạc, Trương Lỗi tính toán một cái hôm nay thu nhập, vừa vặn 1.200. Lỗi ca, liền chuẩn bị đi a. Quách Vĩ Đào có chút hâm mộ nói. Cái này Trương Lỗi bán thịt dê bán nhanh coi như xong, kiếm còn nhiều, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ra đi. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát nói, mấy ngày nay ta không nhất định sẽ tới, ta nếu là không có tới, cái này số một quầy hàng ngươi trước hết dùng đến, dạng này ngươi đồ ăn cũng tốt bán điểm. Cùng Lôi Ngạo giao dịch đã kết thúc, thịt dê là không có bán, mấy ngày nay lên núi không nhất định có thu hoạch, cho nên Trương Lỗi muốn làm cái thuận nước dòng thuyền. Quách Vĩ Đào nghe được tin tức này, sướng đến phát rồi, vội vàng biểu thị ra cảm tạ. Có số một quầy hàng gia trì, hắn hẳn là có thể sớm đi thu quán. Rời đi phiên chợ về sau, Trương Lỗi lái xe bỏ thẳng đến công quản chỗ ra trúc viện. Lão, cái này cho ngươi. Trương Lỗi cầm mấy cây dê bọ cạp từ phòng an ninh cửa sổ đưa vào. Trương Lỗi tới này số lần không hề ít, cũng biết an ninh này thất lão đầu danh tự, lão, cụ thể kêu cái gì, hắn không nói, chỉ làm cho Trương Lỗi xưng hô hắn là lão. Ngươi cái này hậu sinh mỗi lần tới đều khách khí như vậy. Thấy là dê bọ cạp, lão cũng không khách khí, cười tủm tỉm tiếp tới, đến tìm quý chủ nhiệm. Muốn ta dẫn đường cho ngươi không? Không cần, ngươi nghỉ ngơi là được, chính ta đi lên. Trương Lỗi khoát tay áo, lão rất lớn tuổi, đi đứng cũng không tốt lắm. Đại Tráng, ngươi chờ ở tại đây, ta một hồi liền xuống tới. Trương Lỗi căn dặn một tiếng, sau đó có kia nửa cái dê đi bảo. Đến lầu 3 về sau, Trương Lỗi gõ Quý Thiên Minh ra môn. Mở cửa là Quý Thiên Minh thê tử Chu Tiểu Lệ. "Đầu tử, ta qua đến đem cho các ngươi đưa chút thịt dê." Trương Lỗi đem trên vai giỏ trúc gỡ xuống dưới. Bên ngoài lạnh lẽo, mau bảo. Chu Tiểu Lệ nhìn thấy Trương Lỗi lại cho nhà cầm đồ vật, vội vàng chào hỏi. Chu Tiểu Lệ dáng người rất cao lớn, khí lực cũng lớn, Trương Lỗi vừa muốn cự tuyệt liền bị nàng túm đi bảo. Thiên Minh lập tức liền tan tầm, buổi trưa hôm nay liền lưu tại cái này ăn cơm. "Ta..." Trương Lỗi lời còn chưa nói hết liền bị Chu Tiểu Lệ đánh gãy. "Đừng cự tuyệt, không phải về sau đừng đến rồi." "Vậy liên phiền phức đầu tử." Trương Lỗi thấy thế, chỉ có thể cười khổ một tiếng, trung thực ngồi ở trên ghế salon. Lúc này mới đúng mà. Chu Tiểu Lệ rót cho hắn chén trà, hài lòng hướng phòng bếp đi đến. Đây là Trương Lỗi lần thứ nhất tiến đến Quý Thiên Minh gia, có chút hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Cùng Cám Nam đại bộ phận gia trúc viện không sai biệt lắm, ba phòng ngủ một phòng khách bố cục, bốn phía mặt tường đều là màu xám trắng treo trên tường đồng hồ cùng lịch ngày, mỗi cái cửa phòng bên trên đều chứa vải linh màn cửa, xem như thời đại này đặc sắc. Chỉ là để Trương Lỗi có chút ngoài ý muốn chính là, đến Quý Thiên Minh cái này cấp bậc, ra vậy mà đều không có đặt mua đài TV. Không đầy một lát, phòng bếp liền truyền đến chặt thịt thanh âm, Trương Lỗi thấy thế trong chiều hô một câu: "Tẩu tử, muốn ta qua đến giúp đỡ sao?" "Không cần, ngươi ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một chút là được." Trương Lỗi tưởng tượng, cũng đúng, hiện trong phòng liền hắn cùng Chu Tiểu Lệ hai người, đi phòng bếp hỗ trợ giống như cũng không phải chuyện như vậy. Không bao lâu, ngoài phòng liền truyền đến tiếng mở cửa.
Quý Thiên Minh dẫn Trần Đại Tráng đi đến. "Quý chủ nhiệm, ta qua đến cấp ngươi đưa ít đồ, tẩu tử nhất định phải giữ lại ta đang dùng cơm." Trương Lỗi cười khổ giải thích nói. "Tẩu tử ngươi đã sớm nghĩ gọi ngươi tới nhà ăn cơm lần này xem như cho nàng đợi cơ hội." Quý Thiên Minh không thèm để ý chút nào, ha ha cười nói. "Lỗi ca, ngươi có phải hay không quên ta đi?" Trần Đại Tráng ủy khuất ba ba nhìn xem Trương Lỗi, "Nếu không phải quý chủ nhiệm gọi ta đi lên, ta còn ở phía dưới nói mắt đâu." "Ta quên đi, thật có lỗi a, Đại Tráng." Trương Lỗi có chút xấu hổ. Đột nhiên, Trương Lỗi nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, "Đúng rồi, chúng ta xe bỏ đâu?" "Cái này xe bỏ nhưng là sản xuất đội tập thể tài sản, ném đi cái này phiền phức cũng không nhỏ. Chu thúc cho chúng ta nhìn xem đâu, ngươi yên tâm đi." Trần Đại Tráng cười tủm tỉm nói. Không đến một giờ, Chu Tiểu Lệ liền làm xong năm đồ ăn một chén canh. Theo thứ tự là xào lăn thịt dê, rau xanh xào cải trắng, chua cay sợi khoai tây, quả ớt xào thịt cùng cà rốt hầm thịt dê. "Uống chút rượu a?" Quý Thiên Minh hỏi, xế chiều hôm nay hắn nghỉ ngơi, liền muốn cả hai cái. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng liếc nhau, nhẹ gật đầu, "Đều được." Một bên Chu Tiểu Lệ nhanh chóng đứng dậy, đi vào sát vách một cái phòng, lúc đi ra trong tay nhiều hai bình rượu. "Cái này là bằng hữu đoạn thời gian trước đưa tới bốn đặc biệt rượu, chúng ta cùng một chỗ nếm thử." Quý Thiên Minh đem mấy một ly rượu đổ đầy, theo thứ tự bưng tới. "Quý chủ nhiệm, chén thứ nhất rượu ta kính một chút người cùng tẩu tử." Trương Lỗi bưng chén rượu lên, ngửa đầu chỉ làm. Trần Đại Tráng cũng là học theo, đem rượu trong chén uống sạch sành sanh. "Tiểu lượng giỏi." Quý Thiên Minh nhìn hai người sảng khoái như vậy, cũng là theo chân uống một hơi cạn sạch. Chu Tiểu Lệ không thế nào uống rượu, chỉ là nhấp một miếng, ý tứ ý tứ. Tại dưới chân trên vùng đất này, bàn rượu văn hóa vẫn luôn tồn tại. Muốn quan hệ tốt, uống rượu không thể thiếu, lời này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Một trận này uống rượu xuống tới, Trương Lỗi rõ ràng cảm giác được mình cùng Quý Thiên Minh quan hệ lại tiến một bước. Uống đến hơn 2 giờ chiều, đem Quý Thiên Minh xem như uống dễ chịu về sau. Có 7-8 phần men say, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng mới rời khỏi Quý Thiên Minh nhà. Trương Lỗi tiểu lượng so Trần Đại Tráng tốt đi một chút, miễn cưỡng coi như thanh tỉnh, lái xe nhiệm vụ chỉ có thể ôm trên người mình. Về phần Trần Đại Tráng nằm tại trên xe bò trực tiếp ngủ như chết tới. Trương Lỗi cứ như vậy lắc lắc ung dung lái xe bò mang theo Trần Đại Tráng hướng Hạ Diêu thôn phương hướng tiến đến. Chương 101, tính sổ sách chia tiền. Chương 101, tính sổ sách chia tiền. Chờ Trương Lỗi đuổi trở về thời điểm, trời đã tối rồi, bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, đến cửa thôn về sau, phát hiện từng nhà đều sáng rỡ rất nhiều, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên trong bóng đèn. "Lỗi ca, chúng ta trong thôn có phải hay không mở điện rồi?" Trần Đại Tráng chẳng biết lúc nào bỏ lên. "Tiểu tử ngươi rốt cục tỉnh ngủ." Trương Lỗi tức giận nói. Cái này Trần Đại Tráng từ lên xe bắt đầu một mực ngủ, hắn đều tỉnh rượu, cái này Trần Đại Tráng còn tại ngủ say xưa, khiến cho dọc theo con đường này ngay cả cái người nói chuyện đều không có. "Hắc hắc, Lỗi ca vất vả, chờ sau đó ta đi còn xe bò." Trần Đại Tráng tiếp nhận dây cương, cười ngây ngô nói. "Được, ngươi đi đi, ban đêm nhớ kỹ tới nhà của ta chia tiền." Trương Lỗi căn dặn một tiếng, nhảy xuống xe bò đi về nhà. Vừa đến cửa lại sảnh, Trương Lỗi cũng cảm giác sáng sủa rất nhiều, cái này thông điện chính là tốt. Trương Dương cùng Hắc Hổ hai cái chính có khả năng kỉnh. "Tiểu Hoa, tới sờ Hắc Hổ bụng, đừng sợ." Trương Dương ôm Hắc Hổ hai cái chân trước, đem nó xách. "Nhị ca, ta không dám." Trương Tiểu Hoa miệng thảo luận lấy không dám, thì đô đô tay nhỏ vẫn là đưa tới. Hắc Hổ đối mặt hai cái này tiểu tổ tông, kia là không có biện pháp nào, nhìn thấy Trương Lỗi trong nháy mắt đó, vội vàng quăng tới một cái tội nghiệp xin giúp đỡ ánh mắt. Trương Lỗi thấy thế, đành phải tiến lên giải vây. "Trương Dương, mau đưa Hắc Hổ buông xuống, nó đều muốn khóc." "Đại ca trở về." Trương Dương đem Hắc Hổ hướng trên mặt đất ném một cái, hướng phía Trương Lỗi chạy tới, một đầu chìm vào Trương Lỗi trong ngực, "Ta nhớ ngươi muốn chết." Hắc Hổ u oán nhìn Trương Dương một chút, chạy đến lò sưởi bên cạnh giấu đi. Một bên Trương Tiểu Hoa cũng là học theo, ôm lấy Trương Lỗi một cái bắt đuổi, mại thanh mại khi nói ra, "Đại ca, ta cũng nhớ ngươi." "Đại ca, ngươi uống rượu?" Trương Dương nhún nhún cái mũi, ngẩng đầu hỏi. "Ừm, cùng trong huyện một người bạn uống một chút." Trương Lỗi sờ lên hai người cái đầu nhỏ. Trương Kiến Quốc tại cửa ra và phủi bụi trên người một cái, đi đến, "Nhi tử, về phía sau nhìn xem không? Hiện tại tầng thứ nhất có chút đại khái bộ dáng." "Được a." Đối mặt phụ thân mời, Trương Lỗi cười đồng ý, nền tảng đều làm một tuần lễ. Hiện tại phòng này tu thành dạng gì Trương Lỗi thật đúng là muốn nhìn một chút. "Đi." Trương Kiến Quốc vung tay lên ở phía trước dẫn đường, Trương Lỗi vội vàng đuổi theo. Lão nhị Lao Tam do dự một hồi, cũng lặng lẽ meo meo đi theo sau lưng của hai người. Đến sau phòng, Trương Kiến Quốc lục lọi tại bên tường kéo động một sợi dây thừng, theo đắt một tiếng, trên tường một cái bóng đèn trong nháy mắt phát sáng lên. "Đèn này quân là ta đặc biệt an ở chỗ này, hiện tại thông điện, chế tác có thể hơi làm muộn một chút." Trương Kiến Quốc giải thích nói. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, sau đó hướng phòng ở mới bên kia đi tới. Chỉ gặp nguyên bản vắng vẻ hai cái nền tảng phía trên đã xây rất nhiều mặt cục gạch tường. Trương Lỗi đi đến một mặt cục gạch tường bên cạnh so đo, phát hiện cái này cục gạch tường không sai biệt lắm cùng mình cao không sai biệt cho lắm. Lúc đầu lại có hai ngày cái này phòng ở mới tầng thứ nhất liền không sai biệt lắm. Trương Kiến Quốc thở dài, đáng tiếc còn mấy ngày liền qua Tết, rất nhiều tiểu công cũng bắt đầu bận rộn ăn Tết sự tình, chỉ có thể chờ đợi năm sau lại nói. "Cha, tu phòng ở việc này không đội bằng được." Trương Lỗi an ủi nói, "Hiện tại cái này tiến triển đã rất nhanh, chúng ta mấy ngày nay cũng nên đem quá năm sự tình bận rộn. Còn có cái gì thật là bận việc, ngươi đồ Tết quần áo mới đều lấy lòng ra thịt khô lạm xưởng cũng chuẩn bị xong, còn kém câu đối xuân cùng tháo." Trương Kiến Quốc cười tủm tỉm nói. Những năm qua lúc sau Tết đều là hắn áp lực lớn nhất thời điểm, năm nay bởi vì Trương Lỗi, hắn ngược lại là thư thản rất nhiều. "Cha, nhà chúng ta còn thiếu quả ướp lạnh, ngày mai ta muốn đi trong huyện mua quả ướp lạnh, ngươi đi không?" "Được a, ngày mai cũng không cần tu phòng ở, ta đi cùng trong huyện đi dạo. Trương Kiến Quốc trả lời. Lần trước đi theo Trương Lỗi đi chợ đen bán đồ, hắn cũng coi là giải không ít kiến thức, lần này đi trong huyện giúp đỡ lựa chọn hoa quả cũng không tệ. Đại ca. Trương Dương tội nghiệp kéo Trương Dương tay áo, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Một bên Trương Tiểu Hoa mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là một mặt mong đợi nhìn qua Trương Lỗi. Các ngươi cũng nghĩ đi. Trương Lỗi hỏi.
Ừm.
Hai cái tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ điểm nhanh chóng.
Được, ngày mai mang các ngươi cùng đi.
Trương Lỗi bung tay lên, cười tủm tỉm nói. Ta liền biết đại ca đối ta tốt nhất rồi. Trương Dương có chút kích động nói, hắn sớm muốn đi huyện thành nhìn một chút.
Đại ca, có thể đem Tần lão sư cũng mang lên sao?
Trương Tiểu Hoa đột nhiên bất thình lình nói câu.
Mang lên Tuyết Như.
Trương Lỗi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu cười, được, ngày mai đem các ngươi tẩu tử cũng kêu lên. Cái này châu phía sau xe có thể ngồi không ít người, chỉ là 3-4 người không đáng kể. Tăng thêm Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa hai cái niên kỷ quá nhỏ, có Tần Tuyết Như hỗ trợ chiếu khán cũng có thể bất lo một chút.
Nhi tử, lão nhị lao tam cho ngươi đều làm hư.
Trương Kiến Quốc nhịn không được nói.
Không có việc gì, nhà mình huynh đệ nên sủng được sủng ái.
Phòng ở mới thấy không sai biệt lắm, Trương Kiến Quốc tắt đèn, một đoàn người một lần nữa về tới đại sảnh. Lúc này Trần Đại Tráng đã ngồi tại lò sưởi bên cạnh sưởi ấm. Lỗi ca, nếu không ta cơm nước xong xuôi lại tới.
Không có việc gì, ngươi đi theo ta tới trước gian phòng chờ, sau đó cùng một chỗ ăn cơm tối.
Trương Lỗi khoát tay áo, sau đó đứng dậy đi về phòng ngủ đi.
Trương Lỗi trong khoảng thời gian này tiền kiếm được không ít, sở dĩ đi phòng ngủ chia tiền cũng là vì lý do an toàn.
Đệ đệ muội muội niên kỷ còn quá nhỏ, nhiều tiền như vậy bị bọn hắn thấy được, nếu là không cẩn thận nói ra, dễ dàng gây phiền toái.
Phụ mẫu nhìn đến, lại sẽ hỏi lung tung này kia, Trương Lỗi lười nhắc giải thích.
Đi.
Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu đi theo Trương Lỗi đi vào.
Đi vào phòng ngủ về sau, Trương Lỗi đem màn cửa kéo tốt, lúc này mới mở đèn.
Một bên Tiểu Bạch nhìn thấy Trương Lỗi tiến đến, hưng phấn vây quanh bên chân của hắn.
Tiểu Bạch về trong ổ đi, ta đang bận.
Dịu dít.
Tiểu Bạch ủy khuất kêu hai câu, sau đó nghe lời chạy vào góc tường trong ổ. Lỗi ca, cái này sói con bị ngươi giáo hơn có thể à?
Lúc này mới cái nào đến đâu, về sau vẫn cuộc sống của nó còn dài mà.
Trương Lỗi nói xong từ tủ quần áo bên trong ôm ra một cái hộp gỗ nhỏ,
dùng chìa khóa mở ra về sau, bên trong đều là tiền mặt, các loại mệnh giá đều có.
Ngay sau đó Trương Lỗi đem hôm nay kiếm hơn 1.000 khối tiền cũng đem ra.
Ngươi đem những này tiền đều hợp quy tắc kiểm lại một chút, cho ta cái tổng số.
Trương Lỗi phân phó nói.
Mặc dù không biết Trương Lỗi có ý tứ gì, nhưng là Trần Đại Tráng hay là mang vô cùng tâm tình kích động bắt đầu kiểm kê.
Qua một hồi lâu, Trần Đại Tráng kích động nói ra, Lỗi ca, kiểm kê xong.
Nơi này tổng cộng là 1.521.000.
Trương Lỗi nhẹ gật đầu, theo sau nói ra, chúng ta tu phòng ở muốn 1.200.000 tả hữu, ta cho mẹ ta 4.000, còn kém 8.000, từ bên trong cầm 8.000 phóng tới hộp gỗ đi.
Trần Đại Tráng nghe lời làm theo, còn lại 3.521.000.
Dựa theo trước đó chúng ta quyết định chia, ta 73, ngươi từ bên trong cầm 1.056 đi.
Đi.
Trần Đại Tráng mang tâm tình kích động đem tiền cất vào túi, còn lại 2.465 bị hắn cẩn thận thả lại trong hộp gỗ.
Hắn là thật không nghĩ tới đi theo Trương Lỗi không đến một tháng thời gian, liền cho nhà kiếm lời một tòa 3 tầng cục gạch phòng, còn có hơn 1.000 tiền mặt.
Nhìn thấy Đại Tráng lấy tiền rốt cục lưu loát trong chốc lát, Trương Lỗi tâm tình cũng là không sai, treo chọc nói, lần thứ nhất số nhiều tiền như vậy, có cảm giác gì sao?
Trần Đại Tráng kích động nói ra, thoải mái, phi thường thoải mái.
Chương 102, gian thương giết quen. Chương 102, gian thương giết quen. Sáng sớm hôm sau, ngày mới mới vừa sáng, ngoài phòng ngủ liền chuyển đến tiếng đập cửa.
Đại ca, rời giường, mặt trời phơi cái mông.
Trương Lỗi mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại, mở cửa phòng ra.
Chỉ gặp Trương Dương chính một mặt hưng phấn nhìn xem mình, đại ca, chúng ta lúc nào xuất phát đi huyện thành?
Từ từ đêm qua Trương Lỗi đáp ứng dẫn hắn đi huyện thành về sau, một đêm hắn đều ngủ không ngon.
Nhị đệ, ngươi cái này tính tích cực ngược lại là rất cao.
Trương Lỗi bước bước cái đầu nhỏ của hắn, quay đầu nhìn phía đại sảnh lò sưởi bên cạnh. Chỉ gặp Trần Đại Tráng ngay tại bụng về giúp Trương Tiểu Hoa bên tóc, Trương Kiến Quốc tay trái cầm tấm gương, tay phải cầm lược, cho mình trải cái đại bối đầu.
Cha, ngươi đây là làm gì vậy?
Trương Lỗi nhịn không được cười ra tiếng.
Khụ khụ.
Trương Kiến Quốc chứng chạc đàng hoàng nói ra, đi trong huyện, mặc luôn luôn muốn được thể một chút.
Mẹ đi không?
Trương Lỗi hỏi.
Trương Kiến Quốc khoát tay áo, nàng không đi, ra nuôi những cái kia heo rừng nhỏ còn có dê rừng đều muốn cho ăn, lại nói ra cũng phải lưu người giữ nhà không phải.
Được thôi, vậy lần sau cha giữ nhà, ta mang mẹ đi huyện thành đi dạo.
Trương Lỗi cười trêu ghẹo nói.
Có thể, đến lúc đó là nên dẫn mẹ ngươi cũng đi huyện thành thấy chút việc đời.
Hôm nay cùng một thời gian ăn điểm tâm không ít người, Lý Tú Liên đem làm tốt bữa sáng bưng đến đại sảnh tứ phương bàn.
Trương Lỗi rửa mặt xong sau bưng một bát khoai lang cháo ngồi xuống lò sưởi bên cạnh uống.
Vừa ăn bữa sáng, một bên sưởi ấm, vẫn là rất thoải mái.
Ăn sáng xong về sau, Trương Lỗi mang theo cả một nhà đi vào chuồng bò.
Các ngươi hôm nay cái này cả một nhà đi đâu đây?
Lão Quách Đầu còn là lần đầu tiên nhìn chuồng bò đến nhiều người như vậy, tò mò hỏi.
Lão Quách Đầu, đây là mang cho ngươi.
Trương Lỗi đưa hai cái khoai lang qua khứ.
Tạ ơn Trương Lỗi hộ sinh.
Xe bỏ tới tay về sau, Trần Đại Tráng phụ trách lái xe, những người khác ngồi tại châu phía sau xe, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng trong thôn tiến đến.
Đến giáo sư túc xá lầu dưới về sau, Trương Lỗi còn chưa bắt đầu hô, một bên Trương Tiểu Hoa cùng Trương Dương liền ngao ngao kêu lên.
Tẩu tử, mau xuống đây, ta đại ca tới đón ngươi.
Tần lão sư, mau xuống đây.
Ngay tại túc xá Tần Tuyết Như nghe đến phía dưới động tĩnh, vội vàng tiến tới lầu 2 ban công, nhìn thấy lầu dưới xe bỏ về sau, nhịn không được hô, các ngươi hôm nay làm sao đều đến đây?
Tuyết Như xuống tới, hôm nay ta dẫn ngươi đi huyện thành chơi.
Trương Lỗi xông nàng phất phất tay.
Thật?
Tần Tuyết Như kinh hỉ mà hỏi.
Ừ.
Trương Lỗi dương lên đầu, xông nàng trừng mắt nhìn.
Chờ ta.
Tần Tuyết Như nói xong cũng trở lại ký túc xá một trận chuyện, không bao lâu liền xuất hiện ở Trương Lỗi đám người trước mặt. Cái niên đại này trang điểm thuật ở trong nước còn không lưu hành, nữ sinh cơ bản đều là trang điểm đi ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, đơn giản cách ăn mặc một chút Tần Tuyết Như vẫn là cho Trương Lỗi hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tần Tuyết Như lên xe bò về sau, Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa cùng hai cái hộ pháp ngồi ở nàng hai bên trái phải, muốn nàng cho mình kể chuyện xưa. Tần Tuyết Như cũng không phiền, cười tủm tỉm cho hai người kể bị con xấu xí cố sự. Bên cạnh Trương Kiến Quốc tiến đến Trương Lỗi bên thai nhỏ giọng nói ra, lão nhị lao tam còn có người mẹ đối Tần lão sư đều rất hài lòng, tiểu tử ngươi bắt chước gấp.
Cha, cái này bắt tự vừa mới có công lên, không đội bằng được.
Trương Lỗi cười khổ nói,
ai, nhi tử, cha ngươi lớn tuổi, hiện tại cùng ngươi mẹ lớn nhất hy vọng chính là ngươi nắm chắc kết hôn, để cho ta cùng ngươi mẹ cháu trai ấm, ân, tôn nữ cũng được.
Trương Lỗi.
Trên đường có người nói chuyện phiếm dài buồn, thời gian ngược lại là qua thật nhanh, bất chi bất giác đã đến huyện thành.
Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa hai người tại trên xe bò khắp nơi nhìn quanh, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra cảm thán âm thanh.
Ngược lại là Tần Tuyết Như, bởi vì là tỉnh thành xuống tới thấy qua việc đời, nhìn xem cái này huyện thành nhỏ ngược lại là không có cái gì cảm giác.
Không chỉ có như thế, đối mặt Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa thỉnh thoảng đụng tới vấn đề, nàng sẽ còn không sợ người khác làm phiền cho ra giải thích của mình.
Trương Lỗi nghĩ nghĩ, để Trần Đại Tráng mang theo đám người đi bách hóa cửa đại lâu các loại, mình thì là hướng một phương hướng khác tiến đến.
Hiện trong thôn mở điện, lại lập tức muốn qua Tết, Trương Lỗi muốn cho nhà đặt mua điểm tất cả mọi người. Lần theo ký ức 7 xoay 8 xoay cuối cùng là tìm được trước đó tới qua một lần nghi huyện cầm cố thương hội. Mới vừa đi vào liền thấy phiếu con buôn Triệu Chí Long đang cùng một cái trung niên phụ nữ làm giao dịch.
Đại thẩm, người cái này ngân vòng tay không đáng tiền, sống làm ta chỉ có thể cho người 5 khối.
5 khối quá ít, đây chính là nhà ta tổ truyền vòng tay.
Phụ nữ trung niên lắc đầu, có chút không nỡ.
Người cái này vòng tay nếu là không dự định chuộc về đi, liền cầm tạm tốt, cầm tạm ta cho người 8 khối.
Triệu Chí Long nhìn xem phụ nữ trung niên tâm động, rèn sắc khi còn nóng nói ra, 8 khối tiền không ít, chúng ta nghi huyện coi như ta cái này một nhà hãng cầm đồ, ngươi nhưng suy nghĩ kỹ càng.
Phụ nữ trung niên cắn răng, đem vòng tay đẩy tới, vậy liền cầm tạm.
Cái này là được rồi mà.
Triệu Chí Long cười tủm tỉm đem vòng tay thu vào quầy hàng, đưa 8 khối tiền quá khứ.
Phụ nữ trung niên tiếp nhận tiền về sau, cẩn thận mỗi bước đi nhìn một chút trong quầy vòng tay, cuối cùng thở dài, quyết tuyệt rời đi.
Vòng tay lấy ra cho ta xem một chút.
Trương Lỗi chỉ quầy hàng.
Nha, Trương Lỗi huynh đệ, đã lâu không gặp a.
Triệu Chí Long đem vòng tay đặt ở trên quầy, cái này vòng tay thế nhưng là giả vật.
Trương Lỗi không để ý đến Triệu Chí Long, mà là cầm lấy vòng tay quan sát tỉ mỉ một phen.
Ngân vòng tay mặt ngoài hoa văn tinh mỹ, đường cong trôi chảy, phía trên còn khảm nạm lấy mấy quả hồng ngọc, thoạt nhìn như là dân quốc thời kỳ đại hộ nhân gia chảy ra giả vật.
Bao nhiêu tiền?
Trương Lỗi giả bộ như trong lúc lơ đãng mà hỏi.
Chúng ta cũng coi như là người quen, cho ngươi tính 30 tốt.
Triệu Chí Long cười tủm tỉm báo ra giá cả.
Trương Lỗi một mặt khiếp sợ nói ra, ngươi có muốn hay không nghe ngươi đang nói cái gì?
Vừa rồi ngươi thu cái này vòng tay thời điểm ta nhưng toàn bộ hành trình ở bên cạnh nhìn xem đâu.
Ngươi 8 khối tiền thu lại bán ta 30.
Ngươi đây không phải rất quen biết sao?
Đối mặt gian thương, Trương Lỗi rất tức giận.
Trương Lỗi huynh đệ, ta chỉ đùa một chút thôi.
Triệu Chí Long chế nhạo cười cười, cái này ngươi muốn 15 lấy đi tốt, đây là ta có thể đưa ra giá thấp nhất, hãng cầm đồ cũng có hãng cầm đồ quý củ, chắc hẳn ngươi cũng hiểu.
Trương Lỗi nghe xong lúc này mới thở dài một hơi, được, cho ta cả cái hộp gỗ nhỏ giả, cái này vòng tay ta muốn.
Ai, cùng người quen sinh ý không làm được, bán cái vòng tay còn muốn dựng cái hộp gỗ. Thua thiệt chết rồi.
Triệu Chí Long lời mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là từ trong ngăn tủ làm một cái tinh mỹ hộp gỗ nhỏ cho Trương Lỗi. Trước đó Trương Lỗi bán cho hắn những cái kia hoàng kim, để hắn kiếm lật ra, lần này kiếm ít điểm không tính là gì.
Triệu lão ca, đừng nói như vậy, lần này thua thiệt, lần sau kiếm.
Trương Lỗi đột nhiên đưa tới, nhỏ giọng hỏi, ngươi cái này có tivi phiếu sao?
Ngươi muốn?
Ừm, bao nhiêu tiền?
Đi theo ta.
Triệu Chí Long nhìn một chút xung quanh, xác định không ai về sau, lôi kéo Trương Lỗi tiến vào trước đó giao dịch hoàng kim bên trong.
TV phiếu có hai loại, thải sát TV cùng đen trắng TV, ngươi muốn loại nào?
Thải sát nhiều ít tiền, đen trắng nhiều ít tiền?
Thải sát 80, đen trắng 40.
Trên lệch nhiều như vậy?
Trương Lỗi hơi kinh ngạc.
Thải sát TV vừa ra, ngân phiếu định mức khó làm, giá cả tự nhiên là cao.
Triệu Chí Long giải thích nói, bất quá ta đề nghị ngươi mua đen trắng thải sát TV quá đắt, đến 1.500 một đài, TV trắng đen chỉ cần mấy trăm khối.
Trương Lỗi nghe xong, cũng cảm thấy là như thế cái đạo lý.
Hắn thanh toán đen trắng TV phiếu cùng vòng tay phí tổn, liền rời đi hãng cầm đồ hướng bách hóa cao ốc tiến đến.
Chương 103, Tây Hồ bài đen trắng TV chương 103, Tây Hồ bài đen trắng TV Trương Lỗi sợ đám người sốt ruột chờ đi bách hóa đại lâu trên đường kia thật là một đường chạy chậm.
Chờ đến cổng cùng đám người tụ hợp về sau, đã là đầu đầy mồ hôi.
Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, chúng ta lại không thời gian đang gấp.
Tần Tuyết Như móc ra một đầu khăn tay cười cho hắn xoa xoa mồ hôi chán.
Ta tự mình tới đi.
Trương Lỗi nhìn xem Trương Kiến Quốc bọn người là một mặt hẹp gấp rút nhìn xem mình, có chút xấu hổ.
Không được, chính ngươi đều không nhìn thấy nơi nào có mồ hôi, ta lau cho ngươi đến sạch sẽ.
Tần Tuyết Như cự tuyệt nói.
Trương Lỗi thấy thế, chỉ có thể yên lặng hưởng thụ lấy Tần Tuyết Như ôn nhu lau mồ hôi phục vụ, cùng tiếp nhận Trương Kiến Quốc cầm đầu ăn dưa quần chúng ánh mắt nóng bỏng.
Được rồi.
Tần Tuyết Như ôm Trương Lỗi gương mặt, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có mồ hôi về sau, hài lòng nhẹ gật đầu.
Trương Lỗi cũng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó gấp đội và nói, chúng ta nắm chặt đi vào đi. Lỗi ca, ngươi mang theo tẩu tử còn có Trương thúc bọn hắn đi vào đi, ta lưu tại nơi này nhìn xe bò. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, được, vậy ngươi nhà đồ vật ta mang cho ngươi điểm. Được rồi, ta ơn Lỗi ca. Trần Đại Tráng trả lời một câu, sau đó từ trong túi rút mấy 10 đồng tiền cho Trương Lỗi. Đêm qua tiền đã phân qua, hiện tại cho hai nhà mua đồ phân rõ một chút cũng tốt. Đi vào Bách Hoa trong đại lâu, Trương Lỗi vốn cho rằng Trương Tiểu Hoa cùng Trương Dương sẽ chạy loạn, thế nhưng là kết quả lại là vừa vặn tương phản. Lâu một mặc dù có rất nhiều ăn nhưng là Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa hai người nắm Tần Tuyết như tay, nhiều nhất sẽ chỉ nhìn một chút, chớ nói chi là vào tay đi lấy. Trương Lỗi thấy thế, cũng là triệt để yên lòng, bất quá nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa nhi thèm lợi hại, hắn vẫn là hơi mua ăn chút gì cho hai người đánh bữa ăn ngon. Sau đó Trương Lỗi lại mua rất nhiều hoa quả, chủ yếu là đường cắt quýt, cám nam tể cam loại này bản địa hoa quả, còn có một số quả táo. Đường cắt quýt cùng tể cam còn tốt, đều là bản địa, giá cả cũng tương đối tiện nghi, chỉ cần 2 lông một cân, nhưng là kia quả táo bởi vì nơi khác vận chuyển tới nguyên nhân, giá cả đạt đến 5 lông. Ngay sau đó Trương Lỗi đi tới ngày tạc khu, mua chút pháo cùng câu đối xuân. Đem đồ vật đều phóng tới trên xe về sau, Trương Lỗi mang theo đám người trực tiếp đi tới lầu 2 đồ điện gia dụng khu vực. Phía trước nhất bày mấy hàng tivi, đen trắng, thải sắc đều có, bên trong ngay tại thả phim hoạt hình, Tuyết Hải Tử. Hoa, cái hộp này thật thần kỳ a, bên trong lại có tiểu nhân ở đậu ai. Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa nhịn không được sẽ tới. Nhi tử, đây là vật gì, thật có chút ý tứ. Trương Kiến Quốc cũng là một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng. Trương Lỗi vừa muốn mở miệng, một bên Tần Tuyết Như cười giải thích nói, Trương Dương cái này gọi TV. Khá lắm, đây chính là TV a. Trương Kiến Quốc trước đó tại trong thôn nghe người khác nhắc qua, nhưng là từ đầu đến cuối chưa thấy qua, lần này xem như rốt cuộc gặp được. Trương Lỗi đột nhiên nói ra, cha, ngươi nói nhà chúng ta mua cái TV thế nào? A. Trương Kiến Quốc nhịn không được kinh hô một tiếng. Liền ngay cả Tần Tuyết Như đều hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Bên cạnh Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Đồng chí, mua TV cũng phải cần ngân phiếu định mức a, chỉ có tiền nhưng mua không được. Nữ nhân viên bán hàng cũng là thiện ý nhắc nhở. Gần nhất dư cán chợ nông sản mở về sau, giàu một bộ phận người đến mua TV cũng nhiều, nhưng là đại bộ phận đều là giao nổi tiền nhưng không có ngân phiếu định mức. Mỗi lần đụng phải loại tình huống này, nữ nhân viên bán hàng cũng rất đau đầu, cho nên hiện tại đụng phải khách nhân đều sẽ sớm nhắc nhở một chút, phòng ngừa song phương toi công bận rộn một trận. Ta có. Trương Lỗi cười tủm tỉm từ trong túi móc ra mới từ Triệu Chí Long nơi đó lấy được TV phiếu. Trương Kiến Quốc có chút cổ quái nhìn thoáng qua con của mình, không có lên tiếng. Hắn không rõ, làm sao mình này nhi tử cái gì phiếu đều có thể đoạt tới tay. Trước đó lương phiếu, vài phiếu, hiện tại lại là TV phiếu. Một bên Tần Tuyết Như nhìn thấy Trương Lỗi móc ra TV phiếu cũng là có chút chấn kinh. Nàng là tỉnh thành xuống tới tự nhiên biết cái này TV phiếu khan hiếm tính. Đồng chí chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Nữ nhân viên bán hàng nhìn thấy Trương Lỗi TV phiếu đều mang tới, cười tủm tỉm bắt đầu cho đám người giới thiệu TV. Tại đầu thập niên 80, kinh điển TV mô hình đơn giản 3 loại, một loại là 12 tấc Anh Thượng Hải vô tuyến điện nhà máy sản xuất bay vọt bài TV trắng đen, sắc ngoài là chất gỗ giá bán 380 nguyên. Loại thứ hai là Hàng Châu sản xuất Tây Hồ bài TV trắng đen, 14 tấc Anh, tiếp thu kênh so bay vọt bài nhiều một chút, giá bán 448 nguyên. Loại thứ ba là Thiểm Bắc sản xuất Như Ý bài TV trắng đen, cùng bay vọt bài, đều là 12 tấc Anh, giá cả quý hơn, đạt đến 420 nguyên, ưu điểm là trục chặt xuất thấp. Về phần cái khác nhập khẩu TV cùng đen trắng TV không tại Trương Lỗi cân nhắc phạm vi bên trong, quá mắc. Cha, ngươi thích cái nào? Trương Lỗi hỏi. Đừng hỏi ta, cái đồ chơi này ta cả không rõ. Trương Kiến Quốc dọa đến liên tục khoát tay. Muốn hắn giúp đỡ chọn cái rau quả vẫn được, chọn TV không thể được. Trương Lỗi, nếu là tiền đủ, ta đề nghị ngươi tuyển Tây Hồ bài, kia tấm bảng nhà ta cũng đang dùng. Tần Tuyết Như đột nhiên nói. Trương Lỗi kinh ngạc nhìn Tần Tuyết Như một chút, hắn biết Tần Tuyết Như là tỉnh thành, nhưng là không nghĩ tới Tần Tuyết Như nhà vẫn rất có thực lực. Tần Tuyết Như xuống nông thôn hơn một năm, nói cách khác Tần Tuyết Như nhà bảy mấy năm liền dùng tới TV. Trước đó Tần Tuyết Như nói tu phòng ở không đủ tiền có thể tìm nàng mượn, Trương Lỗi còn tưởng là thành một câu nói đùa, hiện tại xem ra giống như cũng không là chuyện như vậy. Không được, lần sau dành thời gian phải hảo hảo hỏi thăm Tần Tuyết Như tình huống trong nhà, Trương Lỗi trong lòng âm thầm nghĩ tới. Người nghĩ gì thế? Nhìn xem Trương Lỗi nhìn chằm chằm vào mình, Tần Tuyết Như giả bộ cáo giận nói. Không muốn cái gì, liền nghe ngươi, mua Tây Hồ bài. Trương Lỗi làm ra quyết định. Sống lại một đời, hắn đối niên đại này TV không có cảm giác gì. Sở dĩ mua TV thuần túy là vì cho người trong nhà hưởng thụ. Nữ nhân viên bán hàng cười tủm tỉm dẫn Trương Lỗi đến quầy hàng kết toán, tại nỗ lực hơn 400 khối tiền cùng một trường chân quý TV phiếu về sau, Trương Lỗi rốt cục thu được đài này Tây Hồ bãi TV, cùng mua sắm bằng chứng. Trừ cái đó ra, nữ nhân viên bán hàng còn ngoài định mức tặng cho Trương Lỗi một cái giản dị chống đuổi che đậy. Duy nhất danh điểm chính là cái này nên đại, không có đưa hàng tới cửa cái này nói chuyện, Trương Lỗi chỉ tốt chính mình xách TV đi ra ngoài. Bách Hóa đại lâu người nhìn thấy Trương Lỗi mua cái TV, đều căng tới ánh mắt hâm mộ. Cái đồ chơi này hiện tại thế nhưng là cấp cao thương phẩm bình thường gia đình nhưng không nỡ mua. Cái này TV nhìn xem không lớn, trọng lượng cũng không nhẹ, chuyển tới cửa thời điểm, Trương Lỗi đều có chút thở. Lỗi ca, ngươi thật đúng là mua cái TV. Trần Đại Tráng tiến lên đem TV tiếp tới, hơi kinh ngạc. Trước đó Trương Lỗi dẫn hắn đi lầu 2 nhìn qua TV, lúc ấy Trương Lỗi liền nói chờ kiếm tiền muốn mua một cái, không nghĩ tới bây giờ thật đúng là mua. Trần Đại Tráng cẩn thận đem TV cố định tại trên xe bò về sau, lái xe bò hướng ra khỏi thành phương hướng tiến đến. Tại trải qua một cái quốc doanh cửa hàng thời điểm, Trần Đại Tráng đem xe bỏ ngừng lại, đi vào. Không bao lâu, trong tay hắn liền có thêm hai cái lên sơn dây cót tiết xanh. Trương Dương, Tiểu Hoa, đây là ta đáp ứng các ngươi lễ vật. Trần Đại Tráng cười ngây ngô lấy đem đồ vật đưa tới. Chương 104, người nha, đều yêu chút ít mặt mũi. Chương 104, người nha, đều yêu chút ít mặt mũi. Trương Lỗi một đoàn người lái xe bỏ vừa trở lại cửa thôn, trong thôn các hương thân liền xuống tới. Từng cái đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem trên xe bỏ những cái kia hoa quả. Tại cơm đều ăn không đủ no nên lại, hoa quả đơn giản chính là xa xỉ phẩm, chỉ có đến xuân thu hai mùa đi lên núi hái điểm thường gặp hoa đỗ quên, ngoạc táo cùng mở miệng cười giải thèm một chút. Về phần TV còn thuộc về vật hiếm có, trong thôn rất nhiều người cũng không biết, không có mở trước đó cùng phổ thông dương gỗ không có gì khác nhau, ngược lại là không có gây nên nhiều ít người chú ý chẳng biết lúc nào, Hứa Kiến Quân cũng bu lại, nhà, Trương gia đây là lại đi trong thành mua đồ Tết đi. Trước đó Trương Lỗi Đại Tráng cùng Trương Kiến Quốc ba người con đồ Tết trở về thời điểm cho trong thôn không ít người nhìn thấy, hắn làm đội sản xuất dài tự nhiên cũng biết. Chỉ là Hứa Kiến Quân không nghĩ tới, trước mấy ngày để nhiều năm như vậy hàng trở về, lần này vậy mà lại đi mua sắm một phen. Xem ra Trương Lỗi tiểu tử này thật phát tài a. Còn thiếu quả ướp lạnh, hôm nay qua đi mua một ít hoa quả. Trương Lỗi thuận miệng lừa gạt một câu. Trương Lỗi tiểu tử, ngươi cái này tivi đều mua lấy rồi. Hứa Kiến Quân đột nhiên phát hiện trên xe bỏ cái kia tivi trắng đen, nhịn không được hoảng sợ nói. Hắn làm đội sản xuất dài, đi trong thôn công xã cùng trong huyện số lần cũng là không ít, đối với tivi cũng là không xa lạ gì. Thông điện về sau, Hứa Kiến Quân còn đang suy nghĩ mua radio, không nghĩ tới người ta Trương gia trực tiếp chỉ làm một đài tivi trở về. Tốc độ này, để Hứa Kiến Quân đều có chút âm thầm tắt lưới. Mua rẻ nhất không có xài bao nhiêu tiền. Trương Lỗi hướng về phía hắn trừng mắt nhìn. Cái đồ chơi này trong thôn rất nhiều người cũng không nhận ra, giá cả tự nhiên cũng không biết, hắn cũng sẽ không ngây ngô đem giá cả tuân ra bị người đố kỵ. Hứa Kiến Quân dây hiểu Trương Lỗi ý tứ, không lại dây dưa cái đề tài này. Cái này tivi lắp đặt tìm khoa điện công không? Nếu là không có tìm ta gọi điện thoại cho trong thôn, để lão Lưu buổi chiều tới một chuyến. Thôn mở điện sự tình chính là khoa điện công lão Lưu dẫn người tới làm, xem như hạ diêu thôn điện lực sửa chữa biên. Vậy liền cảm ơn trước Hứa đội trưởng. Trương Kiến Quốc nghe vậy đại hỉ. Cái này tivi mạnh khỏe về sau, ban đêm tổ chức các hương thân cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Hứa Kiến Quân hỏi dò. Trương Kiến Quốc không nói gì, quay đầu nhìn phía Trương Lỗi. Trương Lỗi cười nói, cha, việc này ngươi làm chủ là được, không cần nhìn lấy ta. Hứa đội trưởng, kia buổi tối để các hương thân cùng đi nhà ta xem tivi, ta đem tivi chuyển đi ra bên ngoài tới. Trương Kiến Quốc vung tay lên, hơi có chút mở mày mở mặt ý tứ. Người nha, đều yêu chút ít mặt mũi nha. Được, kia buổi tối ta triệu tập trong thôn các hương thân cùng đi xem tivi. Hứa Kiến Quân đối với Trương Kiến Quốc trả lời rất hài lòng. Một cái thôn dân đi lên trước hỏi, Hứa đội trưởng, cái này trên tivi đầu có cái gì a? Liên cùng trước đó công xã chiếu phim viên đến chúng ta thôn thả phim, hơn nữa còn có thật nhiều khác biệt phim đâu. Lời này vừa nói ra, chung quanh thôn dân lập tức nghị luận ầm ĩ, ông trời ơi, cái này có tivi không phải mỗi ngày ngồi trong nhà liền có thể xem chiếu bóng. Cũng không nha, về sau chúng ta thôn đều không cần chiếu phim vi lạc, chính chúng ta liền có phim nhìn. Hắc hắc, lão Trương, ban đêm lưu cho ta cái vị trí tốt ta. Còn có ta. Trong lúc nhất thời, Trương Kiến Quốc bên người vây đầy muốn đi cửa sau lưu vị trí thôn dân. Hứa Kiến Quân thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng, ban đêm muốn đi xem tivi liền tự mình sớm một chút chuyển ghế quá khứ, hiện tại nói nhau nhau cái gì? Các ngươi hiện tại đem xe bỏ đều vây quanh người ta không về nhà. Có hắn giải vây, thôn dân chung quanh cũng là dần dần tán đi. Trương Lỗi thấy thế, tiếp nhận dây cương vội vàng lái xe bò hướng phía nhà mình tiến đến. Tốt về sau, một đoàn người bắt đầu đem trên xe bò đồ vật hướng bên trong chuyển. Lúc đầu Trương Lỗi muốn lưu một nửa hoa quả cho Trần Đại Tráng nhưng là bị Trần Đại Tráng cự tuyệt, cuối cùng đồng dạng chỉ lấy một điểm, cộng lại không tới 3 cân. Trần Đại Tráng sau đó cũng nói ra nguyên nhân. Hiện tại Lưu gia đối Trần gia nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng liền đến muốn mang ít đồ đi, mẹ hắn Ngô Thục Phương lại tâm địa mềm, những vật này cầm quá nhiều trở về không chừng không có mấy ngày liền tiến vào Lưu gia miệng bên trong. Liền ngay cả hôm qua phân những số tiền kia, Đại Tráng đều không dám cùng cha mẹ mình nói, mà là học Trương Lỗi như vậy, khóa tại gian phòng của mình trong tủ treo quần áo. Trương Lỗi thấy thế có chút dở khóc dở cười, đụng phải không biết chuyện mẫu thân quả thật có chút đau đầu, cuối cùng chỉ có thể căn dặn Đại Tráng những này hoa quả đã ăn xong tới nhà hàng cầm. Lý Tú Liên vừa vặn tại phòng bếp xào rau, nghe được có Tần Tuyết Như thanh âm, đội vàng chạy ra, nhiệt tình nói ra, Tuyết Như, cảm mạo tốt một chút rồi à? Lý Thẩm, ta cảm mạo tốt. Tần Tuyết Như cười ngọt ngào cười. Trương Lỗi nhịn không được phàn nàn nói, mẹ, nắm chặt nấu cơm đi thôi, chúng ta đều đói bụng. Lúc đầu Trương Lỗi muốn mang theo đám người đến huyện thành ăn xong trở lại nhưng là bị Trương Kiến Quốc phản đối. Nguyên nhân chính là Lý Tú Liên tại trước khi ra cửa dặn dò qua hắn, giữa trưa muốn trở về ăn cơm. Ai nha, tiểu tử ngươi liền biết mình ăn, nắm chặt đi đút nhà của ngươi con kia sói con đi, buổi sáng từ khi ngươi sau khi đi gạo một ngày nha. Lý Tú Liên nhịn không được nhà danh nói. Được, ta hiện tại liền đi xem một chút. Trương Lỗi thấy thế vội vàng từ bãi nốt cừu bên trong chen lấn bát sữa dê đi vào nhà. Một bên Tần Tuyết Như nghe nói Trương Lỗi nuôi con sói tể cũng tò mò đi theo. Mở cửa về sau, chỉ thấy Tiểu Bạch một mặt ủy khuất nhìn qua Trương Lỗi, miệng bên trong phát ra ríu rít tiếng kêu. Tiểu Bạch, đừng ủy khuất, nắm chặt uống đi. Trương Lỗi cầm chén thả ở bên cạnh. Tần Tuyết Như ngồi xổm ở Trương Lỗi bên cạnh, nhìn trước mắt cái này toàn thân tuyết trắng sói con, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Thật đáng yêu. Bây giờ nhìn lấy đáng yêu, trưởng thành liền không thể yêu. Trương Lỗi nhớ tới trước đó Tiểu Bạch mẫu thân Bạch Lang Vương kia hung tàn bộ dáng, nhịn không được nói. Ta có thể sờ sờ sao? Bây giờ còn chưa được, ta phải để nó quen thuộc trên người ta mùi. Trương Lỗi lắc đầu. Hắn cùng Tiểu Bạch vừa mới thành lập chủ tớ quan hệ, hiện tại còn không thể để người thứ hai đụng vào. Ngay tại Tần Tuyết Như có chút thất vọng thời điểm, một cái hộp gỗ nhỏ đưa tới. "Tuyết Như, đưa ngươi." Tần Tuyết Như mở ra xem, phát hiện là cái tinh xảo vòng tay, có chút vui vẻ mà hỏi, "Cho ta sao?" "Đương nhiên." Trương Lỗi nhẹ gật đầu. "Giúp ta đeo lên." Tần Tuyết Như lộ ra trắng nõn cổ tay. Thấy thế, Trương Lỗi cũng không khách khí, nắm lên Tần Tuyết Như bàn tay mềm mại, đem vòng tay chụp vào đi vào. Tần Tuyết Như lung lay trên cổ tay ngân vòng tay, khắp khuôn mặt là ý cười. "Cảm ơn ngươi, ta rất thích cái này vòng tay." "Ngươi liền chỉ riêng cảm ơn ta sao?" Trương Lỗi không có hảo ý cười cười. Tần Tuyết Như sắc mặt đỏ lên, không chút do dự hôn tới. Sau một hồi lâu, hai người tách ra. "Dạng này đủ chứ?" "Hắc hắc, đủ." Chương 105, cửa nhà phóng điện xem chương 105, cửa nhà phóng điện xem nha. "Ngươi cũng tới." "Ở nhà đợi cũng nhàm chán, tới góp tham gia náo nhiệt." Cái này Trương gia cổng cũng là rộng thoáng, liền là có chút lạnh. Trời còn chưa có tối, Trương gia cổng liền đã lục tục no ngoe có thôn dân xách ghế đầu vụ vặt lẻ tẻ ngồi xuống chờ lấy tivi nhìn. Khoa điện công lão Lưu Hiệu suất rất nhanh, không đến một giờ chiều liền chạy tới hỗ trợ cho tivi lắp đặt tốt. Biết được cái này tivi ban đêm có thể muốn chuyển tới cửa đi cho các hương thân cùng một chỗ nhìn, còn cố ý tiếp lớn đầu cảm tuyến. "Chúng ta có phải hay không hiện tại trước tiên đem tivi dọn ra ngoài để bọn hắn trước nhìn một lát?" Đang dùng cơm Trương Kiến Quốc có chút bất an. "Không đợi, cơm nước xong xuôi lại nói." Trương Lỗi chậm rãi nói. Hắn biết mình phụ thân sĩ diện, sợ người khác ở phía sau nói xấu, nhưng là cái này tivi là mình mua, cũng không phải đội sản xuất tài sản, dựa vào cái gì rời liền những thôn dân này? Có cái tivi nhìn đã rất tốt ta. "Ai, nhi tử, không phải ta nói ngươi, làm gì không giữ lại Tuyết Như về đến trong nhà ăn cơm chiều sao? Ban đêm còn có tivi nhìn." Lý Tú Liên có chút bất mãn nói. "Mẹ, người ta Tuyết Như là tỉnh thành xuống tới ra sớm đã có tivi." Trương Lỗi cười khổ nói, lại nói, "Xem tivi xong đều mấy giờ rồi, ngươi liền yên tâm như vậy con của ngươi ban đêm đi đường ban đêm đưa nàng trở về à? Ta cũng không nói ban đêm để ngươi đưa trở về, đến nhà chúng ta ngủ cũng không có việc gì à, dù sao hai người các ngươi đều đã là nam nữ bằng hữu." Trương Kiến Quốc có chút nghe không nổi nữa, "Tú Liên, ta đây liền phải hảo hảo nói hai câu. Hiện tại ta nhi tử cùng Tần lão sư cho đối tượng là không giả, nhưng là hai người còn không có đính hôn, để Tần lão sư liền ở nhà chúng ta thích hợp sao? Lại nói, nhà chúng ta hết thảy liền bốn gian phòng, ở đâu ra dư thừa gian phòng?" Trương Lỗi nhìn thấy phụ thân giúp chính mình nói chuyện, vội vàng tiếp lời gốc dạ, "Cha nói đúng, vấn đề này không vội vàng được. Các ngươi hai người không có một cái tốt, ta ăn no rồi." Lý Tú Liên bưng lên bát đũa hướng phòng bếp đi đến. Đợi cho Lý Tú Liên sau khi đi, Trương Kiến Quốc xoa xoa đôi bàn tay, cười tủm tỉm nói ra, "Nhi tử, ngươi nhìn, vì ngươi ta thế nhưng là ngay cả mẹ ngươi đều đắc tội, hiện tại có phải hay không nên chuyển tivi rồi?" Trương Lỗi sững sờ, thế mới biết bất thình lình tình thương của cha phía sau là cũng là tràn đầy xáo lộ. "Được thôi, hiện tại liền chuyển. Cái này tivi mỗi lần di động vị trí, đều cần di động trên tivi anten chảo cùng dùng tay chuyển động tivi phía bên phải cái nút xoay tròn nói. Buổi chiều tivi nối liền điện về sau, Trương Kiến Quốc thử nửa ngày, nhưng là từ đầu đến cuối đều không tốt. Cuối cùng vẫn là Trương Lỗi qua đưa cho hắn điều tốt. Trương Kiến Quốc chỉ hận mình không có cái thiên phú này, bằng không cái này tivi hắn vừa rồi liền tự mình dọn ra ngoài. Tứ Phương bên cạnh bàn Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa biết được lập tức liền có thể xem tivi, ăn cơm tốc độ nhanh không ít. Tivi đem đến cổng bậc thang thượng, hạ mặt đệm một trường cao điểm phương ghế, độ cao này vừa vặn. Trương Lỗi mở tivi, vừa mới bắt đầu một mảnh bông tuyết, thế nhưng là trải qua hắn điều chỉnh thử, rất nhanh liền xuất hiện hình tượng. Thả chính là khi đó nóng bỏng nhất phim Lưu Sơn Luyến. Nhìn xem có tiết mục nhìn, những thôn dân này theo bản năng hướng mặt trước chen chúc tới. Bất quá nhất vị trí giữa bọn hắn cũng không dám đoạn, dù sao cái này tivi là Trương gia, vị trí tốt nhất tự nhiên cũng phải lưu cho người ta. Bất quá còn có rất nhiều thôn dân để người khác hỗ trợ nhìn xem ghế, mình thì là về nhà gọi người trong nhà cùng một chỗ sang đây xem. Rất nhanh, cửa Trương gia người liền càng tụ càng nhiều. Trần Đại Tráng cũng đến đây, còn đem có quắp tại mẫu thân trên giường Nô Thục Phương cũng ôm lấy. Trước đó nói không nhận cái này mẫu thân, bất quá là nghĩ để mẹ của mình nhận thức đến sai lầm thôi, nói cho cùng Trần Đại Tráng vẫn tương đối yêu thuận. Trương Lỗi thấy thế, vội vàng cho nàng rời Trương mang chỗ tựa lưng ghế trước, đồng thời đem vị trí của mình ngừng lại. Hắn kiếp trước tivi nhìn đủ nhiều, hiện tại đối tivi trắng đen thả phim thật để không nổi mảy may hứng thú. "Lỗi ca, cảm ơn ngươi." Trần Đại Tráng cảm kích nói. "Đều là huynh đệ, nói cái này liền khách khí ngươi chiếu cố thật tốt Nô Thẩm xem tivi đi." Nô Thục Phương nhìn thấy Trương Lỗi đối với mình tốt như vậy, trong lòng cũng là ấy nay không thôi, dần dần cảm thấy mình hai ngày này làm sự tình giống như sát thực sai có chút không hợp tói thường. Người Trần gia vừa tới, Hứa Kiến Quân mang theo nàng dâu Triệu Thúy Liên cũng tới. Trung quanh thôn dân thấy thế, cũng là có phần có nhãn lực gặp cho hai người bọn hắn cái nhường cái không tệ vị trí. Hứa Kiến Quân vốn định đứng ở phía sau nhìn xem là được, bất quá bị Triệu Thúy Liên cho một thanh lôi qua. Cùng một thời gian, Vương gia. "Cha, chúng ta không đi Trương Dương nhà xem tivi sao?" Vương Nhị Đản có chút mong đợi nói. "Ngươi đừng hỏi ta, ngươi hỏi ngươi mẹ." Vương Thiết Chủ kỳ thật cũng nghĩ đi, chỉ là từ từ xế chiều Vương Nhị Đản trở về nói tin tức này về sau, Bành Kim Liên vẫn sụ mặt, quê nữ Vương Thúy Hoa càng là cơm tối cũng chưa ăn, một mực đợi trong phòng ngủ. Lúc này Vương Thiết Chủ cũng không muốn sợ cái này rủi ro. Nghe bên ngoài truyền đến Đức Quang thôn dân tiếng cười, Vương Nhị Đản tâm cùng nhéo bắt giống như. Cắn răng, nhìn về phía một bên ngay tại nạp đế giày Bành Kim Liên, "Mẹ." Vừa mở miệng, Bành Kim Liên liền trừng mắt liếc hắn một cái, "Nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem?" "Người ta Trương Lỗi đều nói, về sau hai nhà cả đời không qua lại với nhau, ngươi bây giờ đi người cửa nhà xem tivi. Chúng ta Vương gia còn biết xấu hổ hay không rồi?" nhưng thế nhưng là ta thật rất muốn đi nhìn nha. Vương Nhị Đản lau lau nước mắt, có chút ủy khuất. Đột nhiên, Vương Thúy Hoa từ phòng ngủ bỏ ra. Đi, chúng ta đều xem TV đi. Khuê nữ, ngươi. Đối mặt khuê nữ đột nhiên chuyển biến, Hoành Kim Liên có chút lo lắng. Mẹ, ta không sao. Đệ đệ không phải muốn đi xem TV sao? Chúng ta cũng đi qua nhìn. Hắn Trương Lỗi nói hai nhà cả đời không qua lại với nhau liền không tướng vãng lai rồi. Nàng Vương Thúy Hoa còn không có đáp ứng chứ. Kim Liên, khuê nữ đều nói không sao, ra ngoài đi một chút càng tốt, một mực đợi tại gian phòng người đều muốn buồn bực hỏng. Vương Thiết Trụ khuyên nhủ, chủ yếu là hắn cũng muốn đi xem TV. Thì, ta lấy cho ngươi ghế. Biết được có thể đi xem TV, Vương Nhị Đản cũng là hưng phấn không được. Chỉ là chờ bọn hắn đi vào cửa Trương ra thời điểm, phát hiện đã đứng đầy người. Ai, tới hơi trễ. Vương Nhị Đản khí đập đùi. Nhưng vào lúc này, Vương Thúy Hoa đột nhiên hướng về phía bên trong hô, Trương Lỗi đàn ông phụ lòng, cho ta để mấy cái vị trí ra. Chương 106, vò đã mẹ không sợ rơi. Chương 106, vò đã mẹ không sợ rơi. Bởi vì Vương Thúy Hoa cái này một cú họng, cửa Trương ra chỉ còn lại thanh âm của TV. Tất cả mọi người là một mặt khiếp sợ nhìn qua nàng. Vương Thúy Hoa, ngươi có phải bị bệnh hay không? Trương Lỗi quát lạnh nói. Cái này thật đúng là gặp quỷ, trước đó hắn đều chuyên môn đi Vương gia đem sự tình ở trước mặt tất cả mọi người đem sự tình đều nói rõ, này nương môn làm sao còn níu lấy mình không thả. Ta có bệnh cũng là ngươi bước đi ra. Vương Thúy Hoa trạng thái rõ ràng có chút điên. Khuê, khuê nữ, ngươi làm gì a? Bành Kim Liên tiến đến bên người nàng, nhỏ giọng nói. Vương Thiết Chủ càng là xấu hổ mặt mo đỏ bừng, theo bản năng hướng bên cạnh đi hai bước. Vương Nhị Đản thì thừa dịp người khác không chú ý chạy đến phía trước xem TV đi, tỷ tỷ tự có phụ mẫu trông coi, hắn lại không còn được. Mẹ, ta không làm gì, ngươi đừng quản. Vương Thúy Hoa hơi có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi ý tứ. Thúy Hoa ngươi đừng xúc động, chúng ta Vương gia còn muốn mặt ta. Vương Thiết Chủ gấp đội vàng quyên đủ. Hôm nay cái này người của toàn thôn hầu như đều đến tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, về sau trong thôn bọn hắn làm sao nhấc nổi đầu. Trương Lỗi hai ba bước đi tới Vương Thúy Hoa trước mặt, thấy được nàng bẩn thỉu bộ dáng, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét, ngươi nói ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không muốn làm mà à, ta liền nghĩ tới xem một chút TV, nhưng là hiện tại không có vị trí, ta muốn cho ngươi xem ở ta trước đó cùng ngươi chỗ đối tượng phân thượng, cho cha mẹ ta để mấy cái vị trí ra, không được. Ngươi nói để liền để. Nghĩ xem TV không biết sớm một chút tới dành chỗ đưa. Trương Lỗi cười lạnh nói, cái khác phụ lao hương thân vị trí đều là mình chiếm, ai cũng không có quyền lợi đoạt vị trí của bọn hắn. Trương Lỗi biết Vương Thúy Hoa hiện tại tinh thần có chút không bình thường, một người đối tuyến rất nguy hiểm, không bằng đem xem TV người đều kéo xuống nước. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người lập tức bắt đầu nghị luận ở Mỹ Vương gian này, người thật sự là không muốn mặt à, mình tới khuya còn làm người khác cho nàng nhường chỗ. Còn không phải sao, người ta đều chia tay, còn hung hăng quấn lấy người khác. Thật sự là không tự ái, làm trái phụ đạo. Người ta Trương Lỗi hiện tại thế nhưng là cùng Tần lão sư ở cùng một chỗ, chỗ nào còn để ý Vương gia cái kia. Các thôn dân tựa như là từng cái bàn tay vô hình phiến tại Vương gia mấy người trên mặt. Vương Phí Hoa tiểu chân châu cùng không cần tiền, rơi xuống. Các ngươi nói đủ chưa, ta Vương Thiết Trụ nữ nhi chỗ nào không tự ái rồi. Vương Thiết Trụ đem trong tay băng ghế hung hăng vứt xuống đất, phẫn nộ quát. Nói hay lắm, có chút cũ đồ vật liền biết phía sau nói nguyên tuyên, có bản lĩnh đứng ra cho lão nương nhìn xem. Bành Kim Liên hai tay chống lạnh, một bộ mẫu dạ xoa bộ dáng. Một bên Trần Đại Tráng thấy thế, đứng dậy nổi giận mắng, Vương Phí Hoa, ta lỗi ca một bỏ học ngươi liền đến chia tay, bây giờ nhìn hắn tốt rồi lại liếm lắc mặt tới dây dưa hắn, thật không biết xấu hổ. Xoa Tráng, ngươi chính là Trương Lỗi chó, đều to cái gì? Bành Kim Liên nổi giận mắng. Trần Đại Tráng nhìn thấy Bành Kim Liên dạng này mắng hắn, vừa muốn xông qua, liền bị một bên Trần Căn Hoa kéo lại, đừng xúc động. Các ngươi tại cửa nhà nha kêu to cái gì? Đều xéo ngay cho ta. Trương Lỗi chỉ vào Vương gia đám người quát lớn, không hề nể mặt mũi. Đường này là trong thôn công cộng lúc nào thành nhà ngươi đường? Vương Thúy Hoa dùng tay áo lau mặt, cười lạnh nói. Trương Lỗi không để ý đến nàng, quay người liền đem TV nhốt, sau đó nhìn về phía đám người. Các vị các hương thần, thật phi thường thật có lỗi, về sau khả năng không có cách nào cùng các vị cùng một chỗ chia sẻ TV. Chơi sọ là đúng không? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể có bao nhiêu vô lại. Trương Lỗi một cử động kia thành công đem tất cả mọi người đầu mâu đều nhắm ngay Vương Thúy Hoa. Trước hết nhất đứng lên là Hứa Kiến Quân nàng dâu Triệu Thúy Liên. Vương gia nhân có thể hay không muốn chút mặt, người ta đều không chào đón ngươi, các ngươi ở chỗ này đùa nghịch cái gì vô lại. Cái này xem TV nhìn phải hào hào đến cái quái rối ai chịu nổi. Những thôn dân khác nhìn thấy đội trưởng nàng dâu đều đứng lên, cũng là nhao nhao đứng lên thảo phạt Vương Thúy Hoa. Thúy Hoa khuê nữ, tốt xấu ngươi cũng là được đi học nữ hoa, sao có thể như vậy trời sọ là đâu? Chúng ta liền muốn nhìn cái TV vui à, ngươi nhất định phải đem người trong thôn đều đắc tội chết mới được sao? Vương Thiết Trụ, ngươi hảo hảo quản ngươi khuê nữ. Đúng đấy, đừng để ngươi khuê nữ ra mất mặt xấu hổ á. Ngươi cái vô lại trường, ngươi nói cái gì đó? Vương Thiết Trụ siết quả đấm liền xuống tới. Một bên Bành Kim Liên cũng xông đi lên cùng một cái nói chuyện khó nghe phụ nhân xoay đánh nhau. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Đủ rồi. Hứa Kiến Quân nhịn không được đứng lên. Các ngươi náo cái gì náo? Nhất là ngươi Vương Thúy Hoa, còn không có gả người đây, không biết xấu hổ rồi. Tự tôn tự ái sẽ không sao. Hứa Kiến Quân thật sự là tức điên lên, lúc đầu mọi người thật cao hứng cùng một chỗ nhìn xem TV, lẫn nhau bồi dưỡng một chút quê nhà ở giữa tình cảm, chuyện thật tốt, không phải muốn đi qua từ tìm phiền toái. Hứa đội trưởng, ta Vương Thúy Hoa ngay cả mình nam nhân đều nhìn không ở, còn muốn mặt làm gì? Ngươi đừng ở chỗ này đánh rắm. Ta bỏ học trở về ngươi không nhìn chúng ta, chủ động xách chia tay. Trương Lỗi mặt như sương lạnh, bây giờ thấy nhà ta thời gian náo nhiệt muốn lại tới tìm ta, khả năng sao? Vương Thúy Hoa nhìn xem Trương Lỗi nói chuyện quyết tuyệt như vậy, song quyền nắm chặt, móng tay đều khắc vào trong thịt. Trương Kiến Quốc lúc này cũng đứng dậy, không sai, trước đó Vương Thúy Hoa còn cùng vợ ta Tú Liên ầm ĩ một trận, kết quả không quá hai ngày Bành Kim Liên liền mang theo nàng tới nhà chúng ta, quỳ gối vợ ta trước mặt xin lỗi. Lý Tú Liên tiếp lời gốc dạng, lúc đầu ta lấy vì chuyện này đến nơi đây liền kết thúc, ai biết Bành Kim Liên biết nhi tử ta Trương Lỗi cùng Tần Lao sư tại chỗ đối tượng về sau, không đứng ở trước mặt ta nói Tần Lao sư nói xấu, mục đích đúng là muốn con gái nàng gả tiến chúng ta Trương gia. Ngươi đánh rắm. Bành Kim Liên đỏ lên mặt phản bác, chỉ là cái này hốt hoảng thần sắc rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Các ngươi Trương gia hiện tại là trôi qua không tệ, nhưng là cũng không thể như thế oan uổng người a. Vương Thiết Trụ trên mặt cũng có chút không nhịn được, chỉ có thể nghe nhìn lẫn lộn. Cha, chúng ta trở về đi. Không có TV nhìn Vương Nhị Đản có chút cảm giác đến phát chán. Ba. Vương Thiết Trụ một cái bàn tay liền lắc tại con trai mình trên mặt, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi la hét phải tới thăm cái này phá TV, về phần náo thành như bây giờ mà. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Vương Nhị Đản hướng về phía hắn hét lớn một tiếng, bụng mặt chạy. Ngươi cái đồ bỏ đi, liền biết đánh nhi tử. Bành Kim Liên lườm hắn một cái, hướng về phía Vương Nhị Đản rời đi phương hướng đổi tới. Đi. Về nhà. Vương Thiết Trụ sắc mặt tái xanh, dắt lấy Vương Thúy Hoa liền đi trở về. Ta không đi. Vương Thúy Hoa không ngừng dãy rủa. Ba. Vương Thiết Trụ hung hăng cho nàng một bàn tay, ngươi còn ngại chúng ta Vương gia mất mặt không đủ nhiều sao? Chương 107, người xấu không phân niên kỷ chương 107, người xấu không phân niên kỷ đợi cho Vương gia nhân sau khi đi, Trương Lỗi xông chúng người nói ra, cảm tạ vừa rồi các hương thân hết sức giúp đỡ. Tất cả mọi người là một bộ hiểu rõ đại nghĩa bộ dáng, ngươi một lời ta một câu phát biểu lấy ý kiến của mình. Ai nha, chúng ta đều là một cái thôn liền yêu quản điểm chuyện bất bình. Nói đúng, chúng ta cái này gọi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Trương gia hậu sinh, vấn đề này đều xử lý xong, lại phải xem TV thôi. Đúng a, lại nhìn sẽ thôi, vừa rồi nhìn chính khởi kinh đâu. Trương Lỗi khỏe miệng hơi bệnh, một lần nữa mở ra TV, vậy liền lại nhìn một lát. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vừa rồi nhiều như vậy thôn dân đồng ý giúp đỡ, đơn giản là Vương Thúy Hoa xúc phạm đến bọn hắn xem TV lợi ích, nếu là đổi lại bình thường, đoán chừng đều đứng ở một bên xem vui. Long người a, thật là không thể đi dò xét. Bất quá lần này Vương gia tại toàn thôn nhân trước mặt mất hết mặt mũi cũng là chuyện tốt, về sau Trương Lỗi không tin Vương gia này còn không biết xấu hổ liếm láp mặt tới dây dưa nhà hắn. Cùng lúc đó, Lưu gia. Lưu Ngọc, ngươi một mực nhìn phía ngoài cửa sổ cái gì đâu? Trước này nhà phóng điện xem chẳng lẽ ngươi còn muốn đi? Lưu An Phúc quá lớn. Hắn cái này đùi phải vết thương tốt lắm rồi, thế nhưng là những ngày này ban đêm lúc ngủ thỉnh thoảng liền sẽ mơ tới Trương Lỗi dùng súng săn đánh đùi phải của hắn, để hắn thỉnh thoảng liền sẽ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Giống như Trương Lỗi đã thành ác mộng của hắn. Lao Lưu, Lưu Ngọc đây không phải không có đi nha, ngươi đừng hung hắn. Nô Chiêu đệ quên đủ. Chuyện không liên quan tới ngươi. Lưu Ngọc lạnh hừ một tiếng, đem đầu ngặt về phía một bên khác. Trước đó đi Trần Đại Trắng nhà, hắn tại trong thùng gạo phá hủy một bao đào xốp giòn bỏ vào túi, trở về trước tiên liền bụng trộm thả vào phòng. Đằng sau nghĩ đến cho mẫu thân Ngô Chiêu đệ cũng ăn một khối, ai biết mẫu thân vậy mà quay đầu liền đem những này đào xốp giòn bưng đến phụ thân của mình trước mặt, hại mình chịu một trận đánh đập, hiện tại đối nàng tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy trước đó mẫu thân Ngô Chiêu đệ bị phụ thân đánh, đều là đáng đời. Ngươi? Ai? Ngô Chiêu đệ biết Lưu Ngọc còn tại tức giận chính mình, thở dài không còn lên tiếng. Đồ tốt người một nhà chia sẻ, nàng làm sai sao? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Lưu Ái Linh thanh âm. An Phúc có hay không tại? Cô, ta tại. Lưu An Phúc đội vàng đứng dậy, khập khiễng hướng cổng nên đón tiếp lấy. Cái này đêm hôm khuya khoắt người tại sao cũng tới? Triệu Lao Tam mãi mãi Lưu Ái Linh là Lưu An Phúc biểu cô. Đây cũng là Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo hai người đi được gần một nguyên nhân khác, hai người là thân thích. Đáng chết Trương gia thả cái gì TV, ồn ào, căn bản là ngủ không được. Lưu Ái Linh cắn răng nghiến lợi nói. Nàng kỳ thật cũng muốn đi xem nhìn cái này TV đến cùng làm sao chuyện gì, nhưng là nhớ tới trước đó tại Trương gia tao ngộ, chung quy là không bỏ xuống được mặt mũi này. Ai, Trương gia hiện tại khởi thế tự nhiên cũng muốn đắc ý một phen. Lưu An Phúc thở dài. Trương gia có tiền, lại bắt đầu lung lạc lòng người, mình bây giờ là đấu không lại hắn. An Phúc, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi cùng Lưu Hạo thủ không có ý định báo. Lưu Ái Linh một mực đem nhi tử Triệu Xây Quân chết quy kết trên người Trương Kiến Quốc, hiện tại cháu trai Triệu Lao Tam lại bởi vì Trương Lỗi nguyên nhân tại trong huyện ngồi tù. Có thể nói, nàng cùng Trương gia hiện tại là thế bất lưỡng lập. Trơ mắt nhìn Trương gia thời gian này càng ngày càng tốt, nàng nếu là không làm điểm gì đó, khẩu khí này nàng nuốt không trôi. Cô, ta cũng muốn báo thủ, nhưng là hiện tại lấy cái gì cùng Trương gia đấu a? Lưu Ái Linh đi thẳng tới lò sưởi bên cạnh ngồi xuống, hướng về phía một bên Ngô Chiêu đệ nói ra, đi, cho ta ngược lại chén trà nóng. Ngô Chiêu đệ im lặng đứng dậy, hướng một bên nước nóng ấm đi đến. Rất nhanh, một chén trà nóng liền bưng đến Lưu Ái Linh trước mặt, cô, uống trà. Lưu Ái Linh thổi mặt ngoài phù mạn, nhẹ khẽ nhấp một miếng, cái này mới nói ra, Lưu An Phúc, bên ngoài chúng ta là đấu không lại hắn, nhưng là vụ trộm nhưng không nhất định. Người có biện pháp? Lưu An Phúc đội vàng đưa tới. Biện pháp tự nhiên là có, Lưu Hạo đâu? Tay của hắn thế nào? Nàng niên kỷ quá lớn, Lưu Ngọc lại niên kỷ quá nhỏ, Lưu An Phúc chân lại phế đi, về phần Ngô Chiêu đệ căn bản không tại nàng phạm vi suy tính bên trong. Kế hoạch này người thi hành chỉ có thể là Lưu Hạo. Lưu An Phúc vợ chồng nghe được biểu cô nâng lên Lưu Hạo, trên mặt biểu lộ đều có chút tạm đạm. Hắn tại gian phòng. Từ khi bàn tay phải bị cắt về sau, Lưu Hạo vẫn ngơ ngơ ngác ngác, hơn một cái tuần lễ sửng sốt không có mở miệng nói câu nào. Mỗi ngày cơm nước xong xuôi về sau, chính là nằm nghịch xuống giường, bất kể như thế nào cùng hắn nói chuyện, chính là một câu đáp lại không có. "Gọi hắn ra đây." Lưu Ái Linh mang theo mệnh lệnh ngữ khí nói. "Cô, Hạo Nhi đoán chừng ngủ, nếu không..." Nô Chiêu Đệ lời còn chưa nói hết, liền bị Lưu Ái Linh đánh gay nói, "Ngươi là đang chất vấn ta?" Nàng chưa từng có đem Nô Chiêu Đệ để vào mắt, dưới cái nhìn của nàng, Nô Chiêu Đệ chính là cái mềm yếu vô năng phụ nữ. "Không có." Nô Chiêu Đệ yên lặng cúi đầu. Cái này Lưu Ái Linh lớn tuổi bề lớn, nếu là chọc giận nàng không cao hứng cũng thích dùng quải trượng đánh người, Nô Chiêu Đệ liền nếm qua mấy lần thua thiệt. Có đôi khi Nô Chiêu Đệ đều đang nghĩ, có phải hay không họ Lưu đều thích động thủ đánh người? Bằng không, vì cái gì biểu cô Lưu Ái Linh thích động thủ, trưởng phu Lưu An Phúc cũng thích động thủ? Con thất thần làm gì, nắm chặt đi gọi a. Lưu An Phúc nhìn biểu cô sắc mặt không xong, vội vàng thúc giục nói. Nô Chiêu Đệ thấy thế, đứng dậy hướng Lưu Hạo gian phòng đi đến. Rất nhanh, bẩn thỉu, hai mắt vô thần Lưu Hạo liền bị Nô Chiêu Đệ kéo đến lò sưởi bên cạnh. Lưu Ái Linh nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, tận lực kích thích nói, "Lưu Hạo, ngươi liền chuẩn bị tự giận mình như vậy. Tay phải bị Trương Lỗi dùng súng bắn nát liền không muốn lấy báo thủ. Tuổi quá trẻ một điểm huyết tính đều không có, còn không bằng trên núi xuất sinh." Bị như thế một đâm kích, Lưu Hạo nguyên bản đôi mắt vô thần bắt đầu sung huyết. Bởi vì thời gian dài không nói gì, lúc này phát ra thanh âm hiển đến vô cùng khàn khàn. "Bà cô, nói ra kế hoạch của ngươi, ta muốn báo thủ." "Tốt, đây mới là chúng ta lão Lưu gia đàn ông." Lưu Ái Linh trong tay quải trượng hung hăng hướng trên mặt đất một sự, bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Một bên Lưu An Phúc cùng Nô Chiêu Đệ nghe được cái này điên cuồng kế hoạch, trên mặt của hai người đều hiện lên một vẻ lo âu. Nhất là Lưu An Phúc, trong đầu lại bắt đầu hiện ra ngày đó Trương Lỗi cầm súng săn hướng về phía hắn đùi phải nổ súng hình tượng. Chỉ là bức bách tại Lưu Ái Linh thân phận, hai người không biết làm sao mở miệng. Ngược lại là Lưu Hạo nghe Lưu Ái Linh kế hoạch, trên mặt lộ ra một cái điên cuồng mỉm cười. Chương 108, Hổ Khiếu Chấn Sơn Lâm. Chương 108, Hổ Khiếu Chấn Sơn Lâm. Sáng sớm hôm sau, Trương Lỗi vừa rời giường, góc tường Tiểu Bạch liền từ trong ổ chạy tới trước mặt của hắn, miệng bên trong không ngừng ríu rít kêu. "Ngươi cái vật nhỏ, sớm như vậy liền đói bụng." Ríu rít. Tiểu Bạch có chút nhân tính hóa nhẹ gật đầu. "Được được được, ta hiện tại liền chuẩn bị cho ngươi sữa dê đi." Tiểu Bạch xuất sinh đã hơn nửa tháng, hình thể nhanh gặp phải hắc hổ mà lại cơm này lượng cũng là càng ngày càng lớn. Trương Lỗi suy nghĩ không sai biệt lắm nên cho Tiểu Bạch cho ăn điểm cháo bạc thịt. Đến bãi nốt cừu vắt sữa thời điểm, nhìn thấy bên cạnh vài đầu heo rừng nhỏ mọc khả quan, Trương Lỗi hài lòng nhẹ gật đầu. Không thể không nói, mẫu thân Lý Tú Liên tại chăn heo phương diện hay là vô cùng có một tay, mặc kệ là cái gì chủng loại heo. Cho Tiểu Bạch bưng một bát mãi quá khứ, Trương Lỗi đến đại sảnh làm chút cho bếp đổ vào gian phòng trong một cái góc. Nơi này Tiểu Bạch là mỗi ngày đi tiểu đi ị địa phương, nếu là không rót cho bếp quét dọn một phen, mùi vị kia đơn giản tuyệt. Hầu hạ xong Tiểu Bạch về sau, Trương Lỗi chính ngồi xổm tại cửa ra vào thoát nước mương bên cạnh đánh răng, Trần Đại Tráng đã đến. "Lỗi ca, hôm nay chúng ta làm chút cái gì?" "Đợi chút nữa ăn điểm tâm, chúng ta lên núi đi săn đi. Hôm qua chậm trễ một ngày, không có làm đồ vật đi phiên chợ bán, hôm nay Trương Lỗi muốn nhìn một chút lên núi có thể hay không có chút thu hoạch. Nếu là thu hoạch không lớn, ban đêm lại đi Tú Hà làm điểm tôm cá, ngày mai luôn luôn muốn thả ít đồ đi phiên chợ bán, bằng không không có tiền doanh thu." Trương Lỗi cảm thấy tốt thua thiệt. Năm trước có thể nhiều kiếm một điểm là một điểm. Trần Đại Tráng lần này là ăn xong điểm tâm tới, cho nên hắn trước tiên liền đi gian tạp vật chuẩn bị lên núi đi săn thứ cần thiết. Trương Lỗi thì là ở đại sảnh ăn điểm tâm. Bây giờ trong nhà điều kiện tốt, bữa sáng cũng biến thành phong phú không ít. Có đêm qua không ăn xong thịt kho tàu thịt thỏ, cùng nhà mình ướp gia vị dưa muối, nấm mốc đậu hũ, cuối cùng còn có một chén nhỏ lạp xưởng. Món chính thì là cơm, khoai lang cháo cùng hoa màu bánh. Lý Tú Liên biết mình nhi tử thích ăn ngọt miệng lạp xưởng, hiện tại mỗi sáng sớm đều sẽ đặc biệt vì hắn chuẩn bị một chén nhỏ. Ăn xong điểm tâm về sau, Trần Đại Tráng đã đem giỏ trúc đốn tuổi đao chuẩn bị kỹ càng. Trương Lỗi thì đi gian phòng đem hai thanh súng săn cùng sau cùng 36 phát đạn đều mang ra ngoài. Ngày mai vừa lúc là thứ hai, nếu là ngày mai đi huyện thành bán hàng, vừa vặn đi thành đông nhà kia cung tiêu xã mua chút đạn. "Cha, ta cùng Đại Tráng lên núi đi." "Lập tức qua Tết, muốn không nghỉ ngơi hai ngày tốt." Trương Kiến Quốc có chút đau lòng nhà mình nhi tử. Nhi tử Trương Lỗi từ bỏ học trở về về sau, những ngày này vẫn luôn tại nghị trăm phương ngàn kế giúp đỡ ra, mỗi ngày đi sớm về tối, chưa từng có nghỉ ngơi qua một ngày. "Nhi tử, cha ngươi nói đúng, nếu không liền nghỉ ngơi hai ngày đi." Một bên Lý Tú Liên cũng là phụ hòa nói, vừa vặn năm trước hai ngày này đi tìm Tuyết Như bồi dưỡng một chút tình cảm. Mặc dù mỗi lần nhi tử cùng Đại Tráng hai người đều có thể bình an trở về, nhưng là đây cũng không có nghĩa là trên núi liền an toàn, nếu không trượng phu nàng Trương Kiến Quốc liền sẽ không bị lợn rừng cắn thành như thế. Mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng, lời này giờ phút này cụ tượng hóa. "Cha mẹ, các ngươi đừng lo lắng, ta cùng Đại Tráng lần này liền đến phụ cận đỉnh núi đi dạo, tuyệt đối không chạy loạn." Trương Lỗi cười cười. Trương Lỗi thừa nhận lần thứ nhất săn lợn rừng thời điểm, quả thật có chút thiếu kinh nghiệm, đạn cũng mất chính xác. Tầm 10 thương mới đem một đầu trưởng thành lợn rừng cho đánh chết. Nhưng là đằng sau trải qua gấu đen, cùng đàn sói về sau. Mặc kệ là hắn hay là Đại Tráng, hai người đi săn kinh nghiệm đã được đến tăng lên rất nhiều. Đối bơm động thức súng săn sử dụng cũng càng phát thuần thục. Trương Lỗi tự tin, hiện tại gặp lại lợn rừng, nhiều nhất 2-3 thương liền có thể trực tiếp quật ngã. "Trương Thúc, Lý Thẩm, các ngươi liền yên tâm đi." Trần Đại Tráng cũng là an ủi nói, "Nếu là đụng tới đánh không lại dã thú, ta lưu lại lót đằng sau, để Lỗi ca chạy trước." "Tên tiểu tử thối nhà ngươi nói cái gì đó, chúng ta là huynh đệ, ta làm sao có thể vứt xuống ngươi đơn độc đảm bệnh." Trương Lỗi hướng về phía Trần Đại Tráng đầu hung hăng gõ một cái. "Lỗi ca, đau." Trần Đại Tráng che lấy đầu, cầu xin tha thứ,
mặc dù bị đánh nhưng là trong lòng của hắn vẫn là nghĩ như vậy. Lần này Trương Lỗi mang theo Trần Đại Tráng không có đi kê công lĩnh kia một mảnh, mà là hướng thôn xung quanh trên núi đi đến. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng là sương mù mông lung. Kê công lĩnh chỗ sâu tất cả đều là rừng rậm, tia sáng vốn là không tốt, loại khí trời này quá nguy hiểm. Kê công lĩnh bên ngoài Trương Lỗi lại không quá muốn dùng súng săn, hắn sợ cổ trại người nhìn thấy nói cho Lôi Ngạo. Vạn nhất Lôi Ngạo dùng dê rừng hoặc là những vật khác tìm hắn đổi một nhóm súng săn, đây không phải xong con bê. Dân tộc xa cổ trại tiền thân vốn chính là ổ thổ phỉ, nếu là hắn lại cho đặt mua bên trên đại lượng súng săn, không chừng sẽ xảy ra tình huống gì. Cự tuyệt Lôi Ngạo yêu cầu này, lại ảnh hưởng hắn đến tiếp sau cùng cổ trại hợp tác, được không bù mất. Đi vào thôn phụ cận một ngọn núi dưới chân, Trương Lỗi cho Trần Đại Tráng một thanh súng săn, cùng 18 phát đạn. Bên này trên núi đi nhiều người, tương đối an toàn điểm, nhưng là cũng đừng phất lờ. Biết. Trần Đại Tráng thuần thục để ép đạn, nên miệng cười một tiếng. Đợi cho hết thể kiểm tra chuẩn bị sẵn sàng về sau, Trương Lỗi hai người mới lần theo bốn lượt đường nhỏ hướng trên núi đi đến. Có thể là lập tức lập xuân nguyên nhân, trên núi tuyết động đã có chút dấu hiệu hòa tan, đối với tìm kiếm động vật dấu chân tăng thêm không ít độ khó. Hai người một mực bò tới giữa sườn núi, đều không có bất kỳ cái gì phát hiện. Lỗi ca, ngươi nói cái này động vật hoang dã gần nhất có phải hay không đều đang chuẩn bị ăn tết à? Trần Đại Tráng hơi mệt chút, đặt mông ngồi ở cự thạch núi. Trương Lỗi lên mắt, ngươi nghĩ cái gì đâu, cái này động vật hoang dã. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Đại Tráng bên cạnh thấp bé lùm cây lộ ra một đôi chuông đồng lớn ánh mắt. Cẩn thận! Trần Đại Tráng đội vàng nhảy dựng lên, quay người hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp trong bụi cỏ chậm rãi đi ra một con hình thể to lớn lão hổ, trên trán chữ vương hình hoa văn phá lệ dễ thấy. Lỗi ca, giả, lão hổ, ta biết. Trương Lỗi khẩn trương đồng thời lại có chút hưng phấn. Cái này hoa nam hổ toàn thân đều là đáng tiền đồ chơi, ra hổ trước đó liền bán qua, chất lượng đều có thể bán hơn trăm, lần này đoán chừng cũng không kém được. Thịt hổ ngày mai có thể trực tiếp đem đến phiên chợ đi lên bán, về phần hổ tiên lấy ra ngâm rượu, tư vị này uống qua người đều biết. Các loại, con hổ này là công sao? Lỗi ca, con hổ này hướng chúng ta dựa đi tới ngươi thế nào còn đang cười đấy? Trần Đại Tráng tìm súng, có chút khẩn trương. Con hổ này hình thể so trước đó đụng phải đàn sói lớn rất nhiều, mau cùng trước đó gấu đen hình thể không sai biệt lắm. Trước đó giết gấu đen là vận khí thành phần chiếm đa số, hắn nhưng không cảm thấy con hổ này sẽ đần độn hé miệng, ăn hắn một thương. Đừng sợ, để nó tới gần chút nữa, chúng ta sẽ nổ súng. Trương Lỗi tìm súng, một mực tập trung vào cách đó không xa lão hổ. Bơm động thức súng săn tại 3 mét trong vòng chính xác cùng lực sát thương là mạnh nhất. Cái này là trước kia hai người săn giết đàn sói cho ra trọng yếu kết luận. Ngay tại hai người nhỏ giọng giao lưu thời điểm, lão hổ khoảng cách hai người đã không đủ 6 mét. Chỉ thấy nó hai cái chân trước chậm rãi đạp ở Trần Đại Tráng vừa rồi ngồi cự thành núi, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng biết hai nhức có hổ khiếu. Chương 109, Bạo Giang sát thủ, Trần Đại Tráng. Chương 109, Bạo Giang sát thủ, Trần Đại Tráng. Tục ngữ nói hổ khiếu chấn sơn lâm. Trương Lỗi hai người bị cái này âm thanh hổ khiếu chấn động đến tê cả da đầu. Vào thời khắc này, lão hổ thân hình có chút ép xuống, hướng phía hai người bay nào tới. Giống. Ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Lỗi nhất thương hướng về phía lão hổ bụng bắn một phát, ngay sau đó lăn lộn đến một bên. Bất quá Trần Đại Tráng liền không may mắn như thế nữa, vừa kịp phản ứng hắn không kịp nổ súng, đội vàng hướng khác một bên lăn lộn. Nhưng dù cho như thế vẫn như cũng bị đuôi hổ hùng hăng rút trên mặt. Lão hổ mặc dù là lấy cường đại lực cắn cùng sắc bén song chảo làm chủ yếu thủ đoạn công kích, nhưng là không có nghĩa là đuôi hổ lực sát thương liền nhỏ. Bị như thế giật một cái, Trần Đại Tráng mặt trong nháy mắt nhiều một đầu xương đỏ bết tích. Xuất sinh chết tiệt, cũng dám dùng cái đuôi quất ngươi Trần gia gia, ta giết chết ngươi. Trần Đại Tráng thừa dịp lão hổ rơi xuống đất trong nháy mắt, không lùi mà tiến tới, nhanh nhẹn đứng dậy hướng phía lão hổ vào tới. Tại lão hổ tức đem lúc xoay người, đối cái mông của nó chính là ầm. Ầm, hai thương. Tiếng súng qua đi, một tiếng thê lương tiếng hổ gầm vang lên lần nữa. Hoa cốt tàn, đầy mông tổn thương. Trần Đại Tráng cũng không ham chiến, thả xong hai thương về sau, vội vàng lui về sau đi. Lão hổ cố nén hậu đình truyền đến cảm giác khó chịu, nhanh chóng bay người hướng phía Trần Đại Tráng liền nhào tới. Nó chán ghét trước mắt không có giới hạn giới cảm giác nhân loại, nhất là thích đánh lén nhân loại. Nó thể, nhất định phải dùng mình lợi trảo hung hăng xé nát nhân loại trước mắt. Cẩn thận. Trương Lỗi nhìn xem lão hổ hướng Trần Đại Tráng lại nhào tới, vội vàng đi lên hấp dẫn lão hổ ánh mắt. Ầm. Một thương qua đi, thành công trúng đích lão hổ phần cổ. Cũng bởi vì một thương này thành công cho Đại Tráng tranh thủ tránh né lão hổ công kích thời cơ. Chỉ gặp hắn một cái lại lư đà cồn, hướng phía Trương Lỗi bên kia lan tới. Cùng lúc đó, lão hổ trùng điệp rơi vào hắn vị trí mới vừa đứng. Đông. Trần Đại Tráng bị Trương Lỗi đỡ sau khi thức dậy, nghe cái này tiếng nổ, nhịn không được lòng còn sợ hãi. Cái này nếu là cho lão hổ nhào chúng đoán chừng người liền không có. Lúc này lão hổ thân trúng bốn thương, vỡ mông hai thương, phần bụng một thương, phần cổ một thương. Chí mạng nhất là phần cổ một thương này, lão hổ chỉ cần khẽ động, phần cổ miệng vết thương đều không ngừng ra bên ngoài thử máu. Đại Tráng, đừng bật lên, con hổ này động mạch cổ hẳn là bị ta vừa rồi đánh xuyên qua chúng ta mài chết hắn. Đánh thời điểm chú ý tránh đi đầu hổ. Da hổ giá cả cùng độ hoàn hảo có quan hệ rất lớn, đầu hổ càng là trong đó mấu chốt. Được, ta đã biết, Lỗi ca. Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu. Bất quá lão hổ cho dù tổn thương nghiêm trọng như vậy, hung tàn ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đại Tráng. Đơn giản thở dốc một phen về sau, hướng phía hắn lại lao đến. Cái này xuất sinh chết tiệt, chỉ riêng nhìn chằm chằm ngươi Trần gia gia nào đúng không? Trần Đại Tráng vừa mang lương, một bên khẩn trương bưng lên trong tay súng săn, tránh né lão hổ bay nào đồng thời, đối lão hổ cái mông thanh không băng đạn. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng súng vang lên kết thúc,
lão hổ một tiếng rên rỉ ngã xuống cách đó không xa, không có động tĩnh. Lôi ca, hiểm hộ ta. Năm phát đạn đã đánh xong, Trần Đại Tráng không dám nhìn lão hổ sống hay chết, một bên để ép đạn một bên cùng lão hổ nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Trương Lỗi cũng là điểm súng, gắt gao nhìn chằm chằm lão hổ bên kia. Mặc dù hai người lần thứ nhất săn lợn rừng phối hợp hiếm nát, nhưng là có lần trước đánh ngã toàn bộ đàn sói kinh nghiệm, hiện tại hai người chẳng những ăn ý mười phần, tay chân cũng nhanh nhẹn rất nhiều. Trần Đại Tráng chạy đến Trương Lỗi bên người đồng thời, năm phát đạn cũng ở trong quá trình chạy trốn sắp xếp gọn. Cái này, liền gọi chuyên nghiệp. Con hổ này sẽ không cứ thế mà chết đi a? Trần Đại Tráng thở hổn hển, nhỏ giọng hỏi. Đừng phất lờ. Trương Lỗi nhắc nhở. Lão hổ trí tuệ không thấp, lại là ưa thích đánh lén manh thú, hắn sợ hai người lật thuyền trong mương. Hai người cứ như vậy giơ lên thương cùng cách đó không xa lão hổ giằng co. Ngay tại hai người chuẩn bị tiến lên xem xét thời điểm, lão hổ nguyên bản hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, sau đó hướng phía lùm cây phương hướng chạy tới. Con hổ này vậy mà chạy. Trần Đại Tráng ngây ngẩn cả người, giả chết giả nửa ngày chính là vì chạy trốn. Con thất thần làm gì, nắm chặt truy a. Trương Lỗi hướng phía lão hổ rời đi phương hướng chạy tới. Con hổ này hiện tại thế nhưng là hành tẩu tiên mặt, nếu là cứ như vậy để nó chạy trốn thật là muốn đập đuổi. Lôi ca chờ ta một chút. Mắt thấy Trương Lỗi thân ảnh liền muốn biến mất tại lùm cây bên trong, Trần Đại Tráng vội vàng đi theo. Hai người dọc theo lão hổ lưu lại vết máu một đường truy tung đến giữa sườn núi một chỗ dốc thoải. Tại không xa cỏ khô phía sau, cự thạch chỗ long xuống, lão hổ co quắp tại bên trong, cảnh giác nhìn xem hai người, thỉnh thoảng còn liếm lắp trên thân vết thương chảy máu. Nhìn xem hai người không ngừng hướng mình tiếp cận, lão hổ hướng bọn hắn phát ra một tiếng cùng trước đó hoàn toàn không giống tiếng rên rỉ. Lỗi ca, nó tựa như là đang cầu xin tha ai. Cầu xin tha thứ lại như thế nào, vừa rồi nếu không phải chúng ta trong tay có súng săn, tăng thêm có chút đi săn kinh nghiệm, sớm đã bị nó ăn tiến trong bụng. Trương Lỗi biết rõ nhân từ với kẻ địch chính là đối đãi mình tàn nhẫn. Nhìn thấy lão hổ đã đến nọ mạnh hết đà, Trương Lỗi chậm rãi tới gần, hướng phía phần cổ của nó vết thương lại bổ một thương. Ầm. Theo tiếng súng kia vang, lão hổ rốt cục đuối xuống nó cao ngạo đầu lâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng dù là như thế, Trương Lỗi cũng không có phất lờ, mà là nhặt lên chúng quanh mấy cái tảng đá, hướng phía lão hổ không ngừng đã đánh qua. Xác định lão hổ hoàn toàn chết hẳn về sau, lúc này mới chào hỏi đại tráng đem con hổ này hợp lực kéo ra. Kéo sau khi đi ra, Trương Lỗi nhìn xem đã bị đánh nát lão hổ cái mông, một mặt cổ quái. Mọi người đều nói lão hổ cái mông sợ không được, cái này đại tráng không đi đường thường a đại tráng, ngươi vì sao như thế thích đối lão hổ cái mông nổ súng? Ngạch, Lỗi ca, là ngươi không cho ta đánh đầu hổ nha. Trần đại tráng có chút ủy khuất. Tốt tốt tốt, bạo giang sát thủ, ngươi vui vẻ là được rồi. Trương Lỗi yên lặng cười một tiếng, sau đó nhìn thấy con hổ này là chỉ công hổ về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, cái này hổ tiên rượu chủ yếu vật liệu xem như có. Hắc hắc, bạo giang sát thủ cái từ này nghe rất lợi hại, ta thích. Trần Đại Tráng cười ngây ngô nói. Trương Lỗi cũng không có giải thích, đoán chừng giải thích về sau, Đại Tráng liền sẽ không thích. Trưởng thành hoa nam hổ nặng nhất có thể dài đến hơn 400 cân, cũng may bọn hắn cái này không có nặng như vậy, chỉ có chừng 300 cân, hai người cũng là có thể miễn cưỡng mang nổi. Cứ như vậy, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người dơ lên láo hổ đi một trận nghỉ một trận, cuối cùng là hạ sơn. Vừa tới cửa thôn, liền thấy rất nhiều thôn dân vây tới xem náo nhiệt. Hai cái này hậu sinh ghê gớm a, láo hổ đều bị bọn hắn đánh chết. Như thế lớn láo hổ, cũng không thấy nhiều a. Trước đó ta nghe thôn bên cạnh nói có cái thợ săn già chính là bị lão hổ ăn, cũng không biết biết có phải hay không cái này một con. Nghe đám người đối khen ngợi của mình, Trần Đại Tráng nhịn không được ngửa ra ngửa đầu, có chút ngạo kiều. Chỉ bất quá trên mặt kia một đạo vết roi để hắn nhìn qua có một chút buồn cười. Nhưng vào lúc này, một cái không giống thanh âm từ đám người đằng sau truyền ra. Con hổ này là trên núi phụ cận hẳn là người gặp có phần. Chương 110, muốn lao hổ thịt, tự mình tới lấy. Chương 110, muốn lao hổ thịt, tự mình tới lấy. Chỉ gặp Lưu Ái Linh chống quải trượng từ đám người đằng sau đi ra. Ánh mắt tham lam nhìn qua hai người trên vai lão hổ. Trương Lỗi nhìn thấy Lưu Ái Linh tới gây sự, nhíu mày, sau đó hướng sau nói ra, đem lão hổ trước buông xuống. Một bước kiêng, mệt mỏi hoảng. Tốt. Trần Đại Tráng lên tiếng, phối hợp với đem lão hổ ném tới trên mặt đất. Sau đó Trương Lỗi một cước giẫm tại đầu hổ bên trên, đem bên hông đốn tuổi đao vứt trên mặt đất, ba khí nói ra, Lưu Ái Linh, ngươi không phải là muốn phân ta lão hổ sao? Qua đến tự mình động thủ cắt. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều có chút kích động. Lập tức liền sắp hết năm, nhà ai không hy vọng lúc sau Tết bản ăn bên trên nhiều một đạo thịt đồ ăn. Về phần thịt này là thịt heo vẫn là thịt hổ, lại có quan hệ gì? Trước đó mình phải trượng đều cho Trương Lỗi bẻ gãy, lần nữa trực diện Trương Lỗi vẫn còn có chút rụt rè. Nhưng là cái này thịt hổ gần ngay trước mắt, tăng thêm chung quanh nhiều như vậy thôn dân, Lưu Ái Linh cuối cùng vẫn là cả gan đi về phía trước mấy bước. Đột nhiên, một cái đen như mực họng súng đẻ vào mi tâm của nàng. Bên hai cũng chuyển tới Trương Lỗi treo tức thanh âm, để ngươi qua đây, ngươi thật đúng là dám tới à? Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ta muốn thử xem một thương biết đánh nhau hay không bạo ngươi lão già này đầu. Trước đó ra qua không được há, cũng không ai nhớ thương. Hiện tại thời gian mắt thấy náo nhiệt nhớ thương nhà bọn hắn người cũng càng ngày càng nhiều. Nếu là mình một mực thối lui nhường, sớm muộn sẽ bị những người này ăn xong lau sạch. Hiện tại chỉ có so những người này càng cường ngạnh hơn, ác hơn, mới có thể để cho những lũ tiểu nhân này sợ mình. Ngươi, ngươi chớ làm loạn a. Cẩn thận thương cứ cỏ. Lưu Ái Linh toàn thân run không được, dưới chân ướt một mảnh. Trước đó Lưu gia phụ tử thế nhưng là thật bị Trương Lỗi sập hai thương, nàng không hoài nghi chút nào Trương Lỗi trong lời nói tính chân thực. Ngươi không phải là muốn ta lão hổ thì sao? Cái này sợ rồi. Trương Lỗi nắm lô núi một mặt ghét bỏ. Sau đó nhìn qua mọi người xung quanh, ai còn muốn phân ta lão hổ thịt, bằng bản sự tới lấy. Cái này nhưng làm cho người chung quanh dọa đến quá sức, nhà ai người tốt động một chút lại móc súng đỉnh lấy đầu người khác. Trước đó Hạ Diêu thôn là có lên núi đi săn, người gặp có phần quy củ, chỉ là theo dân binh đội giải tán, không có súng đạn lật ấy, lên núi săn thú người càng ngày càng ít, cái quy củ này tự nhiên cũng liền không ai nhớ thương. Vừa rồi Lưu Ái Linh đột nhiên nhắc lên cái quy củ này, các thôn dân là muốn mượn cơ hội này kiếm một chén canh, ai biết gặp hung hăng như vậy Trương Lỗi. Mắt thấy tràng diện trở nên cháy bỏng, Hứa Kiến Quân không biết từ nơi nào chui ra. "Trương Lỗi, ngươi muốn làm gì? Nắm chặt khẩu súng để xuống cho ta." "Lỗi ca, Hứa đội trưởng tới, bỏ súng xuống đi." Trần Đại Tráng cũng ở một bên quên nhủ. Hắn thấy Lưu Ái Linh mắt nhìn thấy liền muốn xuống mồ, nếu là Trương Lỗi nhất thời xúc động nổ súng thật, cùng lao già này một đội một, đây không phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại rồi. "Ta chỉ đùa một chút thôi," liền hù dọa một chút nàng. Trương Lỗi niết niết miệng, buông xuống trong tay súng săn. Hắn mới không có như thế xuẩn, trước mặt nhiều người như vậy đánh chết Lưu Ái Linh. Lưu Ái Linh thừa dịp Trương Lỗi để súng xuống thời cơ, một cái bước xa vọt tới Hứa Kiến Quân sau lưng, tốc độ này nhưng làm đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Ai cũng không nghĩ tới bình thường đi đường đều cần quải trợ phụ trợ lao thái thái, vậy mà cũng có như thế tốc độ kinh người. "Hứa đội trưởng, ngươi nhưng phải cho ta làm chủ à, cái này Trương Lỗi điên rồi, muốn dùng súng bắn chết ta à?" Hứa Kiến Quân chỉ cảm thấy một cỗ khó ngửi mùi nước tiểu khai bay thẳng đỉnh đầu, có chút ghét bỏ bừng kín cái mũi. "Lưu lao thái, ngươi đừng rời ta gần như vậy, có chút hun đến hoảng." Phốc phốc. Nghe được Hứa Kiến Quân lời này, có cái thôn dân nhịn không được bật cười. Kết quả cái này cùng sẽ truyền nhiễm, hiện trường rất nhiều người cũng nhịn không được cười ha ha cười lên. Lưu Ái Linh mặt mo đỏ ửng, có chút hai đoán nhìn về phía Hứa Kiến Quân, "Hứa đội trưởng, ngươi làm sao hết chuyện để nói a?" Bất quá nàng vẫn là đàng hoàng lui về sau hai bước. Cảm giác chóp mũi mùi nước tiểu khai tốt một chút rồi, Hứa Kiến Quân mới đem để tay dưới, đi tới Trương Lỗi trước mặt. "Cái này súng săn là có thể dùng linh tinh sao? Vạn nhất thật cất cỏ, ngươi cũng phải ăn củ lạc biết không?" Lời này nhìn như là Hứa Kiến Quân tại răn dạy Trương Lỗi, nhưng thật ra là đang nhắc nhở hắn. Cái này toàn thôn hậu sinh, Hứa Kiến Quân coi trọng nhất chính là Trương Lỗi. Học giỏi liền không nói mấu chốt còn hiếu thuận, vì để cho phụ thân Trương Kiến Quốc an tâm trị chân, sách này nói không đọc liền không đọc. Không đọc sách về sau, kiếm tiền cũng lợi hại, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, trong nhà này ngừng lại ăn thịt, ra phòng ở cũng sửa. Một trận điện, ngay cả tivi đều cả đi lên. Chỉ là cái này xúc động tính tình để Hứa Kiến Quân quả thực có chút đau đầu. Trương Lỗi cũng biết Hứa Kiến Quân là vì tốt cho mình, cũng không có đối trở về, mà là tâm bình khí hòa đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Hứa Kiến Quân nghe xong quay đầu nhìn về phía Lưu Ái Linh, "Trương Lỗi nói rất đúng sao?" "Đúng a. Nhưng là đánh tới con mồi về thôn, người gặp có phần đây là quý củ. Ta lại không có làm sai." Lưu Ái Linh lẩm bẩm nói. Hứa Kiến Quân âm thanh lạnh lùng nói, "Lưu lao thái, quy củ này nhiều năm đều không ai sách, hiện tại nhắc lại liền không có ý nghĩa. Ngươi nếu là có bản sự, để các ngươi nhà Triệu lao tam đi trên núi đi săn, mặc kệ đánh tới cái gì, đều không cần cho chúng ta phân, được không? Nhà ta Triệu lao tam còn tại trong huyện ngồi tù đâu, hắn đi đâu đi săn đi?" Lưu Ái Linh có chút bất mãn nói, "Đây không phải bóc người khác vết thương nhà, biết rõ Triệu lao tam tại ngồi tù, cố ý nhắc lên cái này gốc dạ có ý tứ gì? Ngươi đừng đánh bọn ta." Hứa Kiến Quân nhíu mày lại, chỉ trên mặt đất lao hổ nói ra, "Con hổ này là Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng bước lên nguy hiểm tính mạng đánh tới ngươi ăn không răng trắng liền muốn phân thịt, có như thế cái đạo lý sao?" "Mọi người nói, có đạo lý này sao?" "Không có." Hứa Kiến Quân ở trong thôn danh vọng là độc nhất vô nhị, thôn dân chung quanh dù là trong lòng nghĩ phân thịt, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể tề thanh hô không có. Lưu Ái Linh cái này mới hồi phục tinh thần lại, cái này Hứa Kiến Quân là đứng tại Trương Lỗi bên kia. Lập tức hung hăng quét hắn một chút, phối hợp về nhà đổi quần đi. Hứa Kiến Quân nhìn Lưu Ái Linh đi hướng về phía đám người hô, "Tất cả giải tán đi, đừng vây quanh." Đám người thấy thế, đều chỉ có thể không thôi rời đi, ai, cái này thịt hổ trùng quy là không có nên đến. "Hứa đội trưởng, cảm ơn ngươi chủ trì công đạo." "Không có việc gì, về sau đừng xúc động như vậy." Hứa Kiến Quân lại dặn dò một câu cũng rời đi hiện trường. Hắn sợ mình lưu lại đợi chút nữa chung quanh thôn dân nhìn thấy sẽ phía sau dưới hắn. Người đều đi xong sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng giơ lên lão hổ cũng hướng Trương gia đi đến. Chương 111, lão hổ toàn thân đều là bảo vật. Chương 111, lão hổ toàn thân đều là bảo vật. Còn chưa tới cửa nhà, liền thấy Trương Kiến Quốc cùng Trần Căn Hoa một đường chạy chậm đến tới. "Cha, Trần Thúc, hai người các ngươi tại sao cũng tới?" Trương Lỗi cười nói, "Vừa rồi sát vách lao lý tới nhà nói các ngươi đánh con lão hổ, chúng ta sợ các ngươi mang không nổi, qua đến giúp đỡ." Trương Kiến Quốc giải thích nói, "Cha, ta cùng Lỗi ca có thể làm, không cần ngươi cùng Trương Thúc hỗ trợ." Trần Căn Hoa đi đứng một mực không tốt, Trần Đại Tráng có chút đau lòng cha hắn. "Hai người các ngươi hậu sinh tử, nhưng đừng xem thường người, lão Trần, phụ một tay." Trương Kiến Quốc đi đến Trương Lỗi khác một bên giơ lên lão hổ, cho hắn chia sẻ áp lực. Trần Căn Hoa thấy thế cũng là đi tới con trai mình khác một bên hai tay đem lão hổ khiêng trên vai. Có hai người hỗ trợ, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người nhất thời cảm giác trên vai nhẹ nhõm không ít. Bốn người cứ như vậy đem lão hổ mang lấy đi, không bao lâu đã đến nhà. Lý Tú Liên chính tại cửa ra vào giặt gạo, chuẩn bị làm buổi trưa cơm. Nhìn thấy bốn người khiêng một con đại lão hổ trở về, hiếu kỳ xuống tới. "Nhi tử, Đại Tráng, con hổ này là các ngươi đánh chết?" "Mẹ, con hổ này chủ yếu là bạo giang sát thủ Trần Đại Tráng giết chết, ta bất quá là ở bên cạnh đánh nhiệm trợ." Trương Lỗi nhịn không được trêu chọc nói. "Ai nha, Lỗi ca cũng giúp chiếu cố rất lớn a, hắc hắc." Trần Đại Tráng khoát tay áo, một mặt khoe khoang. Chỉ là trên mặt hắn vết roi để đám người cũng nhịn không được cười lên ha ha. Đem lão hổ thả tới cửa thoát nước mương bên cạnh, Lý Tú Liên bắt đầu lấy máu. "Mẹ chờ sau đó đào ra hổ thời điểm cẩn thận một chút,
cái đồ chơi này càng hoàn chỉnh giá cả càng cao. Cuối cùng lại thêm một câu, cái này hổ tiên nhớ kỹ giữ lại, ta lấy ra ngâm rượu.
Biết.
Lý Tú Liên nhẹ gật đầu, nắm chặt đi vào sưởi ấm đi thôi. Mấy người tại ép bên giếng nước đem trên người huyết thủy đều đơn giản lau một phen về sau, cùng đi đến đại sảnh. Lúc đầu Hắc Hổ nhìn thấy Trương Lỗi trở về vừa định vọt tới dưới chân hắn núp lụi. Đột nhiên cái mũi người gầm nhẹ một tiếng trốn ở góc tường bắt đầu run lẩy bẩy. Đại ca, vì sao ngươi vừa về đến, cái này Hắc Hổ liền chạy? Trương Dương có chút kỳ quái hỏi. Trước đó đại ca trở về, cái này Hắc Hổ đều sẽ hưng phấn tiến lên núp lụi, hôm nay như thế khác thường. Có thể là trên người của ta lây dính lão hổ khí tức đi. Trương Lỗi cười cười. Lão hổ là bách thú chi vương, cái này Hắc Hổ sợ hãi khí tức của nó cũng bình thường. Năm chó đen lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cùng lão hổ so sánh. Trương Dương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Trương Tiểu Hoa đến Lý Tú Liên bên kia đi xem lão hổ đi. Lão hổ nội tạng, Lý Tú Liên cũng không có lãng phí, tất cả đều cho giữ lại. Buổi trưa cầm những này nội tạng làm rất nhiều đạo đồ ăn. Trần Đại Tráng cùng Trần Căn Hoa hai cha con cũng bị lưu lại cùng nhau ăn cơm. Trương Kiến Quốc cùng Trần Căn Hoa gần nhất quan hệ liền cùng Trương Lỗi cùng Đại Tráng quan hệ trong đó, tốt đều nhanh chung một phe. Bất quá Trương Lỗi cùng Đại Tráng quan hệ thể hiện tại cùng nhau lên núi đi săn, cùng một chỗ kiếm tiền phương diện này. Mà Trương Kiến Quốc cùng Trần Căn Hoa thì là thể hiện tại uống rượu bên trên. Con hổ này trên người nội tạng đều là thượng hạng đồ nhắm, hai người ngươi tới ta đi uống nhiều rượu. Gạo này rượu nhìn xem số độ không cao, cửa vào còn có chút ngọt, nhưng là chỉ cần thổi gió, cũng có chút đánh sọ não. Trần Căn Hoa chính là, vừa uống cạn hưng, chuẩn bị khi về nhà còn rất tốt, vừa ra khỏi cửa, gió lạnh thổi liền ngã xuống Trần Đại Tráng trên thân bất tỉnh nhân sự. Trương Kiến Quốc thấy thế cũng không dám ra ngoài nói mát, lắc lắc ung dung đi thẳng đến trong phòng ngủ đi ngủ đây. Trương Lỗi thì giúp đỡ Lý Tú Liên cùng một chỗ thu thập tứ phương bàn cùng phòng bếp. Những này thịt hổ ngươi định xử lý như thế nào? Lý Tú Liên chỉ vào giả thịt lọ hỏi. Tạm thời đặt vào đi, ta sáng sớm ngày mai kéo đi trong người bán. Thịt hổ hương vị cùng thịt dê kỳ thật không kém nhiều lắm, nhưng là vật hiếm thì quý, cái đồ chơi này bán đắt một chút cũng có người muốn. Còn có cái này hổ cốt cũng là đồ tốt, cũng có thể ngâm rượu uống, hẳn là có thể bán không ít tiền. Chỉ bất quá Trương Lỗi có hổ tiên rượu, đối rượu hổ cốt cũng có chút coi thường. Do dự một chút về sau, Trương Lỗi từ lọ bên trong xách một khối đến có 3 cân thịt hổ liền đi ra ngoài. Mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến. Đứa nhỏ này làm việc ngược lại là hùng hùng hổ hổ. Lý Tú Liên vừa định cho hắn cầm cái giỏ rau chứa, nhìn thấy Trương Lỗi đã đi xa, chỉ có thể coi như thôi. Trương Lỗi không có đi địa phương khác, mà là dẫn theo thịt hổ đi tới Hứa Gia. Nha, đây không phải Trương Lỗi nha, mau vào ngồi. Ra cổng đổ nước Triệu Thúy Liên nhìn thấy Trương Lỗi trong tay hổ thịt trợn cả mắt lên. Triệu Thẩm, ta tìm Hứa đội trưởng, thuận tiện cho các ngươi mang theo điểm thịt hổ nếm thử. Trương Lỗi cười đưa tới. Ngươi tới thì tới, khách khí như vậy làm gì? Triệu Thúy Liên bất động thanh sắc nhận lấy, lao hứa, Trương Lỗi tới. Hứa Kiến Quân ăn cơm trưa xong mới vừa ở nằm xuống chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa, nghe được Trương Lỗi đến đây, đành phải đứng dậy đi tới đại sảnh. Trương Lỗi, ngươi liền không thể để cho ta ngủ cái ngủ trưa sao? Bị ngươi quấy rầy thanh ngộng, Hứa Kiến Quân vẫn còn có chút oán tức giận. Ngươi làm sao nói chuyện với Trương Lỗi đâu? Triệu Thúy Liên không vui, giương lên trong tay thịt hổ, người ta cho chúng ta mang đồ vào tới, ngươi chú ý một chút. Ngay sau đó nàng nhìn về phía Trương Lỗi cười nói, ngươi có việc cứ việc cùng lao hứa nói, nếu là hắn dám không đáp ứng, nói với ta, ta để giáo huấn hắn. Ta ơn Triệu Thẩm. Được rồi, ngươi nắm chắc làm việc của ngươi đi thôi. Hứa Kiến Quân mặt lộ vẻ quân sắc, hướng phía nàng phất phất tay. Trong thôn này, muốn nói hắn sợ nhất người, chỉ có mình nàng dâu Triệu Thúy Liên. Nói đi, chuyện gì? Mượn xe bò. Mấy ngày? Một ngày là được. Hứa Kiến Quân nhẹ gật đầu, không nói hai lời liền mở cho hắn cái cớm, không sao thôi. Còn có một việc, hôm nay tại cửa thôn tạ ơn Hứa đội trưởng hỗ trợ giải vây. Trương Lỗi chân thành nói. Chuyện nhỏ. Hứa Kiến Quân không quan trọng khoát tay áo, sau đó nghiêm mặt nói, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu, súng săn đi, đánh người là sẽ xảy ra chuyện. Ta biết. Biết liền tốt. Hứa Kiến Quân nhẹ gật đầu, hỏi dò, muốn lên TV còn rời ra ngoài nhìn sao? Chuyện, chỉ cần các hương thân muốn nhìn, mỗi ngày rời ra ngoài nhìn. Đây chính là một loại để cao Trương gia trong thôn địa vị cơ hội tốt, Trương Lỗi mới sẽ không bỏ qua. Được, vậy ta tối nay đi thông chi các hương thân. Hứa Kiến Quân trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Thời gian nhoáng một cái đã đến ban đêm. Theo TV bị rời ra ngoài, cửa Trương gia người cũng là càng tụ càng nhiều. Mãi cho đến tất cả đài đều biến thành bông tuyết, đám người mới thỏa mãn tản đi. Trương gia đám người cũng rửa mặt một phen về sau trở về phòng của mình đi ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, một cái thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện ở Trương gia phụ cận, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng điên cuồng. Chương 112, người đã trung niên bất đắc dĩ chương 112, người đã trung niên bất đắc dĩ ngày kế tiếp rạng sáng 5 giờ, Trương Lỗi mới từ trong chăn bỏ lên. Trước đó 3 điểm liền lên là bởi vì muốn đi miêu tộc cổ trại kéo thịt dê. Lần này trực tiếp từ thôn xuất phát, có xe bỏ thay đi bộ một cái đến giờ liền có thể đến phiên chợ, cũng là có thể ngủ nhiều 2 giờ. Nơi hẻo lánh bên trong tiểu Bạch đang ngủ say, Trương Lỗi từ bãi nuốt cừu cho nó chen lấn 2 bát sữa dê đặt ở ổ bên cạnh. Sau đó thuận tay đóng cửa lại. Sau khi đi ra, liền thấy Đại Tráng ngay tại lò sưởi bên cạnh sưởi ấm, cổng mở rộng ra, đội sản xuất xe bò chính cái chốt tại ép bên dưới nước. Đại Tráng, hôm nay tiểu tử ngươi tốc độ có thể a, xe bò ngươi cũng sớm lấy được. Hắc hắc, ta là cảm thấy giả bộ như vậy thịt hổ thuận tiện điểm. Trần Đại Tráng gãi đầu một cái. Đi theo Lỗi ca làm việc thời gian dài, hắn cảm giác đầu góc của mình đều dùng tốt không ít. Đi láo quét đầu nơi đó thời điểm cho hắn mang theo ăn chút gì quá khứ không? Trương Lỗi theo miệng hỏi. A, ta quên.
quên coi như xong chờ sau đó đi ngang qua cửa thôn thời điểm, ta cho hắn đưa chút đi qua đi. Trương Lỗi khoát tay áo. Ngươi vì sao đối Lao Quách Đầu khách khí như thế a? Trần Đại Tráng tràn đầy không hiểu, cái này Lao Quách Đầu không phải liền là cái nhìn chuồng bò mình mượn xe bò cũng là có đầu tử, trả tiền. Ngươi đừng quản. Trương Lỗi thần thần bí bí cười cười, trùng sinh một lần, luôn luôn có thể biết một chút người khác không biết tin tức. Lao Quách Đầu, nhìn chuồng bò. Cho cười. Rửa mặt một phen về sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng đi vào phòng bếp. Đêm qua còn có chút lao hổ nội tạng không ăn xong, bị Lý Tú Liên cho làm nóng một phen, đặt ở bếp lò bên cạnh. Mẹ, về sau buổi sáng đừng cho ta nóng cái gì dê tạp heo tạp hổ tạp nghe có chút dính. Hiện tại sinh hoạt điều kiện vừa vặn điểm, tiểu tử ngươi liền chọn tới. Lý Tú Liên không quen lấy hắn, cười mắng lấy méo méo Trương Lỗi lốt hai. Mẹ, đau, ta sai rồi. Trương Lỗi mèo đầu cầu xin tha thứ. Mặc dù bây giờ mình đã trưởng thành, cũng có thể giúp đỡ ra, nhưng là hắn trung quy là Lý Tú Liên nhi tử. Chỉ là một màn này nhưng làm Trần Đại Tráng nhìn che miệng cười không ngừng. Sau khi ăn điểm tâm xong, Trương Lỗi muốn hai cái hoa màu bánh, dùng bức bỏ báo chí bao lên, nhét vào trong túi. Ta cùng Đại Tráng ra cửa, cho mẫu thân lên tiếng chào về sau, Trương Lỗi lái xe bỏ cùng Đại Tráng liền rời đi. Đi vào cửa thôn thời điểm, Trương Lỗi ngoặt một cái đi một chuyến chuồng bò, đem trong túi hoa màu bánh cho Lão Quách Đầu đưa qua. Lão Quách Đầu vẫn không có cự tuyệt, mà là cười tủm tỉm tiếp tới. Xong xuôi việc này về sau, Trương Lỗi mới lái xe bỏ cùng Đại Tráng hướng trong huyện phiên chợ tiến đến. Hơn một giờ về sau, nhìn xem so vài ngày trước càng thêm náo nhiệt nông mậu phiên chợ, Trương Lỗi có chút hưng phấn đi vào. Nha, Lỗi ca, Đại Tráng các ngươi hôm nay đến đây. Quách Vĩ Đào nhìn thấy hai người đến, vội vàng ôm lấy số một quầy hàng bên trên pháo câu đối xuân hướng mình quầy hàng bên trên đi đến. Hai ngày này thừa dịp Trương Lỗi không rảnh tới, hắn dùng em vợ Vương Xung con đường làm điểm pháo pháo hoa phóng tới số một quầy hàng ra bán, nhỏ mò một bút. Không đổi, chấm giá chuyển. Trương Lỗi cười nói, cái này quầy hàng mình cũng không có khả năng mỗi ngày đến, chẳng bằng làm thuận nước dòng thuyền, không có ở đây thời điểm cho Quách Vĩ Đào sử dụng. Một mặt là để Quách Vĩ Đào cho mình nhìn xem quầy hàng, không đến mức lại náo ra bị người chiếm lấy chuyện phiền toái. Một phương diện khác thì là cho công quản chỗ làm việc Vương Xung lấy lòng. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Quý Thiên Minh hoạn lộ còn có mấy cái độ cao không tới, Vương Xung làm tâm phúc của hắn, tự nhiên cũng không có khả năng một mực là cái nho nhỏ công quản chỗ làm việc. Trương Lỗi nhớ không lầm, kiếp trước Vương Xung hôn đến nghi huyện cục vệ sinh cục trưởng vị trí. Trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, có thể nhiều kết giao mấy cái bên trong thể chế bằng hữu luôn luôn không sai. Ngay tại Trương Lỗi nghĩ sự tình thời gian bên trong, Quách Vĩ Đào liền đem số một quầy hàng đồ vật chuyển xong. Cuối cùng còn cố ý dùng khối khăn lau đem mặt bàn đều sáng bóng sạch sẽ. Gặp vị trí đưa ra tới, Trương Lỗi hai người bắt đầu đem trên xe bỏ thịt hổ đi lên bày. Quách Vĩ Đào làm xong gian hàng của mình về sau, cũng có phần có nhãn lực gặp tới hỗ trợ. Cái này thịt hổ đi ra, ngay từ đầu Quách Vĩ Đào còn không nhận ra được. Chẳng qua là cảm thấy cái này khung xương có chút thô to quá dị, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời cái nào có vấn đề. Thẳng đến hắn nhìn thấy Châu bên cạnh xe giỏ trúc bên trong kia Trương gia hổ về sau, nhìn không được hoảng sợ nói, Lỗi ca, đây không phải dê rừng thì ta. Tiểu Quách, ta cùng Lỗi ca lợi hại đi, con hổ này là chúng ta hôm qua đến trên núi đánh. Trần Đại Tráng hai tay vây quanh ở trước ngực, có chút trang bức nói. Kỳ thật Quách Vĩ Đào niên kỷ so Trần Đại Tráng lớn hơn, chỉ là trong khoảng thời gian này hai người quen thuộc không ít, Quách Vĩ Đào cũng lười quan tâm xưng hô thế này. Lợi hại, đây là thật lợi hại. Quách Vĩ Đào do dự một chút, cái này thịt hổ cùng hổ cốt bán thế nào a? Thịt hổ hắn nghĩ nếm thử tươi, đời này hắn còn chưa ăn qua thịt hổ đâu, về phần hổ cốt tự nhiên là dùng để ngâm rượu uống. Quách Vĩ Đào đã người đã trung niên, đối mặt như lang như hổ thế tử, hắn là càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Nghe nói rượu hổ cốt có tráng dương công năng, hắn muốn thử xem. Người muốn bao nhiêu? Trần Đại Tráng hỏi. 3 cân thịt hổ, 1 cân hổ cốt là được. Lỗi ca. Trần Đại Tráng nhìn về phía một bên Trương Lỗi. Hổ cốt chúng ta là chuẩn bị định giá 30 khối 1 cân, thịt hổ 10 khối 1 cân. Trương Lỗi do dự một chút về sau, ngươi muốn 3 cân thịt hổ 1 cân hổ cốt, ta tính ngươi 50 tốt. Muốn bán, người quen có thể ít lấy tiền, nhưng là không thể không thu. Lại nói hắn định giá cách cũng không quý, vật hiếm thì quý, thịt hổ rất khan hiếm, so thịt dê bán quý mấy lần rất bình thường, hổ cốt liền càng không cần phải nói, 31 cân thật không quý. Ta ơn Lỗi ca. Nghe được thiếu đi 10 đồng tiền, Quách Vĩ Đào không nói hai lời liền đem 50 đồng tiền móc ra. Cũng nhiều thua thiệt hắn hai ngày này kiếm lợi điểm, bằng không cái này hắn thật đúng là móc không ra. Trương Lỗi phụ trách lấy tiền, Đại Tráng thì là đang cho hắn cắt thịt cùng chặt xương. Đừng nói, trước đó Miêu tộc cổ trại tặng giao chặt xương quả thật không tệ, cái này hổ cốt nhưng so sánh dê xương cứng rắn nhiều, nhưng là một đao kia xuống dưới, như thường một khối biến 2 khối. Vừa rồi Quách Vĩ Đào thanh âm không nhỏ, chung quanh bán hàng rong đều biết Trương Lỗi bán là lao hổ thịt. Nhìn có chút bán hàng rong cũng là lòng ngưỡng ấy, đều nghĩ nếm thử thịt hổ hương vị. Kia hổ cốt liền càng không cần phải nói, không có cái nào tiểu quỷ có thể cự tuyệt rượu hổ cốt dụ hoặc. Do dự mãi cũng bụng vặt lẻ thẻ lại gần mua điểm, Trương Lỗi cũng là xét cho những này bán hàng rong đánh cái gãy. Non nửa con lão hổ cứ như vậy như nước trong veo bán đi thu nhập 350. Chỉ là những này bán hàng rong mua xong sau, tại trước gian hàng đi ngang qua người cũng không ít, nhưng sửng sốt không còn có làm thành một đơn. Trương Lỗi suy tư sau một lát, lúc này mới nghĩ đến trong đó mấu chốt. Hướng về phía một bên Đại Tráng phân phó nói, đem giỏ trúc bên trong da hổ phóng tới trên mặt bàn mở ra. Chương 113, bán lao hổ thịt so thịt dê đáng tiền. Chương 113, bán lao hổ thịt so thịt dê đáng tiền. Trần Đại Tráng mặc dù không biết Trương Lỗi lời này hàm nghĩa, nhưng vẫn như cũ nghe lời làm theo. Không nghĩ tới cái này da hổ trải lên đi về sau, dừng lại tại bọn hắn trước gian hàng khách hàng xác thực càng ngày càng nhiều. "Đồng chí, con hổ này thịt bán thế nào?"
Một cái đầu đỉnh có chút thưa thất nam tử trung niên chen vào.
"Thịt hổ 10 khối một cân, hổ cốt 30 khối."
"Thịt hổ từ bỏ, hổ cốt cho ta đến một cân."
Giá tiền này mặc dù có chút vượt qua hắn phạm vi chịu đựng, nhưng là trung niên nam nhân vẫn là khẽ cắn môi mua một cân hổ cốt. Không vì cái gì khác, chỉ vì đến lúc đó uống rượu hổ cốt về sau, chứng minh mình là cái nam nhân chân chính.
"Thu ngươi 30."
Trương Lỗi cười tủm tỉm tiếp nhận ba tấm đại đoàn kết, một bên Trần Đại Tráng thì là thuần thục đem đóng gói tốt hổ cốt cho nam tử trung niên đưa tới. Trên vùng đất này người đều là ưa thích tham gia náo nhiệt, mặc kệ là tại những năm 80 vẫn là hậu thế. Nhìn thấy nam tử trung niên này mua về sau, trước gian hàng vây xem những người khác cũng bắt đầu ra tay. Con hổ này thịt cùng hổ cốt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bán ra. Thời gian nhoáng một cái đến trưa, nguyên bản tiếp cận 200 cân lão hổ bán chỉ còn lại non nửa chỉ, xem chừng không đến 50 cân. Trương Lỗi xoa xoa mồ hôi trên mặt, đem áo lót mấy cái đựng tiền túi liều mạng để ép. Cái này bán lão hổ thịt sắc thực so bán thịt dê kiếm tiền, bán 12 con thịt dê tiền, cũng không bằng bán một con hổ kiếm được nhiều. Trương Lỗi xem chừng, hiện tại áo lót trong túi nói ít cũng có cái 2000 đến khối, chỉ là hắn cũng không dám lấy ra kiểm kê, dễ dàng để người khác đỏ mắt. Ngay tại Trương Lỗi chuẩn bị gọi Đại Tráng đi mua cơm thời điểm, Quách Vĩ Đào không biết từ chỗ nào ôm ba cái nôm chế hộp cơm đi tới.
"Lỗi ca, Đại Tráng, trước đó đều là các ngươi mời ta ăn cơm, hôm nay ta mời các ngươi ăn một bữa cơm."
Dứt lời đem trong đó hai cái hộp cơm đưa tới. Trương Lỗi mở ra xem, "Nha a, lại là thịt kho tàu cùng cải trắng. Ngươi cái này từ chỗ nào làm cho?"
Trần Đại Tráng hỏi.
"Nhà ta ngay tại cái này không xa, ta vừa rồi trở về một chuyến, để vợ ta làm."
Trương Lỗi không nói thêm lời, kẹp khối thịt kho tàu thả ở trong miệng bắt đầu nhai nướt.
"Vị đạo thế nào?"
Quách Vĩ Đào một mặt mong đợi nhìn về phía Trương Lỗi.
"Ăn thật ngon."
Trương Lỗi nhịn không được giơ ngón tay cái lên.
Một bên Trần Đại Tráng gặp Trương Lỗi đều bắt đầu ăn, cũng không khách khí nữa miệng lớn bắt đầu ăn.
Sau khi ăn xong, Trần Đại Tráng chủ động đem ba người hộp cơm cầm tới tập thị lý diện nhà vệ sinh cái khác ao nước thanh tẩy một phen, lúc này mới còn cho Quách Vĩ Đào.
Giữa trưa phiên chợ so buổi sáng người ít rất nhiều, tăng thêm thịt hổ cùng hổ cốt giá cả tương đối cái khác loại thịt tương đối cao. Còn lại hơn 50 cân thịt hổ một mực bán được xuống buổi trưa 3-4 điểm, mới bán 30 cân tả hữu. Thấy thế, Trương Lỗi đem cố ý lưu lại đôi hổ cùng một con cọp bắp chân cắt xuống, cất vào giỏ trúc bên trong.
"Đại Tráng, ngươi tại cái này tiếp tục bán, ta đi cấp quý chủ nhiệm đưa ít đồ quá khứ."
"Được rồi, Lỗi ca.
Nơi này hết thảy có ta."
Trần Đại Tráng vỗ vỗ lồng ngực, cười nói.
Trương Lỗi thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, con giỏ trúc liền hướng công quản chỗ ra trúc viện đi đến.
Cùng cổng lão lên tiếng chào hỏi về sau, liền trực tiếp hướng lầu 3 Quý Thiên Minh nhà đi đến.
Mở cửa là Quý Thiên Minh nàng dâu Chu Tiểu Lệ.
Nhìn thấy Trương Lỗi lại tặng đồ tới, muốn lưu hắn xuống tới ăn cơm chiều, bị Trương Lỗi cho huyện chuyển cự tuyệt.
Sự tình xử lý xong sau, Trương Lỗi liền hướng phiên chợ chạy trở về.
Còn chưa tới quầy hàng, liền thấy Túy Tiên lâu mập mạp đầu bếp ngay tại đưa cho Đại Tráng một sấp thật dày tiền mặt, đồng thời trong tay hắn còn cầm không ít thịt hổ cùng hổ cốt.
Trương Lỗi thấy thế, cười nên đón tiếp lấy, "Hà Vân trụ huynh đệ, hôm nay lại qua tới chiếu cố việc buôn bán của ta à?"
"Nha, ta mới vừa rồi còn đang cùng Đại Tráng huynh đệ nói sao, làm sao không thấy được ngươi?"
"Ha ha, ra ngoài làm chút ít sự tình."
Trương Lỗi thuận miệng trả lời.
"Được, ta còn có việc, chúng ta lần sau trò chuyện."
Hà Vân trụ một bộ chiếm điểm đại tiện nghi bộ dáng, cười tủm tỉm liền rời đi.
"Lỗi ca, đây là vừa rồi ta bán thịt hổ tiền kiếm được."
Trần Đại Tráng từ trong túi đem tất cả tiền đều móc ra, số lượng cũng là không ít.
"Có thể a, Đại Tráng, hiện tại làm ăn có ít đồ a."
Trương Lỗi nhịn không được tán dương, đem tiền đều nhận lấy.
Ban đầu Trương Lỗi dẫn Trần Đại Tráng tại chợ đen bán cá thời điểm, Trần Đại Tráng gặp người đều đỏ mặt, hiện tại ngược lại là có chút người làm ăn dáng vẻ.
"Đúng rồi, Lỗi ca, vừa rồi cái tên mập mạp này, ta thu nhiều hắn tiền."
Trần Đại Tráng tiến đến Trương Lỗi bên hai, nhỏ giọng nói.
Trương Lỗi kinh ngạc nhìn Trần Đại Tráng một chút, triển khai nói một chút.
Trần Đại Tráng thấy thế, tình cảm dạt dào đem vừa rồi hai người quá trình giao dịch nói ra.
Nguyên lai Trần Đại Tráng phát hiện, trước đó mập mạp này mỗi lần cùng Lỗi ca làm giao dịch thời điểm, đều thích mặc cả. Lần này hắn liền để ý, nhìn thấy Hà Vân chủ tới, trực tiếp đem thịt hổ cùng hổ cốt giá cả tăng lên gấp đôi. Bởi vì Trần Đại Tráng dáng dấp trung thực, Hà Vân chủ cũng không có đem lòng sinh nghi, theo thói quen bắt đầu trả giá. Trần Đại Tráng học Trương Lỗi trước đó cùng hắn giao dịch phương thức, hai người cuối cùng xác định giao dịch giá cả, thịt hổ 15 một cân, hổ cốt 55 một cân. Hà Vân chủ mua 5 cân thịt hổ, 3 cân hổ cốt, bỏ ra 240, so bình thường giá cả tốn thêm 100.
Nghe được tin tức này, Trương Lỗi nhớ tới vừa rồi Hà Vân trụ một bộ chiếm trời đại tiện nghi bộ dáng, nhịn không được cười lên ha ha.
Mập mạp chết bầm này bình thường cùng hắn làm ăn liền thích trả giá, không nghĩ tới vậy mà cắm đến trung thực Trần Đại Tráng trong tay.
Thoải mái, thật sự là quá sung sướng.
Lỗi ca, ngươi sẽ không trách ta chứ?
Đại Tráng nhìn thấy Trương Lỗi cười vui vẻ như vậy, trong lòng có chút mau mau.
Ta trách ngươi làm gì, ta còn muốn khen ngươi làm tốt lắm đâu.
Hắc hắc, không trách ta liền tốt.
Trần Đại Tráng gãi đầu một cái, ngầm ngầm hạ quyết tâm, lần sau đụng phải mập mạp này, giá cả nhắc lại hung ác điểm.
Lại qua một giờ, sạp hàng bên trên còn sót lại thịt hổ cùng hổ cốt cuối cùng là bán xong, mà Trương Lỗi trên người túi cũng nhét chính là tràn đầy. Ở trung quanh bán hàng dòng ánh mắt hâm mộ bên trong, Trương Lỗi lái xe bỏ cùng Đại Tráng rời đi phiên chợ. Hai người đuổi tại trước khi tan sở, đi tới trạm thu mua. Lần này đụng phải chính là Dương Ái Quân, ra hổ bởi vì phẩm tướng tốt, phi thường thuận lợi bán 1000 khối. Thừa dịp còn không có trời tối, Trương Lỗi vội vàng lái xe bỏ hướng thôn phương hướng tiến đến. Hiện ở trên người hắn mấy ngàn khoản tiền lớn, hai người đến huyện thành lại không mang súng săn, muốn là đụng phải cướp đường liền phiền toái.
Cũng may bọn hắn vận khí không tệ, hữu kinh vô hiểm chỉ đi một đoạn đường ban đêm liền trở về cửa thôn. Trương Lỗi để đại tráng đi chuồng bò trà xe, mình thì đi vào trong nhà. Chẳng qua là khi hắn tốt về sau, liền thấy Trương Kiến Quốc sắc mặt tái xanh ngồi ở đại sảnh. Một bên Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa thì là một bộ vừa khóc qua bộ dáng. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Trương Lỗi trở về sau, lại nhịn không được lớn tiếng khóc lên. "Ô ô ô, đại ca, hắc hổ chết." Chương 114, cám nam 500 tiền chương 114, cám nam 500 tiền không chỉ là hắc hổ chết rồi, chúng ta tu phòng ở cũng bị người lật ngã. Nghe được hai cái này tin tức, Trương Lỗi nguyên bản kiếm tiền vui sướng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô cùng phẫn nộ. "Cha, chuyện gì xảy ra?" Trương Kiến Quốc thật sâu thở dài, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Buổi sáng hôm nay Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa sau khi rời giường, vốn muốn tìm hắc hổ chơi, kết quả ở đại sảnh tìm một vòng đều không tìm được. Hai cái tiểu gia hỏa sợ hắc hổ đi ra ngoài ngay tại phòng ở tuần vừa bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu Trương Kiến Quốc liền nghe đến tiếng khóc của bọn họ. Trương Kiến Quốc sợ hai người xảy ra chuyện, vội vàng lần theo thanh âm tìm tới, kết quả là nhìn thấy Trương Dương ôm miệng mũi đều là máu hắc hổ tại oa oa khóc lớn. Đồng thời, Trương Kiến Quốc cũng phát hiện phòng ở mới bên kia nguyên bản xây hảo hảo tường cũng bị người cho toàn bộ đẩy ngã. Hiện tại là mùa đông, tường này lại là vừa xây mấy ngày, xi măng đôi vữa làm được chậm, đẩy ngã cũng không cần bao nhiêu lực khí. Biết là ai làm sao? Trương Lỗi sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không biết, đoán chừng là nửa đêm vụng trộm thừa dịp chúng ta ngủ làm, hắc hổ đoán chừng là nghe được động tĩnh, từ chuồng chó chui ra đi, muốn đuổi đi người xấu, sau đó gặp thủ. Trương Kiến Quốc lắc đầu, nói ra suy đoán của mình. Trương Lỗi trong lòng đem người trong thôn đều đại khái qua một lần, trong lòng đã coi nhất tuyển, cha, mang ta đi hiện trường nhìn xem. Đợi cho Trương Kiến Quốc đem sau phòng đèn mở ra về sau, Trương Lỗi rốt cục thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Trong trí nhớ chỉnh tề đẹp mắt cục gạch tường đã không còn tồn tại, cục gạch tạp nhạp tán rơi xuống đất cơ chung quanh. Trương Lỗi hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, sau đó đánh lấy đèn tin đi về phía trước. Đây chính là lúc ấy hắc hổ nộ hại địa phương. Trương Kiến Quốc chỉ vào dưới chân một đám vết máu, thần sắc có chút khổ sở. Bên cạnh còn có một khối tràn đầy máu tươi cục gạch, hiển nhiên người xấu chính là dùng cục gạch tươi sống đem nó đập chết. Trương Kiến Quốc không thế nào cùng hắc hổ đùa giỡn, nhưng phần lớn thời gian cho hắc hổ cho ăn đều là hắn. Hắc hổ là con chó không sai, nhưng là Trương Kiến Quốc đã sớm coi hắc hổ là thành Trương gia một phần tử. Bây giờ thấy hắc hổ bởi vì bảo vệ bọn hắn nhà tài sản bị người giết chết, trong lòng của hắn thật là đã khó chịu lại phẫn nộ. Trương Lỗi ngồi xổm xuống, dùng đèn tin chiếu vào hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên tại cách đó không xa tuyết động bên trên phát hiện dấu vết để lại. Cái này tuyết động phía trên là người ngã sấp xuống hai tay về sau chống đất lưu lại ấn ký, nhưng kỳ quái là tay trái trưởng ấn còn có thể thấy rõ ràng, tay phải lại là không thấy tăm hơi, chỉ lưu lại một cái huyết sắc vòng tròn trùng điệp tại tuyết động bên trên. Vì chứng thực trong lòng phỏng đoán, Trương Lỗi đánh lấy đèn tin bắt đầu ở tán loạn vô trương cục gạch bên trên tìm kiếm. Rất nhanh, hắn ngay tại mấy khối cục gạch bên trên phát hiện đồng dạng huyết sắc vòng tròn. "Cha, ta biết chuyện này là ai làm." "Ai?" "Lưu gia, Lưu Hạo. Ngươi là thế nào phát hiện?" Trương Kiến Quốc hỏi. "Trong làng trước mắt cùng chúng ta kết thù cũng chỉ có ba nhà, Vương gia, Triệu gia, Lưu gia. Vương gia bất quá là muốn cùng chúng ta kết thành thân gia, từ mà được sống cuộc sống tốt, làm loại chuyện này không đáng. Về phần Triệu gia, Triệu Lao Tam còn tại huyện thành đồn công an ngồi tù, bây giờ trong nhà liền một cái sắp xuống lỗ Lưu Ái Linh, hiển nhiên cũng không có gây án điều kiện. Duy nhất có gây án điều kiện cũng chỉ có Lưu gia, Lưu Hạo." Trương Lỗi chỉ vào cục gạch bên trên huyết sắc vòng tròn nói, "Lưu Hạo bị ta tay phải dùng súng săn đánh nổ, nghe nói là cắt nhưng là vết thương hẳn là còn chưa tốt, này huyết sắc vòng tròn hẳn là hắn dùng sức đẩy tường dẫn đến vết thương sụp ra lưu lại." Ngay sau đó Trương Lỗi chiếu hắc hổ ngộ hại bên kia tuyết động chỗ, bên kia cũng có mấy cái huyết sắc vòng tròn, hẳn là Lưu Hạo bị hắc hổ cắn thời điểm, bối rối phía dưới lưu lại. Trương Kiến Quốc nghe xong trên mặt vẫn không có mỉm cười, "Trương Lỗi, coi như vấn đề này thật sự là Lưu Hạo làm, chúng ta lại có thể làm sao đâu? Chẳng lẽ lại còn có thể đánh chết hắn sao? Đẩy ngã tại tu phòng ở, cộng thêm giết một con chó, coi như đến trong huyện báo cảnh sát cũng sẽ không quản việc này." Trương Lỗi nhếch miệng cười một tiếng, "Làm sao bây giờ? Đương nhiên nợ máu trả bằng máu. Nhi tử, cũng không thể xúc động à, cùng loại này hạ lưu hôn đản một mạng đổi một mạng tính không ra. Ai nói ta muốn cùng hắn một đổi một? Ta mới không có như thế xuẩn đâu." Trương Lỗi cười lạnh nói, dứt lời hướng phía trong bóng tối đi đến, rất nhanh liền mất tung ảnh. Cái này Lưu Hạo bị tự tay đánh gãy một cái tay còn không thành thật, vậy lần này đem hắn duy nhất một lần giải quyết hết. Trương Kiến Quốc nghĩ đến Trương Lỗi không có từ phòng ngủ cầm súng săn, trong lòng yên tâm không ít, dứt khoát việc này liền để Trương Lỗi đi xử lý. Vấn đề này Lưu gia làm quá phận, xác thực hẳn là cho hắn cái giáo huấn. Trương Lỗi đánh lấy đèn tin vừa tới đến chuồng bò. Bên cạnh phòng nhỏ liền truyền đến Lao Quách Đầu cảnh giác thanh âm. "Ai? Ta, Trương Lỗi." Nghe được là Trương Lỗi, Lao Quách Đầu đội vàng đem cửa cho mở ra. "Trương Lỗi hậu sinh, muốn như vậy tới tìm ta có chuyện gì sao?" Lao Quách Đầu vẫn như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. "Lao Quách Đầu, hắc hổ chết rồi." Trương Lỗi khai môn kiến sân nói. "Chết như thế nào?" Nghe được hắc hổ chết rồi, Lao Quách Đầu nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn không cha không mẹ, không có con cái, lâu dài ở chuồng bò, cùng chó làm bạn, đôi chó tình cảm so phần lớn người càng sâu. Bị Lưu gia Lưu Hạo dùng cục gạch nạnh sinh sinh đập chết. Trương Lỗi nhìn chăm chú lên Lao Quách Đầu, từng chữ từng câu nói. Lao Quách trên đầu người đột nhiên hiện lên một tia nồng đậm sát khí, nhưng là rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn nhìn thấy Trương Lỗi lộ ra quả là thế ánh mắt về sau, thở dài, "Ngươi chừng nào thì phát hiện?" "Vừa mới." Trương Lỗi cười ha hả, "Không nghĩ tới giấu lâu như vậy, bị ngươi cái tiểu bà nhì phát hiện. Ta chỉ là đem hắc hổ chết sự tình nói cho ngươi, không có ý tứ gì khác. Lão Quách đầu nhịn không được liếc mắt, việc này ta đã biết. Đi. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, rời đi chuồng bò. Sở dĩ tới nói tin tức này là bởi vì Lão Quách đầu có cái dở hơi. Đó chính là yêu chó như mạng, nhất là mình đưa ra ngoài chó. Đồng thời thân phận của hắn không hề chỉ là hạ diêu thôn thôn nuôi bò. Lão Quách đầu vẫn là cám nam 500 tiền đời thứ 17 truyền nhân. 500 tiền cũng gọi tay nhỏ là cám nam địa khu chân thực tồn tại một loại âm tàn độc các điểm huyệt thuật. Sở dĩ gọi 500 tiền là bởi vì sớm nhất thời điểm 500 văn tiền liền có thể học được. Bên trong chủ yếu bao hàm một chút khó lòng phòng bị điểm huyệt thủ đoạn, thông qua ngăn chặn kinh mạch vận hành, có thể khiến người ta tại không biết chút nào tình huống dưới chúng chiêu, cuối cùng dẫn đến tàn phế hoặc là tử vong. Đằng sau bởi vì rất nhiều phẩm hạnh không đoan người tu hành về sau, dùng đến báo thù đả kích người khác, như tài sát hại tính mệnh. Có võ đức 500 tiền sư phó gặp đây, không còn tùy tiện truyền thụ, đằng sau sẽ 500 tiền mới càng ngày càng ít. Ở kiếp trước, Lão Quách đầu cũng là trải qua huyện đài truyền hình mỗi ngày thuyết pháp ngôn nhân. Đây cũng là vì cái gì sau khi trùng sinh, hắn đối Lão Quách đầu khách khí như thế nguyên nhân chủ yếu. Kiếp trước Lão Quách đầu vì chó có thể tìm người liều mạng, lần này hy vọng đừng khiến người ta thất vọng mới tốt. Chương 115, tới cửa chất vấn chương 115, tới cửa chất vấn Trương Lỗi từ chuồng bò sau khi đi ra, liền trực tiếp trở về nhà. Trương Kiến Quốc nhìn thấy Trương Lỗi bình an trở về cũng là nhẹ nhàng thở ra, "Nhi tử, ngươi không có làm chuyện ngu xuẩn à?" "Không có, liền đi bên ngoài thổi thổi gió." Trương Lỗi lắc đầu. "Không có đi Lưu gia tìm Lưu Hạo. Ngươi không phải không cho ta tìm hắn sao?" Trương Lỗi có chút cổ quái hỏi. "Ta cho là ngươi sẽ đi qua đánh cho hắn một trận đâu." Trương Kiến Quốc mặt mo đỏ ửng. "Kia ta bây giờ đi qua." "Được rồi." Trương Kiến Quốc đội vàng nói. Nhưng vào lúc này, Trần Đại Tráng đi đến, "Lỗi ca, ta tới. Đi theo ta." Trương Lỗi đứng dậy đi về phòng ngủ đi. Trần Đại Tráng thấy thế, đội vàng đi theo. Đóng cửa lại về sau, Tiểu Bạch tựa như biết đại sảnh hắc hổ chết, cảm xúc có chút xa xút, nhìn thấy Trương Lỗi tiến đến cũng chỉ là đơn giản lắc lắc cái đuôi, sau đó lại nằm ở trong ổ không động đậy. Trương Lỗi cũng không để ý hắn, mà là đem hôm nay từ trong sấn trong túi tiền kiếm được đều móc ra, đều nhanh bày khắp hơn nửa cái giường trải. "Đếm xem đi." Trương Lỗi tâm tình không tốt lắm, lười nhác động đậy. Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm kê. Qua một hồi lâu, hắn mới kiểm kê xong, "Lỗi ca, hết thảy 3,642 khối." Trương Lỗi bán đồ theo thói quen thích không tính số lẻ, cho nên số đôi chỉ tới khối, cũng không có mấy góc mấy phần kim ngạch xuất hiện. Trương Lỗi từ bên trong điểm 1,093 khối đưa tới, "Đây là ngươi." "Tạ ơn Lỗi ca." Trần Đại Tráng cười tủm tỉm đem tiền thu vào, "Ngày mai chúng ta còn đi trong huyện sao?" "Không đi, hậu thiên liền 30 Tết, ngày mai ở nhà hảo hảo đem trong nhà vệ sinh quét dọn một chút, nghỉ ngơi mấy ngày, năm sau lại nói." Trương Lỗi khoát tay áo. "Lỗi ca, ngươi nhìn xem không quá cao hứng, có phải hay không phát sinh chuyện gì?" Vừa rồi Trần Đại Tráng lúc tiến vào, liền phát hiện người Trương gia trên mặt đều sầu mi khổ kiểm, hoàn toàn không có ngày xưa thiếu dung. "Ngươi nếu là ra nuôi chó bị đánh chết tăng thêm tu phòng ở bị đẩy ngã cũng sẽ không cao hứng." Trương Lỗi thở dài, đem hắn biết đến sự tình đều nói một lần. Đến biết sự tình ngọn nguồn về sau, Trần Đại Tráng chán nổi gân xanh lên, nổi giận mắng, "Cái này Lưu Hạo xuất sinh, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a." "Không có việc gì, phòng ở đẩy ngã đến lúc đó năm sau để tiểu công một lần nữa tu liền tốt." Trương Lỗi không quan trọng khoát tay áo. "Vậy sau này Lưu Hạo xuất sinh kia lại qua tới quấy rối đâu?" Trần Đại Tráng hỏi. "Lưu Hạo, hắn có thể hay không qua cái này năm đều không nhất định đâu." Trương Lỗi toét miệng cười cười. "Lỗi ca." Trần Đại Tráng nói còn chưa dứt lời, liền bị Trương Lỗi cắt đứt. "Ngươi đừng quản, trở về nghỉ ngơi thật tốt, làm xong tới nhà của ta xem TV." Trần Đại Tráng thở dài không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy rời đi Trương gia. Trương Lỗi thì là đem thuộc về mình kia phần tiền đều cất vào trong một gỗ, khóa vào tủ quần áo. Vừa rồi hắn đã đi tìm Lão Quách đầu dựa theo kiếp trước Lão Quách đầu làm việc phương pháp, cái này Lưu Hạo cũng đã nhảy nhót không được bao lâu. Chính Trương Lỗi không đi Lưu gia, cũng không cho Trần Đại Tráng đi Lưu gia, vì chính là tránh hiểm nghi. Đến lúc đó Lưu Hạo mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều tra không được trên đầu của bọn hắn. Ban đêm lúc ăn cơm, người Trương gia cảm xúc đều không cao, ban đêm ăn cơm cũng so bình thường yên tĩnh không ít. Nhất là Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa, hai người vẫn như cũ mắt đỏ với mắt. Nhưng là lần này Trương Lỗi không có mở miệng an ủi bọn hắn, sinh ly tử biệt vốn là nhân sinh cần kinh nghiệm một cái quá trình. Hiện tại hắc hổ rời đi cũng coi là để hai cái tiểu gia hỏa sớm thể nghiệm một chút loại cảm giác này, đối bọn hắn chưa hẳn không có chỗ tốt. "Lưu gia, cha, đại môn quan trọng hay chưa?" Lưu Hạo thỉnh thoảng nhìn về phía cửa lớn đóng chặt, trong lòng hoảng đến một nắm. Từ hắn dạng sáng đi Trương gia dở trò xấu, đến bây giờ đã qua cả ngày, thế nhưng là Trương gia một điểm động tĩnh đều không có. Giống như bị đẩy ngã phòng ở, bị giết chó cũng không đáng kể đồng dạng. Cái này đều để Lưu Hạo có mãnh liệt cảm giác bất an. Bình thường tới nói, Trương gia không nên đem việc này huyên náo toàn thôn đều biết, sau đó phát tiết một chút phẫn nộ trong lòng sao? Hoàn toàn không có động tĩnh là có ý gì? "Đóng kỹ, yên tâm đi." Lưu Hạo nuốt ngụm nước bọt, "Cha, ta sợ a." Lưu An Phúc nhìn thấy nhi tử run lợi hại như vậy, nhíu mày, "Ngươi đang sợ cái gì? Hiện tại Trương gia không có động tĩnh chẳng lẽ không tốt sao? Đây không phải vừa bạn nói rõ Trương gia cầm chúng ta không có cách nào? Ngươi cho rằng không có bằng chứng Trương Lỗi còn dám cầm súng săn đánh chết ngươi hay sao? Mệnh của hắn không thể so với mệnh của ngươi đáng tiền. Hắn ngốc vẫn là ngươi ngốc." Cái này lời mặc dù khó nghe, nhưng là Lưu An Phúc thực sự nói thật. Nhưng vào lúc này, đại môn bị người từ bên ngoài liều mạng gõ. "Mở cửa, mở cửa ra cho ta." Lưu Hạo thấy thế, doa đến một cái bước xa liền núp ở Ngô Chiêu đệ sau lưng. "Mẹ, cứu ta." Một bên vừa rồi bình chân như vậy Lưu An Phúc cũng là theo bản năng hướng Ngô Chiêu Đệ sau lưng nhích lại gần, chỉ là xê dịch thời điểm, khiên động đùi phải vết thương, đau đến hắn nghe răng niết miệng. Cái này tựa như là Trần Đại Tráng thanh âm. Một bên Lưu Ngọc đột nhiên nói, trước đó hắn đi Trần gia tìm đại di Ngô Thục Phương lấy tiền, cùng Trần Đại Tráng nói dốc một hồi lâu, thanh âm của hắn mình không thể lại nghe lầm. Lưu Ngọc vì chứng thực chính mình suy đoán, tiến đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó hướng về phía chúng người nói ra, chính là Đại Tráng, một người. Nghe tới cửa gõ cửa thời điểm Trần Đại Tráng, Lưu An Phúc cũng không sợ lớn ngượng nghịu đâm nói ra, "Tiểu Ngọc, mở cửa." Lưu Ngọc nghe lời làm theo. Trần Đại Tráng vừa tiến đến, liền hướng phía Lưu Hạo thẳng đến mà đi. Nô Chiêu Đệ thấy thế, vội vàng ngăn tại trước mặt hắn, "Đại Tráng, ngươi muốn làm gì?" "Tiểu Di, ngươi đừng cả ta, ta muốn đánh Lưu Hạo tên Vương bắt đạn này dừng lại." Lúc này một bên Lưu An Phúc quát lớn, "Đại Tráng, ngươi muốn làm gì?" "Đây chính là Lưu gia, còn chưa tới phiên ngươi làm cản." "Xoa Tráng, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lưu Hạo cũng là đưa cổ chất vấn. Hắn sợ Trương Lỗi không giả, nhưng là Trần Đại Tráng hắn cũng không sợ. "Lưu Hạo, ta hỏi ngươi, Trương Lỗi nhà sau phòng còn tại tu phòng ở là ngươi đẩy ngã sao?" "Chứng cứ đâu?" Ta không có chứng cứ." Trần Đại Tráng đột nhiên phát hiện Lỗi ca nói với chính mình giống như đều là suy đoán, cũng không có tính thực chất chứng cứ. "Không có chứng cứ ngươi liền loạng choạng gõ nhà ta cửa, ngươi muốn làm gì?" Lưu Hạo cười lạnh nói. Kỳ thật nhìn thấy Trần Đại Tráng tới, hắn ngược lại là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nhất vấn đề này ra về sau, Trương gia là có phản ứng. Có lẽ liền giống phụ thân Lưu An Phúc nói, Trương gia hiện tại không có chứng cứ, vậy hắn không có cách, chỉ có thể phái Trần Đại Tráng tới dò xét thăm dò hư thực. Ta chính là không quen nhìn như ngươi loại này xuất sinh." Trần Đại Tráng siết quả đấm, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Trương này nhà sau phòng trên đất trống cũng không chỉ Trương Lỗi phòng ở, còn có hắn Trần gia phòng ở, trơ mắt nhìn thật vất vả xây lên phòng ở cứ như vậy bị hủy, trong lòng của hắn thật rất phẫn nộ. Mặc dù không biết vì cái gì lần này Lỗi ca phản ứng như thế lạnh nhạt, nhưng là hắn nuốt không trôi khẩu khí này. "Xoa Tráng, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ta dù sao cũng là biểu ca ngươi." Lưu Hạo vẩy tóc, một mặt cao ngạo. "Ta thả cái đầu mẹ ngươi." Không thể nhịn được nữa, Trần Đại Tráng hướng về phía trên mặt hắn chính là một quyền. Lưu Hạo đã sớm để phòng Trần Đại Tráng thêm tiến về phía trước có Ngô Chiêu Đệ cản trở, cho nên một quyền này ngược lại là không có đánh trúng hắn. Hắn tiếp tục tránh sau lưng Ngô Chiêu Đệ kêu gào nói, "Xoa Tráng, ngươi có bản lĩnh giơ quả đấm hướng ngươi tiểu di trên mặt đánh, ta nhìn ngươi sau khi trở về làm sao cùng ngươi mẹ bàn giao." Trần Đại Tráng nghe xong, càng thêm tức giận, xích quả đấm liền chuẩn bị vây quanh Ngô Chiêu Đệ đằng sau hung hăng sửa chữa Lưu Hạo một phen. Nhưng vào lúc này, Trần Căn Hoa vội vàng đi đến, "Đại Tráng, cùng ta trở về. Cha chờ ta đánh Lưu Hạo xuất sinh này một trầu về sau, ta liền trở về với ngươi." Trần Căn Hoa phẫn nộ nói ra, "Có phải hay không cha ngươi đều không nghe rồi?" "Ai?" Trần Đại Tráng thở dài, buông lòng ra nắm đấm. Chương 116, Lao Quách Đầu đến thăm. Chương 116, Lao Quách Đầu đến thăm. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hạo ngồi ở trên giường vừa mới chuẩn bị duỗi người một cái, không cẩn thận khiên động tay phải tối hôm qua vừa đổ xuống vết thương, đau hắn nghe răng niết miệng. "Đáng chết Xoa Tráng." Hôm qua Trần Đại Tráng lại còn nghĩ thừa dịp mình không chú ý đánh lén mình, còn tốt chính mình phản ứng nhanh, tránh khỏi. Nếu không phải Trần Căn Hoa lão giả kia tới đem người lôi đi, hắn không phải đánh Xoa Tráng một trận không được. Bất quá cũng chính là bởi vì Trần Đại Tráng đến nhà bọn hắn đi một lượng, Lưu Hạo ngược lại là không có như vậy lo lắng hãi hùng, đêm qua ngủ được phá lệ thơm ngọt. Bởi vì hắn đã tin tưởng mình phụ thân lý do thoái thác, nhằm vào Trương gia hành động trả thù, Trương Lỗi cũng không có chứng cứ chứng minh là mình làm, cho nên mới phái Xoa Tráng tới nói nhau nhau hai câu. Nghĩ đến Trương Lỗi khả năng bị tức giận gần chết, lại lấy chính mình không có biện pháp, Lưu Hạo đã cảm thấy toàn thân thoải mái. Quả nhiên à, cùng trong đó hao tổn mình, không bằng buồn nôn người khác, lời này một chút cũng không có nói sai. Chỉ là nhìn xem mình tàn tật tay phải, Lưu Hạo ánh mắt bên trong lại tràn đầy hận ý, tự lẩm bẩm, "Trương Lỗi, lần này bất quá là đòi lại một chút lợi tức, chúng ta còn nhiều thời gian, chờ xem." Trước đó một mực đắm chìm trong mình cựu hận thế giới bên trong điên cuồng bên trong hao tổn, tìm Trương gia vụng trộm phát tiết một phen về sau, ngược lại là trong lòng không có như vậy kiềm chế. Ăn xong điểm tâm về sau, Lưu Hạo đạp ra khỏi nhà, chuẩn bị đi bên ngoài giải sầu một chút. Đây là hắn lần thứ nhất bên phải tay cắt về sau ban ngày đi ra ngoài. Nhìn xem chung quanh tuyết trắng mênh mang bộ dáng, Lưu Hạo chẳng có mục đích đi ở trong thôn bùn bã lũ bên trên. Mặc dù trong lòng của hắn đối Trương Lỗi oán hận đều yếu dần xuất lai, nhưng hắn vẫn là theo bản năng tránh Trương Lỗi nhà. Cùng Trương gia cứng đối cứng hạ chẳng hắn đã thể nghiệm qua một lần, hắn cũng không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Có chút thôn dân nhìn thấy Lưu Hạo về sau, đều sẽ theo bản năng nhìn về phía hắn tay phải. Cái này khiến Lưu Hạo vô cùng khó chịu, vụ trộm đem đã cắt tay phải giấu vào trong tay áo. Bất chi bất giác, Lưu Hạo đi tới cửa thôn vị trí, đang lúc hắn chuẩn bị đi ngoài thôn dạo chơi lúc, bên hai truyền đến Lao Quách Đầu thanh âm. "Lưu Hạo hậu sinh, cái này chó đáng yêu sao?" Lưu Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lao Quách Đầu chính cười khanh khách nhìn xem hắn, trong ngực còn ôm một con năm chó đen. Nhìn thấy con chó này về sau, Lưu Hạo giật nảy mình, bởi vì con chó này vậy mà cùng hắn tại Trương gia sau phòng dùng cục gạch đập chết con kia giống nhau như lúc. Cái này chó không là chết sao? Vì cái gì còn sống? Lấy lại tinh thần, Lưu Hạo nhịn không được chất vấn. Lao Quách Đầu ở trong thôn tồn tại cảm rất thấp, ngoại trừ tại chuồng bò đợi, chính là đi đội sản xuất bờ ruộng vừa cho Hoàng Nưu kéo điểm quả khô, xưa nay sẽ không chủ động cùng người trong thôn bắt chuyện, cũng cực ít xuất hiện ở trong thôn. Tập thể lao động lúc, đội sản xuất lâm thời phải dùng xe bò cần phải có người đi chuồng bò rồi, Lưu Hạo vì lười biếng thường xuyên đem việc này ôm trên người mình. Cho nên, Lưu Hạo đi chuồng bò số lần cũng không ít. Tăng thêm Lưu Hạo vốn là cái khốn nạn tên du thủ du thực, mỗi lần đi chuồng bò không có việc gì liền mở lão Quách Đầu cho đùa, lão Quách Đầu cũng xưa nay không sinh khí. Cho nên, Lưu Hạo cũng không sợ lão Quách Đầu, thậm chí có chút xem thường lão Quách Đầu. Chỉ là không nghĩ tới lần này, luôn luôn cười ha hả lão Quách Đầu đạt được mình muốn đáp án về sau, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Người xem một chút, con chó nhỏ này nhiều đáng yêu a. Vẻ mặt tươi cười lão Quách Đầu hai tay ôm chó, hướng Lưu Hạo trước mặt đụng đụng. Bất quá Lưu Hạo vốn là đối chó không ưa, tăng thêm cái này chó cùng trước đó hắn đánh chết giống nhau như lúc. Theo bản năng huy động tay trái muốn đem cái này chó đẩy ra. Lão Quách Đầu thấy thế, đem chó con thu hồi đến trong ngực, thừa cơ tại Lưu Hạo trên lưng vỗ nhẹ. Không thích thì thôi, ta tìm thích người đi. Nói xong lão Quách Đầu ôm chó con liền rời đi. Nhìn thấy lão Quách Đầu lại nhảy, Lưu Hạo nhịn không được mắng, thật sự là đầu óc có bệnh. Lúc đầu hắn còn muốn đi ngoài thôn đi một chút, hiện tại kinh qua lão Quách Đầu làm một màn như thế, một chút hứng thú cũng bị mất, hùng hùng hổ hổ đi về nhà. Cùng lúc đó, Trương Gia. Ngày hôm qua không tốt cảm xúc trải qua một đêm bản thân tiêu hóa đã tiêu tán rất nhiều, lúc này Trương Gia ngay tại khí thế ngất trời bận rộn. Trên mặt của mỗi người đều là đối Tết xuân sắp đến vui sướng. Bởi vì ngày mai sẽ là giao thừa, Lý Tú Liên buổi sáng hôm nay làm xong người một nhà điểm tâm về sau, liền một đầu đâm vào trong phòng bếp, bắt đầu cho phòng bếp tổng vệ sinh. Trương Kiến Quốc cùng Trương Lỗi thì là phụ trách mái hiên cùng các cái gian phòng vệ sinh quét dọn. Gạch một phòng vệ sinh là khó khăn nhất làm, mặt tường tùy tiện một vòng liền là một thanh xám. Nhất là dùng điều cây chổi quét dọn trần nhà cùng bên ngoài trên mái hiên mạng nhện thời điểm, kia xám trần chân là hô hô rơi xuống. Trương Lỗi hiện tại cực độ hối hận, hai ngày trước đi Bách Hóa Cao ốc mua sắm đồ Tết thời điểm không có mua một cặp kính mát trở về mang theo, khiến cho hiện tại cho bụi thỉnh thoảng liền lấy tới trong mắt, khó chịu không được. Về phần Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa thì là trung thực ngồi ở đại sảnh xem TV. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần không cho quét dọn vệ sinh thêm tiền, chính là tốt nhất trợ giúp. Ngay tại Trương Lỗi mang lấy cái thang chuẩn bị quét dọn trên mái hiên mạng nhện thời điểm, phát hiện Lao Quách Đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cổng. Lao Quách Đầu, người tại sao cũng tới? Ta tới là nghĩ cho các ngươi nhà lại cho chỉ chó con, cũng không biết ngươi còn nguyện ý hay không muốn. Lao Quách Đầu vẫn như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, chỉ trong ngực chó con. Muốn, đương nhiên muốn. Trương Lỗi bội vàng sẽ tới, đem chó con nhận lấy. Con chó nhỏ này cùng hắc hổ cơ bản giống nhau như lúc, liền ngay cả ánh mắt đều không khác mấy. Con chó nhỏ này nhìn thấy Trương Lỗi về sau, vậy mà cũng không sợ, mà là hướng hắn le đầu lưỡi, ngoắc ngoắc cái đuôi. Ta nhớ được lúc trước chọn chó thời điểm, giống như ba con năm chó đen đều bị chúng ta chọn lấy đi. Đây chỉ là từ ở đâu ra? Trương Lỗi hơi nghi hoặc một chút. Đây chỉ là đại hoàng cuối cùng sinh ra, cùng cái khác chó con không cùng một chỗ, ta cũng là đằng sau mới phát hiện. Lao cái đầu, trời tối ngày mai chính là đêm trừ tịch, có hứng thú hay không tới nhà của ta cùng một chỗ tết nhất? Trương Lỗi cười mời nói. Có được hay không? Lao Quách Đầu ánh mắt bên trong hiện lên một tia chờ mong. Từ khi hắn chạy nạn đi vào Hạ Diêu thôn về sau, ở chỗ này một đợi chính là vài chục năm. Mười mấy năm qua hắn ăn ở đều tại chuồng bò bên cạnh trong nhà gỗ nhỏ, với hắn mà nói Tết xuân là cái phi thường xa xôi từ ngữ. Không nghĩ tới vài chục năm về sau, còn có người nguyện ý mời hắn cùng một chỗ ăn Tết. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, nhiều người náo nhiệt mà. Trương Kiến Quốc chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hai người, cười tủm tỉm nói: "Quách gia gia, ta cũng mời ngươi đến nhà chúng ta ăn Tết." Trương Dương cũng từ Trương Kiến Quốc sau lưng nô ra cái đầu nhỏ. Còn có ta cũng hy vọng Quách gia gia đến nhà chúng ta ăn Tết. Trương Tiểu Hoa cũng ở một bên lanh lợi nói: "Ta cảm ơn các ngươi." Lao Quách Đầu xoa xoa ướt át khỏe mắt, thanh âm đều có chút nghẹn nào: "Đã như vậy, vậy ta ngày mai liền đến quấy rầy một phen." "Không có vấn đề, ngày mai ta đi gọi ngươi." Trương Lỗi cười vỗ vỗ bộ ngực. Về phần trong ngực chó con, Trương Lỗi vẫn như cũ lấy tên gọi Hắc Hổ. Cái này Hắc Hổ đối Trương gia cũng không sợ người lạ, vừa để xuống đến đại sảnh liền ghé vào lò sưởi bên cạnh sưởi ấm, cùng trước đó Hắc Hổ tập tính cơ hổ giống nhau như lúc. Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa lần này không tiếp tục trêu cợt nó, mà là ngồi xổm ở một bên lặng lặng nhìn. Cùng lúc đó, Lưu Hạo về đến nhà về sau, cũng cảm giác toàn thân không thoải mái, tức ngực khó thở. Ở đại sảnh sưởi ấm thời điểm, cảm giác chóp mũi có chút ướt át, dùng tay sờ một cái, phát hiện huyết hồng một mảnh. "Mẹ, ta đổ máu."